Chương 1, từ trên trời hạ xuống thất sắc thần sơn người đăng, hai trai một diện năm 1995 Vương Diệu Võ ra đời, tốt nghiệp từ Trung Nguyên tỉnh lỵ một trường dân lập đại chuyên, cao đẳng, học là chuyên ngành lâm nghiệp, thế nhưng đại chuyên trình độ học vẫn thật sự là không người để mắt, muốn tìm khá một chút phù hợp công việc khó lại càng khó hơn. Bất đắc dĩ, hắn buông tha ở lại tỉnh thành làm người làm công sinh hoạt. Lựa chọn về đến cố hương, tuyến 4 thành phố, huyện thành thành phố, Hạ Hạt Nam Vân huyện, Đại Phô đầu trấn, Hàng Sơn thôn. Hàng Sơn thôn là một cái sơn thôn giữa núi, dựa lưng vào tần lĩnh mạch phục như sơn mạch Hàng Sơn, nơi này nhiều núi, nước nhiều, nhưng rất cằn cỗi, rất nhiều nhà thôn dân cũng lục tục vào thành đi làm, đem ruộng điền bỏ hoang. Vương Diệu Võ ở cẩn thận cân nhắc sau khi, lựa chọn nhận thầu núi hoang trồng cây ăn quả, nuôi gà nuôi vịt, chính mình gây dựng sự nghiệp. Núi hoang nhận thầu giá tiền từ 10 đồng tiền một mẫu một năm đến một khối tiền một mẫu một năm đều có, 10 đồng tiền một mẫu một năm dĩ nhiên là gần sát đường làng núi hoang, con đường thuận lợi, nhận thầu chi phí tự nhiên cao, không dựa vào đường làng lại vị trí hẻo lánh núi hoang, căn bản bất tiện, chi phí tự nhiên thấp. Hàng hóa so với tam gia, hóa bị tam gia, đỉnh núi cũng phải cẩn thận chọn. Cuối cùng Vương Diệu Võ nhận thầu một tòa núi hoang giá 2 khối tiền một mẫu một năm, chỗ này núi hoang diện tích 120 mẫu, có thể lưu chuyển 50 năm, nhận thầu phí tổng cộng 12.000. Trên núi không nước không điện, khoảng cách gần nhất một nhà thôn dân, có chừng 30 phút đi bộ cất trình. Trước không thôn sau không tiệm, chung quanh tất cả đều là núi. Nhưng hắn sở dĩ lựa chọn ngọn núi này, vẫn có nguyên nhân, bởi vì này ngọn núi mặc dù hẻo lánh, nhưng dưới chân núi có một cái tương đối rộng đường mòn, có thể một mực thông đến đường làng, chỉ cần hơi chút đệm cắt đá vụn, chính là một cái có thể thông xe con đường. Ngoài ra, dưới núi hai bên đều là sông nhỏ, một cái kêu Áp Trụy Câu, kênh mỏ vịt, một cái kêu Bạch Long Khê, suối, ở núi mặt khác hai cái sông nhỏ giao hội, tạo thành một cái hồ nhỏ, địa phương cứ gọi là Áp Long Hồ. Áp Long Hồ nước theo Áp Long Hà một mực chảy vào Hàng Sơn thôn, sau đó chảy vào huyện thành bên kia Bạch Hà. Bạch Hà tụ vào đường Bạch Hà, đường Bạch Hà tụ vào Hán Thủy tụ vào Trường Giang, cuối cùng chảy về hướng đông đến biển. Ở trên núi, đại khái ở vào đỉnh núi hơi lệch vị trí, còn có một con suối, nước chảy không lớn, nhưng lại ồ ồ chảy một khắc không ngừng, tạo thành dòng suối nhỏ, một đường quanh co chảy vào Áp Trụy Câu. Có thể nói, ngọn núi này thủy văn, địa lý đều hết sức không tệ, tương lai có thể mở mang tiềm lực to lớn. Nhận đầu này tòa đỉnh núi sau khi, Vương Diệu Võ một khắc không ngừng, lại bỏ ra 8.000 đồng tiền, mua một cái thùng chứa hàng phòng, tiểu container, dùng xe vận chuyển đến Áp Long Hồ bên cạnh, làm vì chính mình trụ sở. Hắn chuẩn bị lâu dài ở tòa này trên núi hoang làm lụng, trồng cho hạt rẻ, táo ta, Nam Vân huyện chỗ Tần Lĩnh Sơn hệ, vừa vặn là Nam Bắc danh giới. Là cận nhiệt đới hướng ấm áp ôn đới vùng giáp danh, nhiệt độ ấm áp, chiếu sáng đầy đủ, mưa rồi rào, bốn mùa rõ ràng. Phi thường thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, trong đó hạt rẻ, táo ta đều là vô cùng thích hợp trồng trọt. Sinh trưởng chu kỳ không dài, sinh quả chu kỳ cũng rất dài, lại không cần quá tận lực chiếu cố. Trừ trồng cây, hắn còn phải nuôi gà nuôi vịt. Trên núi nuôi lô thị kê là Trung Nguyên tam đại loại tốt gà một trong, lô huyền đặc sản, thích hợp miền đồi núi thả nuôi thịt trứng lưỡng dụng cổ xưa giống gà. Nam Vân huyện khoảng cách lô huyền không xa, khí hậu điều kiện tương tự, chính là dễ dàng chăn nuôi lô thị kê. Dưới núi hai cái sông cùng một cái hồ, hắn kế hoạch nuôi vịt. Vịt giống liền lựa chọn thường thấy nhất kinh thành vịt. Ở mua cây con cùng gà vịt mầm trước, hắn phải đem núi hoang dọn dẹp một lần, lại dọn dẹp ra mấy cái đường lên núi, cùng với đem núi, sông kéo lên lưới sắt, phòng ngừa gà vịt làm mất, cũng phòng ngừa trong núi dã thú xâm phạm. Ngọn núi này, tiểu kêu là hoa quả sơn đi, trên núi tuyển nhãn kêu quả tuyển, dòng suối nhỏ kêu hoa khê. Khiêng sẻng, con lấy sau lưng người hái, Vương Diệu Võ bắt đầu lên núi làm việc. Hắn từ trong nhà mượn 50.000 đồng tiền, bây giờ nhận tàu núi hoang, mua thùng chứa hàng phòng, đã hết 20.000, còn lại 30.000 còn phải mua cây con cùng gà vịt con giống, cho nên không thể phung phí, có thể tự mình động thủ liền tự mình động thủ. Trên núi cỏ dại, tạc cây, đều phải từng cái thanh trừ. Lan lộn một ngày, trở lại thùng chứa hàng trong phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, nghe trong núi gió thổi rừng cây đổ rào rào âm thanh, chậm rãi vào ngộng. Trong ngộng, chính mình hoa quả sơn, trái cây quải treo đầy chữ cảnh, gà vịt ngỗng đầy đất chạy. Nhưng vào lúc này, trên trời một đạo hào quang bay tới một tòa thất sắc thần sơn, đột nhiên đè ở hoa quả sơn bên trên, thay thế xanh đun hoa quả sơn. Trái cây không thấy, gà vịt ngỗng cũng không, chỉ có trơ trụi bảy loại màu sắc hòn đá, nhìn qua thần bí lại yên tĩnh. Hành hành khổ khổ thu hoạch, toàn bộ không. Nay biến cố, cả kinh Vương Diệu Võ hô to, ta hoa quả sơn. Sau đó, hắn liền từ trong ngộng thức tỉnh, nguyên lai chỉ là một giấc mơ. Nhìn ngoài cửa sổ một chút, sắc trời sáng dần, đã là ngày hôm sau buổi sáng, hắn vội vàng bỏ dậy. Sau khi ăn điểm tâm xong, chịu đựng ngày hôm qua làm lụng lưu lại đau xót, tiếp tục lên núi làm việc. Cũng còn khá, hắn là nông thôn lớn lên, làm chút việc có thể gánh nổi. Một đường dọn dẹp cỏ dại, đi thông đỉnh núi. Ở trên đỉnh núi, hắn chợt phát hiện một nơi bất đồng, vốn là hoa quả sơn đỉnh núi chỉ có cỏ dại, thứ khác không có gì. Nhưng bây giờ không khỏi nhiều một tảng đá lớn, có cao 3 mét, giống như là một tòa núi nhỏ đỉnh. Ở cái tảng đá lớn này bên cạnh, sinh trưởng một gốc hồ lô đằng, vờn quanh tảng đá một vòng, treo 7 cái tiểu hồ lô. Nay 7 cái tiểu hồ lô, màu sắc đều không giống nhau. Đối mặt như vậy biến hóa, Vương Diệu Võ cả kinh thật lâu không nói ra lời, đỏ, xanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Không phải, đây là xảy ra đại sự. Hắn rất muốn nhanh chân chạy, sau đó báo cảnh sát, với cảnh sát thúc thúc nói, nhà mình trên núi, tới hồ lô ba. Nhất định phải phát sinh đại sự. Nhưng bỗng nhiên lại cảm giác được, có lẽ này là mình một phần cơ duyên, tối hôm qua nằm mơ bay tới thất sắc thần sơn, hôm nay liền thấy khối đá lớn này phía trên thất sắc hồ lô. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, cái đó hồng sắc hồ lô, đột nhiên tự mình lay động. Vương Diệu Võ đội vàng nắm chặt trong tay lưới hái, lui về phía sau đi, hắn có chút hối hận, không có đem trong nhà con chó đen mang tới, có đại hắc ở chỗ này, ít nhất có thể cho mình thêm can đảm một chút. Hắn chưa bao giờ là một người nhát gan, nếu không cũng sẽ không một người đi tới trong núi gây dựng sự nghiệp. Thoáng qua a thoáng qua, nho nhỏ hồng sắc hồ lô, cứ như vậy từ hồ lô đằng bên trên rớt xuống. Rớt trên đất, càng ngày càng lớn, ở Vương Diệu Võ kinh sợ trong ánh mắt, chợt nứt ra, một cái cả người chân bóng tiểu tử béo trắng, từ trong hồ lô nhảy ra, chân trần đứng trên mặt đất, hai tay xiên trước eo, hắc hắc cười ha ha đứng lên, ta đi ra rồi. Ta đi ra rồi, ở bên trong chết ngộm, bây giờ rốt cuộc thoải mái. Vương Diệu Võ con mắt cũng nhìn thẳng. Thật là hồ lô hoa. Hắn không biết nên làm thế nào mới tốt, càng không biết hồ lô hoa rốt cuộc là chính nghĩa hay lại là tà ác. Bất quá hồ lô hoa vừa quay đầu, liền thấy Vương Diệu Võ, sau đó hát hát ha ha hồ, ba ba, ta đi ra, hát hát ha ha, ta đi ra. Một bên đều, còn vừa chạy hướng Vương Diệu Võ. Chạy hai bước, trực tiếp lộn nhào, giống một ngọn gió như thế, nhảy đến Vương Diệu Võ trước mặt, một đôi mắt to, rất đáng yêu nhìn hắn. Gió thổi một cái, lộ ở bên ngoài tiểu đệ đệ theo gió nhẹ nhàng đung đưa. Chương 2, đại ba cùng thảo lực sĩ người đăng, hai trai một ria ngươi gọi ta là cái gì? Ba nha, ta là ba ba của ngươi. Ừ, ngươi là ba ba của ta. Tại sao? Không biết nha, ngược lại ngươi chính là ba ba của ta. Ngươi từ đâu tới? Ta từ bên trong hồ lô tới. Ngươi là hồ lô hoa sao? Ừ. Cái đó, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Ngạch, nói cách khác, ngươi có nhiệm vụ gì, hoặc là cái gì sứ mệnh sao? Thí dụ như, đối phó xà tinh, hạt tử tinh, bỏ cả. Không biết đâu rồi, ba, ta sinh ra được chính là hồ lô hoa nha. Hồ lô hoa trên đỉnh đầu có một cái tiểu hồng hồ lô, rất đáng yêu nháy mắt to. Nhìn qua giống như là một ba tuổi tiểu nãi hoa. Vương Diệu Võ mất suốt 10 phút, mới thuyết phục chính mình thật là thành hồ lô hoa ba. Hết thể các thứ này cũng tới quá đột ngột, nhưng lại chân thật như vậy, bởi vì hắn đã bóp chính mình đến mấy lần, da cũng bóp tím bầm. Mơ không tỉnh, cho nên hắn phải tiếp nhận sự thật này. Nói như vậy, người là đại ba. Đó là đương nhiên rồi, ba, ta là người thứ nhất đi ra hồ lô hoa, ta chính là đại ba. Đại Hoa ngẩng đầu nhỏ, một bộ ngạo kiều dáng vẻ. Vương Diệu Võ suy nghĩ hỏi Đại Hoa, ngươi có phải hay không lực đại vô cùng, còn có thể biến thành người khổng lồ? Nếu thực tế không thể thay đổi, cũng chỉ có thể thuận thế làm. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu quả thật có 7 cái hồ lô hoa làm con trai, cũng là một kiện rất có phong cách cố sự. Như vậy thay đổi ý nghĩ, tâm lý còn rất đắc ý Đại Hoa gãi gãi đầu, hắc hắc, ta sẽ không biến thành người khổng lồ, thật giống như cũng không có lực đại vô cùng. Vậy ngươi có bản lĩnh gì? Ta sẽ trồng cây, trồng hoa, ta bên trong hồ lô chứa rất nhiều thảo mộc chi linh, có thể nuôi dưỡng rất nhiều hoa hoa thảo thảo đây. Ta còn có 18 viên hồ lô tử, có thể biến thành 18 cái thảo lực sĩ. Đại Hoa vừa nói, đưa tay, liền đem đỉnh đầu tiểu hồng hồ lô đem xuống. Nguyên lai hồ lô nhỏ này không phải là dính chặt lên đỉnh đầu. Đại Hoa giơ tiểu hồng hồ lô, thoáng cái liền phun ra 18 viên nho nhỏ hồ lô tử. Hồ lô tử sau khi hạ xuống, trực tiếp biến thành 18 cái thân cao một thước 8 trở lên chẳng hạn. Mặc áo sơ mi tay ngắn quần áo, xếp thành hàng, đứng ở Đại Hoa trước mặt. Tướng mạo đều khác nhau, ánh mắt hơi lộ ra đờ đẫn. Trang diện này, lại đem Vương Diệu Võ dọa cho giật mình. Một cái hồ lô hoa lại còn mang theo 18 tên đại hán thủ hạ, thật là phá vỡ hắn tăng quan. Kỳ lạ là, tại sao thảo lực sĩ mặc quần áo, hồ lô hoa lại không mặc quần áo? Bọn họ là cái gì thảo lực sĩ? Thảo lực sĩ là ta thần thông đâu rồi, có thể giúp ta trồng cây hoa dưỡng thảo, bọn họ cái gì việc nặng cũng có thể làm. Đại Ba hắc hắc cười ha ha đến, "Ba, đây là nhà chúng ta núi đây ư, có thể để cho thảo lực sĩ giúp chúng ta trồng trọt, nhân tạo cây đây." Lại 10 phút sau, Vương Diệu Võ lại một lần nữa tiếp nhận thực tế. Thảo lực sĩ không phải là người thật, chẳng qua là Đại Ba thủ đoạn thần thông, tùy thời có thể biến thành hồ lô tử. Lần nữa trở vào tiểu hồng hồ lô bên trong, không cần ăn uống, chỉ cần thảo một chi linh tới ẩn dưỡng, bọn họ cũng không biết nói chuyện, chỉ có thể nghe Đại Ba chỉ thị tắm đầu làm việc. Sau đó một cách giờ, Vương Diệu Võ chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi, ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú, đang ở giữa sườn núi làm việc 18 cái thảo lực sĩ. Một cái thảo lực sĩ nắm sẻng, một cái thảo lực sĩ nắm lươi hái, còn lại thảo lực sĩ đều tại lấy tay, đồng thời nổ cỏ, thả cây, dọn dẹp hoa quả sơn. Làm việc tốc độ rất nhanh, hơn nữa thật giống như không biết mệt mỏi. Đại Hoa, bọn họ có thể như vậy một mực làm đi xuống sao? Ừ, có thể đâu rồi, có thể một mực làm đâu rồi, ta buổi tối cho hắn thêm môn tới một chút thảo mộc chi linh là được, hắc hắc. Đại Hoa gặm từ trên núi cây rừng hái xuống trái cây, đặt ở trong miệng gặm. Được rồi, để cho bọn họ ở Hoa Quả Sơn làm việc. Buổi trưa ngươi theo ta về nhà, thấy gặp ông nội cùng bà nội ngươi. Đại Hoa ngừng cao hứng cười lên, hảo nha, Đại Hoa phải đi gặp ông nội bà nội. Cưới xe điện ba bánh, mang theo cuốn quần áo Đại Hoa, nhanh như điện chớp hướng mình nhà chạy đi. Nhà hắn ngay tại hàng sơn thôn, cha mẹ đều là thành thành thật thật nông dân, thỉnh thoảng sẽ ở nhà trong vườn trồng điểm rau cải, mang lên trên trấn đi bán. Tiểu Võ trở lại, ta với ba ngươi đang nói đợi một hồi đi trong núi hỗ trợ. Mẹ Từ Bình nên ra ngoài. Mẹ, ba của ta đâu, có việc gấp. Ba của ngươi ở vườn rau. Từ Bình đang nói, liếc mắt liền thấy người quấn quần áo Đại Hoa, Tiểu Võ, này con nhà ai? Ba nội khỏe, ta là Đại Hoa đây. Đại Hoa mang theo nhóng nhóng hô. Một lát sau, Vương Gia Gian nhà chính, Vương Diệu Võ cha Vương Vĩnh Quân, mẹ Từ Bình, nghiêm túc nhìn đang ở ăn quất tử Đại Hoa. Cùng Vương Diệu Võ như thế, mất thời gian rất lâu mới tiếp nhận thực tế. Bất quá cùng Vương Diệu Võ lo lắng đề phòng bất đồng, cha mẹ của hắn hiển nhiên càng nghiêng về cho là hồ lô hoa là mình nhà phúc phận. Nhất là Đại Hoa mở miệng một tiếng ra, mãi mãi đem rất sớm đã muốn ôm cháu hai người già, tâm cũng cho hòa tan. Từ Bình bóc một cái to lớn quất tử, đưa cho còn chưa ăn xong đại hoa, ôn hòa hỏi cái đó, mãi mãi hỏi ngươi, hồ lô hoa nhà, ngươi ăn thịt người sao? Ta chỉ ăn rau cải cùng trái cây. Hảo hảo hảo, hồ lô hoa không ăn thịt người, chỉ ăn rau cải cùng trái cây, nhà bà nội bên trong cái gì cũng không nhiều, chính là rau cải cùng trái cây nhiều, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Vương Diệu Võ nhìn đến ăn quất tử ăn được ngon ngọt đại hoa. Hỏi cha mẹ, ba mẹ, ta nên làm thế nào, cứ như vậy nuôi hồ lô hoa sao? Vương Vĩnh Quân còn chưa lên tiếng, Từ Bình liền nói, hồ lô hoa là ông trời ban cho nhà chúng ta, dĩ nhiên phải nuôi đến. Ngươi xem đại hoa nhiều khả ái, ngồi. Vương Vĩnh Quân nói, ăn cơm trước, ăn cơm xong chúng ta đi trên núi, nhìn một chút đại hoa cái đó thảo cái gì tới. Thảo lực sĩ, ra ra. Đúng, đi xem một chút thảo lực sĩ, còn có tảng đá kia cùng hồ lô đằng. Chạy xe điện, kéo Vương ra một nhà cùng đại hoa, còn có một đống lớn sẻng, cái cuốc, cưa các loại công cụ, những công cụ này là lấy cho thảo lực sĩ làm việc dùng. Đến hoa quả sơn, thảo lực sĩ vẫn còn đang trên núi bận rộn, Vương Diệu Võ đem công cụ từng cái phân phát xuống. Đột nhiên cảm giác mình giống như là địa chủ, nhìn tá điển cho mình trồng trọt. Một buổi sáng thời gian, thảo lực sĩ đã thanh trừ mảng lớn đất hoang, hiệu suất làm việc cao vô cùng. Đi một vòng, dựa ở khối kia hòn đá, nhìn còn lại 6 cái hồ lô, Vương Vĩnh Quân cảm khái nói, vốn là ngươi tới nhận thầu núi hoang, ta với ngươi mẫu thân là không đồng ý, cảm thấy không có tiền đồ. Ở chỗ này nhận thầu núi hoang, có thể làm được manh mối gì? Nhưng bây giờ, có hồ lô hoa, có lẽ ông trời già cũng đang giúp ngươi. Đại hoa bản lĩnh, cùng này 18 cái thảo lực sĩ, nhất định chính là vì hoa quả sơn mà tồn tại. 18 cái thảo lực sĩ đừng nói, là miễn phí sức lao động. Đại hoa có tiểu hồng hồ lô, mới thật sự là kỳ diệu, bên trong chứa thảo mộc chi linh, chỉ cần cho thực vật tưới lên một cái, ngay lập tức sẽ có thể cung cấp thực vật sinh cơ, để cho thực vật thịnh vượng sinh trưởng. Ông nội bà nội, ta muốn giúp ba trồng cây, ta muốn giúp ba làm giàu. Từ Bình đem đại hoa kéo vào trong ngực, hảo hảo hảo, đại hoa thật là đứa bé ngoan. Đại hoa cười, ha 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 ha. Chứ ba, hoa quả sơn đại sửa đổi người đăng, hai trai một dĩa hồ lô hoa xuất hiện, cho Vương Diệu Võ mang đến quá nhiều chấn động, nhưng lớn hơn nữa chấn động, cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn và cha mẹ đã tiếp nhận hồ lô hoa tồn tại, quyết tâm cùng đại hoa đồng thời xây dựng hoa quả sơn. Ông trời già cho phần này phúc duyên, vậy thì không thể không quý trọng. Hắn phải đem hoa quả sơn chế tạo thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Vì vậy chia ra ba đường. Từ Bình đi trên trấn cho đại hoa mua quần áo, tiểu nãi hoa không thể không mặc quần áo, cũng không thể quấn người lớn quần áo. Húng chi phía sau còn có thể 6 cái hồ lô hoa, quần áo khẳng định phải chuẩn bị một đồng lớn. Vương Vĩnh Quân đi trên trấn mua công cụ, 18 cái thảo lực sĩ, từng cái đều là chuyên cần công nhân, phải trang bị một bộ công cụ, tiến một bước để cao hiệu suất sản xuất. Cái cuốc, lưới hái, xẻng, thiết hạo, cương xoa, cưa, đúa, dao phay, đòn đánh, cái sọn, những công cụ này đều phải cần dùng đến. Đồng thời Vương Vĩnh Quân còn chuẩn bị đi tìm Vương Vĩnh Huy. Vương Vĩnh Huy là Vương Diệu Võ nhị thúc, ở trạm quản lý điện làm việc. Vương Vĩnh Quân tìm hắn cho hoa quả sơn kéo một cái đường dây điện, trước Vương Diệu Võ chưa từng nghĩ trong thời gian ngắn mở điện, dù sao khoảng cách trong thôn khá xa, cũng không tiện kéo dây. Bây giờ có hồ lô hoa, những thứ này đồng bộ cơ sở hệ thống, có thể trước thời hạn chạy. Vương Diệu Võ chính mình ở lại hoa quả sơn, hắn muốn chỉ huy 18 cái thảo lực sĩ hoạch định hoa quả sơn, phân ra 9 thảo lực sĩ tiếp tục trừ cỏ, chặt cây, đào rễ cây. Hắn mang theo đại hoa cùng còn lại 9 thảo lực sĩ đi đỉnh núi Quả Tuyền. Quả Tuyền là một cái không tính lớn tuyền nhãn, nước chảy lưu lượng cũng liền so với vòi nước hơi lớn một ít. Đại hoa, để cho thảo lực sĩ ở cái địa phương này đem những này miếng đất cùng tảng đá đào đi, đào một cái đầm nước nhỏ. Sau này đỉnh núi tới tiêu, có thể từ nơi này đầm nước nhỏ bơm nước. Ừm. Đại hoa đáp một tiếng, cũng không thấy thế nào phân phó, 9 thảo lực sĩ liền trực tiếp khiêng xẻng cùng thiết hạo bắt đầu đào. Mỗi một thảo lực sĩ đều không có hổ danh, đúng là đại lực sĩ, dưới đất mấy trăm cân tảng đá lớn cũng có thể trực tiếp ôm đi. Cái hòn đá lớn này giữ lại, để ở chỗ này, chính là chỗ này bên. Vương Diệu Võ thích ý chỉ đạo. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn làm việc, căn bản không có khả năng tùy tâm sử dụng, phải tiết kiệm thể lực. Nhưng là không hề biết mệnh mọi thảo lực sĩ, như vậy hoa quả sơn sửa đổi, làm thế nào hoàn mỹ liền làm tới. Đại hoa, ngươi nói tảng đá này để ở chỗ này, vừa lúc bị phía trên nước chảy đổ xuống cọ rửa, có phải hay không rất tốt ý tưởng? Hoa quả sơn không phải là dốc núi, cho nên sơn thể sườn núi rất thoải, quả tuyền chạy ra hoa khê, không có quá lớn, cao thấp chênh lệch. Nhưng là theo thảo lực sĩ đảo, một cái đầm nước xuất hiện, đồng thời một cái thác nước cũng sinh ra. Tảng đá lớn liền bị hắn thả tại thác nước phía dưới, như vậy nước suối là có thể cọ rửa đến trên hòn đá, lập ra tung vé hiệu quả. Phản phất thật là một cái cỡ nhỏ thác nước. Đại hoa ngẩng đầu, nhìn kỹ một chút, bây giờ hòn đá còn rất dơ, đầm nước cũng còn không có đào xong, cho nên hiệu quả không ra được, nhưng là có thể tưởng tượng đi ra, ta cảm thấy rất tốt nhìn. Ba, đây là nhà chúng ta thác nước, hắc hắc. Nhà chúng ta trên núi có thác nước, quá tốt. Vương Diệu Võ lại chỉ huy thảo lực sĩ, đem dọn dẹp ra tới đá vụn, cũng chọn lựa ra. Chờ sau 2 giờ, đầm nước chủ thể đào xong, để cho thảo lực sĩ đem đá vụn cũng nhào vào bên đầm nước bên trên, lời như vậy, người đứng ở bên đầm nước cũng sẽ không đạp lên bùn nát. Cục đá vụn rất nhiều, giống như là ở bên đầm nước bên trên đánh một cái vỉa hè, lại dùng trong đầm nước xúc lấy nước cọ rửa. Chỉ chốc lát, một vòng đẹp đẽ đường đá vây đầm nước chính thức thành hình. Phía trên là thác nước nhỏ cọ rửa tảng đá lớn, bên dưới là hình nửa vòng tròn đường đá. Bây giờ chỉ chờ đầm nước chứa đầy nước, lại trong vắt, chính là một cái đẹp đẽ khe núi lầm nước. Trung quanh cỏ dại thanh trừ, tốt nhất lại trồng lên mấy cây liễu, cùng với đủ mọi màu sắc hoa nhỏ. Như vậy chỗ này liền so được phong cảnh khu. Ba, cái này đầm nước tên gọi là gì vậy? Đại Hoa ở trên đường đá Hoa Bát, quay đầu hỏi. Vương Diệu Võ trong lòng kế hoạch ở Hoa Quả Sơn bên trên đào ba cái đầm nước, cho nên muốn nói, cái này đầm nước, liền kêu Ngọc Thanh Đàm đi. Đợi một hồi ở sườn núi vị trí, còn phải lại đào hai cái đầm nước, phân biệt kêu Thượng Thanh Đàm, Thái Thanh Đàm. Đạo giáo có ba vị trí cao thần, chính là Ngọc Thanh, Thượng Thanh cùng Thái Thanh. Hắn đây là thuộc về học đòi văn vẻ. Một buổi chiều, cũng là chỉ huy thảo lực sĩ đào đầm nước, thảo lực sĩ hiệu suất cao thể hiện ra, đến chạm vạng, Ngọc Thanh Đàm, Thượng Thanh Đàm, Thái Thanh Đàm đã đào xong, tất cả đều thiết kế thác nước nhỏ cùng đường đá. Sắp trời bắt đầu tối, Vương Diệu Võ để cho Đại Hoa thu hồi thảo lực sĩ, cưỡi xe điện ba bánh đồng thời trở về nhà. Dưới núi thùng chứa hàng phòng, không nước không điện càng không có mạng, chẳng qua là bình thường phải nhìn núi lúc mới có thể ở bên trong ở đến nhà. Từ Bình đã mua về một đống lớn trẻ nít quần áo. Đại Hoa, đến, thử một chút mãi mãi mua cho ngươi quần áo mới. Từ Bình đặc biệt thích Đại Hoa này tiểu tử béo trắng. Đại Hoa cũng là miệng ngọt, mãi mãi kêu không ngừng, thay một bộ lại một bộ quần áo mới, cũng thật hợp thân, mãi mãi, nhiều như vậy quần áo, ta mặc không hết đây. Mà không hết thì để cho ngươi còn chưa có xuất thế bọn đệ đệ mặc. Đại Hoa, đệ đệ của ngươi lúc nào xuất thế à? Không biết đâu rồi, mãi mãi, cũng là các đệ đệ còn chưa chín đi. Từ Bình hiếu kỳ hỏi, ngươi với mãi mãi nói một chút, ở bên trong hồ lô, bực bội không bực bội? Bực bội đâu rồi, lại đen lại kín gió, ta không một chút nào thích ở tại trong hồ lô, ta nhìn thấy bà, ta tiểu ra đến, ha 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 ha, ta bây giờ tự do, có thể thoải mái đây. Bên kia, Vương Diệu Võ, Vương Vĩnh Quân hai cha con đang kiểm điểm công cụ. Công cụ điểm đủ sau khi, Vương Diệu Võ trực tiếp mở xe điện, đem những công cụ này vận chuyển đến Hoa Quả Sơn dưới chân thùng chứa hàng phòng. Đi bộ hơn 30 phút, cưỡi xe chỉ cần mấy phút. Sau khi trở lại, thức ăn đã làm tốt. Trừ một mâm thịt kho, còn lại đều là dầu thực vật xào thức ăn, đặc biệt vì Đại Hoa làm. Đại Hoa chỉ ăn thức ăn xào, dính vào một chút thức ăn mặn liền không thích ăn. Ba, nhị thúc nói lúc nào tới kéo dây điện. Kéo điểm phòng trừng không được, chính phủ bây giờ quy phạm dùng điện, giống như nhà chúng ta núi hoang dùng điện, thuộc về buôn bán dùng điện, muốn chính mình tiêu tiền cho vậy, kéo dây điện. Cái này cần mấy cây số xa, có thể chống đỡ dây điện, một thước thì phải mấy 10 đồng tiền, kéo qua đi bỏ giá trên trời tiền. Xin nhà ở dùng điện cũng không được sao? Không được trong thôn phê chuẩn, cũng không phải là ở nền nhà đất xây nhà, xin không được. Nhị thúc ngươi nói, giống như ngươi cái tình huống này, chỉ có thể dùng dầu đi hế gen phát điện, hoặc là chính mình lắp đặt năng lượng mặt trời. Vương Vĩnh Quân lắc đầu nói. Vương Diệu Võ cọ cọ răng. Nhìn dáng dấp, không nước không điện thời gian, còn phải có một đoạn thời gian. Thật may còn có mạng 4G có thể kết nối, bằng không, Hoa Quả Sơn căn bản không biện pháp để cho người ở không có internet, như vậy sinh hoạt tuyệt đối không là người tuổi trẻ có thể chịu đựng. Ai, chỉ có thể Hoa Quả Sơn bắt đầu buôn bán, lại nghĩ biện pháp lắp đặt tấm quang điện, dùng năng lượng mặt trời phát điện. Năng lượng mặt trời cũng không phải là ngày ngày có, còn phải dùng dầu đi hê gen phát điện. Vương Diệu Võ đem học được kiến thức nhớ lại một bên, cảm thấy bất kể là dầu đi hê gen phát điện hay lại là năng lượng mặt trời phát điện, cũng không có phương tiện. Kẹp khối thì kho, Vương Diệu Võ quyết định chờ kiếm tiền, bước đầu tiên chính là kéo dây điện, sau đó kéo cáp quang. Chương 4, rau cải rất tốt bán người đăng, hai chai một dĩa ngày thứ hai, ngày chưa sáng. Vương Diệu Võ còn ôm chăn khò khò ngủ say, Đại Ba đã rời giường, đi theo Vương Vĩnh Quân cùng Từ Bình ở vườn rau xanh. Sống. Vương gia đã không làm ruộng điển, chủ yếu lấy trồng rau bán thức ăn mà sống. Vườn rau xanh rất lớn, trồng rau cũng là nhiều loại. Củ cà rốt, cải trắng, hành, tỏi, rau cần, bao đậu, quả cà, v.v. Chờ Vương Diệu Võ sáng sớm sau khi rời giường, liền phát hiện mấy cái thảo lực sĩ đang ở rút ra rau xanh, đem đóng gói, chuyên trở đến trên xe ba bánh. Vương Vĩnh Quân bưng ly trà, một tay nắm tay Đại Hoa, cười ha hả chỉ huy thảo lực sĩ làm việc. Tiểu Võ, có Đại Hoa, ta hiện thoải mái dễ dàng. Vương Vĩnh Quân cười nói, thảo lực sĩ làm việc rất nhanh, tay chân còn đặc biệt ổn, ta những rau củ này bọn họ rất dễ dàng giúp ta đóng bao tốt. Thảo lực sĩ quả thật hiệu suất cao. Đại Hoa đắc ý nói, hắc hắc, ba, ta thảo lực sĩ đặc biệt có thể làm. Vương Vĩnh Quân đem Đại Hoa giao cho Vương Diệu Võ, ngươi đưa Đại Hoa đi ăn cơm đi, ta đem rau củ kéo đến trên trần bán. Mới vừa rồi Đại Hoa lại cho rau củ tới điểm thảo một chi linh, hôm nay rau củ nhìn dễ nhìn vô cùng, hẳn rất nhanh liền có thể bán đi. Mỗi sáng sớm sớm hắn cũng phải đi trên trấn bán thức ăn, duy trì tiêu xài trong nhà. Chạy xe ba bánh, Vương Vĩnh Quân rất nhanh thì đi tới trên trấn, ở chợ bên trong bắt đầu bày sạp bán rau củ. Gian hàng là cố định, hắn cần đem rau củ từ trên xe ôm đi xuống, trên đất từng cái bày xong. Bên này mới đem cải trắng lấy xuống. Mua thức ăn người liền đi tới, "Ai, nhà ngươi cải trắng rất đẹp, bao nhiêu tiền một cân?" "Một khối rưỡi một cân." "Nay cải trắng thật tươi mọng, ông chủ, cho ta tới 3 cân." "Đều là từ nhà vườn rau xanh trồng ra, vừa mới hái, rất tươi đây." Vương Vĩnh Quân cầm lên cán cân, cân đủ 3 cân, đưa cho mua thức ăn bà chủ gia đình. Bà chủ gia đình vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên lại thấy xe ba bánh bên trong khác rau củ. Hành lá vừa trắng vừa mềm, tỏi tươi xanh biếc, còn có quả cà tím trông rất đẹp mắt, coi như thường xuyên mua thức ăn, nàng rất rõ ràng cái gì là thức ăn ngon, cái gì xấu thức ăn. Cho nên lại đem lên hành tỏi, chỉ nhìn một chút, liền quyết định mua, "Ông chủ, lại cho ta tới 1 cân hành cùng 1 cân tỏi, còn có cái này quả cà, cũng cho ta tới 2 cái." "Được." Vương Vĩnh Quân vội vàng cho bà chủ gia đình cân tỏi, hành cùng quả cà. Ngay tại hắn bày sạp trong quá trình, lục tục lại đi tới nhiều cái mua thức ăn người, mỗi người đều thấy hắn bày ra rau củ, nếu so với nhà khác hơi chút đẹp mắt một ít. Cho nên trên căn bản đi ngang qua cũng sẽ mua một chút. Không tới nửa giờ, một xe ba bánh rau củ liền bán sạch. bình thường ít nhất bán được, nhanh gần buổi trưa mới có thể đem một xe bán xong, vận khí tốt gặp phải tiệm cơm người đến mua, khả năng bán nhanh một chút, nhưng nửa giờ liền bán xong, rất khó tưởng tượng. Lão Vương, hôm nay ngươi bán rau củ bán quá nhanh. Cách vách là một bán thịt gian hàng, ông chủ với Vương Vĩnh Quân rất quen thuộc, thế nào cảm giác hôm nay rau củ đặc biệt tươi mới à? Hắn cũng từ Vương Vĩnh Quân gian hàng bên trên mua không ít rau củ, chuẩn bị dẹp quầy sau mang về nhà. Vương Vĩnh Quân cười cười, những thứ này đều là mới hái, từ trong lán làm ra đến, so với trước kia bán nhất định phải tốt một ít. Không thể tiết lộ đại hoa bí mật, chỉ có thể kéo ra một cái cớ. Bán thịt ông chủ cảm khái nói, nhà vườn rau củ à, khó trách đẹp mắt, so với những nhà khác cũng muốn tốt hơn nhìn một chút. Trở về thử thử khẩu vị thế nào, nếu là tốt, ngày mai ta lại mua thêm một chút. Ừ, trước tiên có thể nếm thử một chút. Lời tuy như thế, nhưng Vương Vĩnh Quân cũng không cảm giác mình nhà rau củ hương vị sẽ có cái gì tăng lên. Bởi vì đại hoa chính là ở rút ra rau củ trước, thả một chút xíu thảo mộc chi linh, nhìn qua giống như là cho rau cải nhuộm cái sắc mà thôi. Đều là đã sớm trưởng thành tốt, phải cải biến phẩm chất rất khó khăn. Về đến nhà, Từ Bình rất kinh ngạc, ba hắn, hôm nay nhanh như vậy hay thu hàng. Rau củ đẹp mắt, như ong vỡ tổ liền bị mua hết. Phải không, đại hoa thật làm được. Từ Bình trên mặt hiện lên nụ cười, đối với chính mình nhà hồ lô hoa, nàng là thật vui mừng. Hắn với tiểu võ đi hoa quả sơn, trước khi đi, lại cho vườn rau xanh rau cải, cũng thả một lần thảo mộc chi linh, cảm giác rau củ so với bình thường dáng rất tốt hơn nhiều. Tiếp tục như thế, hai người chúng ta cũng phải vung tay làm trưởng quỹ, có đại hoa một người mang theo thảo lực sĩ, là có thể đem vườn rau cho tiếp quản. Đại hoa là ông trời già ban cho nhà chúng ta bảo. Ngày hôm qua ở trên núi đào cái thanh thủy đàm, đầm nước. Hôm nay, Vương Diệu Võ vẫn là phân ra hai nhóm thảo lực sĩ, một nhóm tiếp tục đổ cỏ, chặt cây, một nhóm khác đi theo hắn san phẳng đường núi. Hoa quả sơn cũng không phải là một tòa thuần túy thổ sơn, cũng không phải một tòa thuần túy thạch đầu núi. Bộ phận bề mặt đất có phơi bày bên ngoài núi đá, phần lớn địa phương chính là đá vụn phong hóa cùng lá rụng hủ hóa hỗn hợp cấu tạo đất hay. Lúc trước làm khảo sát, Vương Diệu Võ liền phát hiện, loại này phân đất cho trồng rau khẳng định không thích hợp, nhưng thích hợp trồng cây ăn quả. Trận này, hắn đã đem hoa quả sơn từ trên xuống dưới đi nhiều lần, đối với địa hình nhưng nắm rõ. Làm như thế nào quy hoạch con đường, cũng có một cái bước đầu kế hoạch. Đầu tiên, hắn muốn thiết kế một cái con đường. Đây là thuận lợi xe hơi lái lên đến, chuyển vận trái cây, không đủ nhất cũng phải xe ba bánh có thể lái được đi lên. Sườn núi không thể quá dốc, đại khái lượn cái ba vòng, thích hợp nhất. Vương Diệu Võ quan sát sau, chỉ huy thảo lực sĩ từ núi dưới chân bắt đầu san đường núi. Đại hoa, để cho thảo lực sĩ từ bên này bắt đầu làm, gặp phải đá liền đem đá đập nhỏ, trải tại trên mặt đường. Được, ba. Đại hoa tay khẽ vẫy, sau lưng chín thảo lực sĩ liền khiêng thiết hạo, sẻn, bắt đầu làm việc sống. Đinh đinh đương đương đá tiếng đập đá, bắt đầu ở hoa quả sơn bên trên không ngừng có tiết tấu vang lên. Vương Diệu Võ là dắt đại hoa tay, tiếp tục bước từ từ hoa quả sơn, hoạch định khác con đường. Hoa quả sơn không chỉ là hắn trung tâm mục đích trồng cây ăn quả, hay lại là trại chăn nuôi, cùng với một cái thuộc về mình phong cảnh khu. Phong cảnh khu chủ yếu vị trí, tự lấy quả tuyển, hoa khê, ba cái thủy đàm làm trung tâm. Ừ, phong cảnh khu nguồn nước không thể bị gà vịt ngỗng làm hỏng, cho nên ta phải từ quả tuyển bắt đầu, đưa tới hai cái dẫn nước đường đi, ở sườn núi còn lại mặt, thiết trí nước uống địa điểm. Một khi nuôi dưỡng, gà vịt ngỗng nhất định phải uống nước. Hoa khê nếu như không ngăn cản, tất nhiên bị tất cả phân vịt, ngỗng cất cho ô nhiễm. Cho nên đem quả tuyển nước chia ra làm ba, một cái tiếp tục duy trì hoa khê dòng chảy, ngoài ra hai cái đưa tới đi, ở trên núi rải rác mấy cái điểm uống nước, cung cấp gà vịt ngỗng nước uống. Quả tuyển lượng nước chỉ so với vòi nước hơi lớn hơn, phân chia đi ra ngoài, hoa khê tính toán cũng chưa có róc rách dòng chảy, chỉ có chậm rãi thấm nước. Ai, cùng lắm chờ có tiền, từ dưới núi vịt long hồ bơm nước đi lên, để hoa khê lớn mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là cảm khái. Bây giờ không cái đó tiền dư cùng tinh lực, đi như thế nào loay hoay phong cảnh khu. Một ngày làm lụng, sửa đường độ tiến triển không phải là rất nhanh, mới được 200m không tới. 120 mẫu núi hoang, đường núi, đường vòng tiểu xoắn ốc quanh núi ấy, ít nhất phải 3-4 cây số chiều dài, đây là một cái đại công trình. Chờ trên núi cỏ dại cùng tạp cây chém sạch, phải tập trung thảo lực sĩ, đồng thời xây cất. Buổi tối, ăn cơm. Từ Bình ngai kỹ rau cải, nói, ba hắn, tiểu võ, các ngươi cảm thấy hôm nay rau cải có phải hay không mùi ngon hơn một chút? Chương 5, rau cải đại kiến thiết người đăng, hai chai một dĩa rau cải có phải hay không mùi ngon ăn một ít? Vương Diệu Võ là không cảm giác được, hắn cũng không thích ăn rau cải. Bất quá Vương Vĩnh Quân lại gật đầu một cái nói, hình như là ăn ngon hơn một chút như vậy. Đại hoa phồng má giúp miệng to ăn thức ăn, mơ hồ không rõ chen vào nói, ông nội bà nội, những thứ này rau cải ta tới thảo một chi linh đâu rồi? Ta dưỡng rau cải ăn ngon nhất. Đúng đúng đúng, nhà chúng ta đại hoa trồng rau tiểu dạng có năng lực, trồng rau ăn cực kỳ ngon. Từ Bình cưng chiều sờ một cái đại hoa đầu, trên đầu tiểu hồng hổ lô lắc cá lắc. Ngày thứ hai, không thích ngủ nướng đại hoa lại dậy thật sớm, phái ra thảo lực sĩ giúp Vương Vĩnh Quân thu hoạch rau củ chất lên xe. Vương Vĩnh Quân lái xe ba bánh, nhanh chóng chạy tới chợ rau, bắt đầu bày sạp. Vừa mới bắt đầu bày sạp, cách vách bán thịt ông chủ liền mở miệng, lão Vương, lúc nào các dạng thức ăn cũng lưu cho ta một ít, nhà ngươi nhà vườn rau khẩu vị không tệ, phải không? Ngươi cũng cảm giác. Nhà ta trẻ nít không thích ăn rau, ngày hôm qua lại ăn nhiều chừng mấy miệng, lao đầu nhà ta lão nương đều nói thức ăn này miệng ăn ngon. Mới cho chuyện, mua thức ăn người sẽ tới, Vương Vĩnh Quân nhìn một cái cũng biết này là ngày hôm qua mới đến mua qua thức ăn. Đại phô đầu trấn là một cái mấy vạn người trấn nhỏ, trên căn bản người đến mua thức ăn, cho dù không nhận biết cũng quen mặt. Trước Vương Vĩnh Quân gian hàng, vị trí không được tốt lắm, lượng tiêu thụ cũng tạm được. Cộng thêm làm người cũng sẽ không cái loại sôi nổi mặt mày vui vẻ, cố định tới hắn nơi này mua thức ăn rất ít người. Nói cách khác, không có gì nhiều khách, hôm nào thức ăn vẻ ngoài không tệ, người mua là nhiều hơn, vẻ ngoài không được thì ít người mua. Nhưng là hôm nay, khách trở lại đặc biệt nhiều, trên căn bản cũng là ngày hôm qua đến mua thức ăn người. Ông chủ, cho ta tới 2 cân cải trắng cùng mấy cái quả cà, còn có rau cần cũng cho ta tới 1 cái. Mua thức ăn bà chủ gia đình, khen, nhà ngươi rau củ dáng rất đẹp mắt, mùi vị cũng không tệ, ngày hôm qua ta mua về, ăn rất ngon. Sau này nếu là cũng tốt như vậy thức ăn, ta ngày ngày từ nhà ngươi mua. Ngươi yên tâm, nhà ta đều là từ trong lều lớn trồng ra, đều là như vậy phẩm chất. Vương Vĩnh Quân vui tươi hớn hở danh hiệu rau củ bỏ túi, thu tiền. Vẫn là nửa giờ, một xe 3 bánh rau củ bán sạch. Sau khi trở về, hắn đối với chính đang ăn điểm tâm Vương Diệu Võ cảm khái nói, theo tốc độ này, ta kéo bao nhiêu là có thể bán bấy nhiêu, một tuần lễ không tới, này một mùa rau củ là có thể toàn bộ bán đi. Dù sao chẳng qua là gia đình thêm chút thức ăn vườn rau, mà không phải người bán rau, cho nên rau cải sản lượng có hạn. Phải không, dễ bán như vậy. Vương Diệu Võ hiển nhiên đánh giá thấp trên thị trường đối với tốt rau cải nhu cầu, nhanh chóng động não. Ba, nếu như có thể kéo dài mà nói, ta cảm thấy cho nhà ta vườn rau xanh có thể khuyết trương đại quy mô. Bây giờ hoa quả sơn khai phát quá cần tiền, bán thức ăn thật kiếm tiền, tốt nhất là có thể với tiệm cơm liên hệ. Trước, hắn kế hoạch thắt lưng buộc bụng, nghèo khổ 3 năm, đem hoa quả sơn tạo dựng lên. Nhưng đại ba xuất hiện, thay đổi hết thảy, cũng để cho hắn dã tâm nhanh chóng nảy mầm. Phải làm, liền đem hoa quả sơn làm được tốt nhất. Bất quá điều này cần rất nhiều tiền, trong nhà không giàu có, không cầm ra bao nhiêu tiền tiếp biệt hắn. Bây giờ rau cải bán được, để cho hắn cảm thấy đây là một cái nhanh chóng kiếm tiền đường tắt, dù sao rau cải sinh trưởng chu kỳ tương đối nhanh. Đại ba cất lời, ba, ông nội bà nội, trồng rau, trồng nhiều hơn thức ăn, ta thảo lực sĩ có thể lợi hại, bao nhiêu rau củ cũng có thể trồng. Ta muốn giúp ba kiếm nhiều tiền, xây dựng hoa quả sơn. Đại ba thật có thể làm. Ha 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 ha. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vương Diệu Võ một mực mang theo đại ba đi cho hoa quả sơn sửa đường. Mà Vương Vĩnh Quân vẫn đang bán rau, ngay từ đầu đều là khách quen, về sau liền dần dần thêm nhiều người tới. Đã có chủ quán cơm tìm tới cửa, hy vọng Vương gia mỗi ngày đều có thể cho bọn hắn cung cấp đủ như vậy ưu chất rau cải. Tạm thời không có biện pháp đáp ứng, bởi vì trong nhà trồng rau, trên căn bản bán sạch. Vạn thanh đồng tiền vườn rau, một tuần lễ liền bán sạch, cái tốc độ này không nên quá nhanh. Như vậy đi, Lưu lão bản, chúng ta đổi một phương thức liên lạc. Vương Diệu Võ với Trấn Nam Đại Tiểu Điếm ông chủ Lưu Tam Hải thảo luận hợp tác sự tình. Nhà ta rau cải áp dụng tương đối tân tiến nhà vườn trồng trọt kỹ thuật, không chỉ có đẹp mắt, dinh dưỡng cũng phong phú. Nhưng là sản lượng có hạn, bước kế tiếp chuẩn bị mở rộng quy mô, chờ một nhóm mới rau cải thành thục, lại cung cấp cho ngươi. Lưu Tam Hải nói, được, chúng ta đây quyết định như vậy. Bất quá có một chút ta phải trước thời hạn với Lưu lão bản ngươi nói rõ ràng, nhà ta rau cải phẩm chất ngươi cũng thấy, giá tiền phương diện nhất định phải tăng giá, trồng rau giá vốn so với phổ thông rau cải cao nhiều. Ngươi muốn tăng bao nhiêu? Phổ thông rau cải giá cả trên căn bản tăng lên 50 giá cả. Đây là Vương Diệu Võ với trong nhà thương lượng xong, cố nhiên lời ít tiêu thụ mạnh, nhưng một phần tiền đến một phần hàng, tốt rau cải bán đắt là phải. Cùng một loại rau cải, có tiêu bảng cái gì hữu cơ rau cải, giá cả có thể bán ra gấp mấy lần. Trong nhà hắn đại ba tới qua thảo một chi linh rau cải, chỉ tăng lên 50 giá cả, đã là lương tâm giới. Cân nhắc một hồi, Lưu Tam Hải nói, tăng lên 50 mà nói, ta có thể tiếp nhận. Bất quá nhà ngươi tiếp theo thu hoạch rau cải, nhất định phải ưu tiên cung ứng cho ta Trấn Nam Đại Tử Điếm, hơn nữa phải bảo đảm rau cải phẩm chất không thể hạ xuống. Cái này có thể, chúng ta có thể đặt cọc một cái hợp đồng. Được. Trấn Nam Đại Tiểu Điếm ở đại phô đầu trấn không phải là đứng đầu nhất tiệm cơm, ngược lại có chút xu thế suy sụp, cho nên ông chủ Lưu Tam Hải mới cuống cuồng muốn tìm thức ăn ngon nguyên liệu, để cao phẩm mùi vị, hấp dẫn nhiều người hơn tới dùng cơm. Đại khái nói một chút mỗi ngày muốn cung ứng rau cải phẩm loại cùng số lượng, trên căn bản một ngày phải hơn 100 khối tiền rau cải, vượt qua ngày tốt, một ngày phải mấy ngàn đồng tiền rau cải. Vương Diệu Võ việc này, cũng biết trong nhà nên trồng đại quy mô vườn rau xanh. Ba mẹ, ta tính toán một chút, nhà ta vườn rau xanh còn phải mở rộng, ít nhất phải mở rộng gấp 5 lần diện tích. Chờ bao thu, còn phải làm rau cải nhà vườn. Ừ, vườn rau chung quanh phải kéo lên tường rào, tốt nhất đừng để cho người phát hiện thảo lực sĩ. Vương Diệu Võ suy nghĩ rõ ràng, ta điều tra một chút tiệm cơm thường dùng rau cải trắng, hành tỏi, ớt xanh, dưa leo, quả cà, rau cần, bao đậu, khoai tây, củ cà rốt, rau hẹ, nhà chúng ta liền trồng này mấy loại, khác rau cải không muốn trồng, lượng tiêu thụ quá nhỏ, không thích hợp tập trung quản lý. Những thứ này đều là thường gặp rau cải, cũng là trong tiệm cơm nhiều nhất tiêu phí rau cải, càng là nhà nhà cũng không thể rời bỏ cơ sở thức ăn. Có thể nói chỉ cần phẩm chất không kém, trồng bao nhiêu liền có thể bán bấy nhiêu. Hơn nữa đều là tương đối dễ dàng trồng phẩm loại, giảm bớt rau cải chủng loại, mở rộng đơn phẩm quy mô, cũng tương đối thích hợp đại ba chỉ huy thảo lực sĩ đi trồng trọt, thuận lợi nhanh nhẹn. Nói làm liền làm. Vương Diệu Võ tạm thời chậm lại đối với hoa quả sơn sửa đổi, bắt đầu ở trong nhà khai khẩn vườn rau xanh. Đầu tiên là đi trong thôn nhận thầu 5 mẫu đất làm vườn rau xanh, sau đó chính là kéo từng rào, lên trấn mướn đội xây cất, 3 ngày liền đem tường rào cho làm được, cũng bôi lên bùn đất. Sau đó chính là thảo lực sĩ khai khẩn bờ ruộng. Thảo lực sĩ bọn chúng đều là đại lực sĩ, trực tiếp dùng xẻng liền đem bờ ruộng cũng cho lật sửa lại. Sau đó mua được rau mầm, bắt đầu trồng trọt, đại ba cho thêm mấy lần thảo mục chi linh, liền có thể yên tĩnh chờ rau sinh trưởng. Hết thảy đều không cần Vương Diệu Võ cùng cha mẹ của hắn mệt nhọc bao nhiêu, thảo lực sĩ toàn bộ quá trình thay mặt làm việc. Nhìn một mẫu đống nhiên bao phủ xuống vườn rau, chỉ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp lại hướng nhà bọn họ vẫy tay. Chương 6, lập thể nuôi dưỡng kế hoạch người đăng, hai trai một ria vườn rau xanh đã chuẩn bị xong. Vương Diệu Võ lại bắt đầu mang theo đại hoa cùng hắn 18 cái thảo lực sĩ, xây dựng hoa quả sơn. Đường núi đang ở thi công bên trong, trên núi tạp cây đều bị chém sạch, thảo lực sĩ đem to một chút tạp cây cưa thành từng đoạn, dùng cho trải ở mép đường bên trên, phòng ngừa mặt đường sụp đổ. Khác một ít cây chi, cỏ dại, cũng chuyên trở đến dưới núi, chất đống ở trên đất trống. Một cái chớp mắt, đã từng hoang vu hoa quả sơn, thì trở nên thay đổi dạng. Sắp đến mùa hè, vốn là khoảng thời gian này không thích hợp trồng cây. Vốn là ta dự định hoa một cái mùa hè, đem hoa quả sơn sửa sang đến, chờ mùa thu đến lại trồng cây. Bây giờ có đại hoa, có thảo mộc chi linh, hoàn toàn có thể ở mùa hè trồng cây. Vương Diệu Võ dựa người vào bay tới tảng đá, thưởng thức dưới trời chiều hoa quả sơn. Chu Trừ muốn bắt đầu trồng trọt cây ăn quả. Mùa hè lưu ẩm nước bốc hơi nhiều, không thích hợp trồng cây. Cho dù muốn trồng, cũng phải tu bổ tảng cây, chuyên cần bảy nước, lượng công việc quá lớn, còn hại cây. Nhưng là mấy ngày nay quan sát, Vương Diệu Võ phát hiện, đại hoa thảo mộc chi linh là hiếm có bà bối. Loại này thảo mộc chi linh đối với người không có chỗ nào xài, đối với thực vật lại có tác dụng cực lớn. Thí dụ như vườn rau xanh, vừa mới gieo xuống hạt giống cùng cây mầm, thảo mộc chi linh vậy một cái, rất nhanh thì nảy mầm, rau mầm rất nhanh tinh thần phấn chấn. Tổng kết lại, thảo mộc chi linh có tam trọng hiệu quả. Thứ nhất là xúc tiến thực vật phát triển, thứ nhì là tu bổ thực vật tổn thương, thứ ba chính là cải thiện thực vật phẩm chất. Có như vậy hiệu quả, dù là ở mùa đông trồng cây, phòng trừng cũng có sinh sống. Bay tới tảng đá có một nổi lên vị trí, vừa vặn tương đương với băng ghế, Vương Diệu Võ ngồi ở phía trên, móc ra mang theo người bút ký, gỡ xuống trên đó cái bút, bắt đầu tính toán. Lúc trước trồng cây kế hoạch, hiện tại cũng phải tiến hành, có đại hoa cùng thảo lực sĩ, ta chỉ cần bận tâm thế nào kiếm tiền mua cây con, không cần bận tâm trồng không sống được, cái này thì rất đơn giản. Bút trên giấy viết vẽ một hồi. Hạt rẻ, trồng dày có thể kết quả sớm, sản lượng cao, định khoảng cách giữa các hàng cây là 2-3 thước, một mẫu đại khái yêu cầu trồng 110 cây. Hiện tại thị trường, đại khái 5 đồng tiền một cây mầm cao 2 cm, trồng 50 mẫu phải 27.500 đồng tiền, coi như ưu đãi mà nào ải, đại khái phải 25.000. Cây táo ta, khoảng cách giữa các hàng cây định là 2-4 thước, một mẫu đại khái 80 cây, cao 2 cm, cây con đại khái ở 2 đồng tiền bên cạnh, 50 mẫu phải 8.000 đồng tiền. Núi hoang tổng cộng 120 mẫu, trong đó làm đường đi, phong cảnh khu, còn có một chút cất giữ trái cây, đều phải chiếm diện tích, cho nên có thể trồng cây ăn quả diện tích, đại khái là khoảng 100 mẫu. 50 mẫu cây hạt rẻ, 50 mẫu táo ta cây, tổng cộng cây con thì phải 33.000 đồng tiền. Phân bón cùng thuốc trừ sâu cũng phải đầu nhập, đây cũng là một số tiền lớn a. Vương Diệu Võ khép lại bút ký, ngửa mặt lên trời cảm khái. Làm chuyện gì đều không phải là đơn giản như vậy, nhất là gây dựng sự nghiệp. Đại Hoa đang trèo trên tảng đá chơi đùa, nghe được Vương Diệu Võ cảm khái, đống nhiên nói: "Ba, ta thảo lực sĩ có thể khu trùng đâu rồi? Thảo lực sĩ trồng ra tới cây ăn quả, rau cải, cũng không cần đánh thuốc trừ sâu." "Hả? Còn có như vậy bản lĩnh?" "Ha ha ha ha, ba, ta trồng cây có thể lợi hại." Đại Hoa đang đứng trên đỉnh tảng đá, yêu ngạo ưỡn lên lồng ngực, đỉnh đầu tiểu hồng hồ lô run lên một cái, đặc biệt đáng yêu. "Ô kìa, lúc này có thể lại tiết kiệm được một số tiền lớn." Vương Diệu Võ trong lòng nhất thời thoải mái. Chỉ cần cung cấp phân bón mà nói, một mẫu đại khái 300 đồng tiền phân bón đã đủ, tổng cộng 30.000 đồng tiền. Cộng thêm cây con chi phí, tổng cộng 63.000, đây là năm thứ nhất chi phí. Năm thứ 2 cùng năm thứ 3 còn phải tiếp tục bỏ vốn vào phân bón, lại được hơn vạn đồng tiền, chờ đến 3 năm sau hạt rẻ, cây táo ta kết quả, mới có thể miễn cưỡng duy trì thu chi. 5-6 năm sau khi trái cây bắt đầu sản lượng cao, khi đó mới là thu hoạch thời điểm. Cũng còn khá, bây giờ trong nhà rau cải có thể kiếm tiền, bằng không ta đi đâu kiếm nhiều tiền như vậy đầu tư vào hoa quả sơn. Vương Diệu Võ vẫy tay áo, phấn chấn tinh thần. Bây giờ cha mẹ đã không phản đối hắn nhận tàu núi hoang, trong nhà điểm kia tích góp cũng chuẩn bị lấy ra tiếp biển hắn. Tổng cộng có chừng 10 vạn đồng tiền, cộng thêm trước còn lại 30.000 đồng tiền, hắn bây giờ có thể chi phối tiền là 130.000. Dĩ nhiên, cha mẹ tiền là cha mẹ, bất kể như thế nào hắn đều muốn trả. Đã là người trưởng thành, không thể làm gặm lão tộc. Năm nay phải đầu tư hơn 60.000 trồng cây, còn lại hơn 60.000 nuôi gà bị ngỗng, trước ít nuôi một chút, phòng ngừa không tìm được đường tiêu thụ, nuôi lớn cũng không bán được. Nuôi dưỡng lượng lớn gà bị ngỗng, tối cần thiết phải chú ý chính là đầu ra vấn đề. Dù sao tiểu đà tiểu nháo nuôi dưỡng, số lẻ mua bán liền có thể giải quyết. Nhưng là đại lượng nuôi dưỡng đều là thành tốt xuất chuồng, một khi xuất chuồng lại không tìm được khách hàng, trễ mãi một ngày chính là một ngày tổn thất. Dù sao muốn thức ăn gia súc, còn phải phòng dịch vân vân, nếu không nuôi tốt, một trận bệnh dịch đến, toàn bộ mất trắng. Trước nuôi 1.000 con gà, 500 con vịt cùng 200 con ngỗng đi. Đến lúc đó xem xét lại, có thể hay không nuôi vài đầu trâu cùng heo. Vương Diệu Võ suy nghĩ, hắn muốn làm là nhiều mặt nuôi dưỡng, cuối cùng thành lập một cái sinh thái nông trường. Đương nhiên, có hồ lô hoa, hắn lớn nhất mơ ước muốn thay đổi, hy vọng đem hoa quả sơn xây thành tiên gia đất lành. Ít nhất trong phong cảnh khu, có thể tô điểm cho đẹp một chút, cây quả khu cùng nuôi dưỡng khu, nhất định phải gần với phần tiện, phân, chất thải, công việc trực tiếp giao cho thảo lực sĩ đi làm. Kế hoạch tốt phải đi làm, Vương Diệu Võ là hành động phái. Từ trên trấn mướn một chiếc xe con, trong huyện khắp nơi chạy, đi liên lạc ươm giống cơ sở, hàng so tam gia, hóa bị tam gia ý là tham khảo giá các nơi. Cuối cùng đem cây con liên lạc tốt. Hạt rẻ cây con 50 mẫu, tổng cộng 5.500 cây cao 2 cm cây con. Tổng giá trị ở 23.700 đồng tiền, đây là mẹ hắn từ bình hao hết miệng lưỡi, chặt xuống giá cả, cây táo ta 50 mẫu, tổng cộng 4.000 cây cao 2 cm cây con, tổng giá trị 7.500 nguyên. So với dự tính bên trong tiết kiệm không ít, cây con trở tới đây sau khi, Vương Diệu Võ lập tức phát động thảo lực sĩ, bắt đầu trồng. Trong mấy ngày này, Thảo Lực Sĩ đã đem hố trồng cho đào xong, phân công có thứ tự bắt đầu trồng cây, lấp đất, tưới nước, sau đó Đại Hoa liền theo ở phía sau, nắm tiểu hồng hồ lô, thỉnh thoảng phun ra một cái thảo mộc chi linh. Đạt được thảo mộc chi linh cây con, nhất thời cành lá lần nữa tỏa sáng hào quang. Một tuần lễ sau, đã là ngày 10 tháng 6. Núi hoang rốt cuộc toàn bộ trồng lên cây hạt rẻ cùng cây táo ta, cây con rất thấp, nhưng là một cây cũng không có chết, lá cây mặc dù rơi xuống một bộ phận, nhưng mới nhú ra mầm cây càng nhiều. Hiển nhiên, những thứ này cây con không chút nào không thích ứng, tất cả đều nhanh chóng dung nhập vào hoàn cảnh mới. Một cái đá vụn đường quanh co, còn vòng quanh hoa quả sơn ba vòng, một mực đi thông đỉnh núi đến tảng đá, đá tờ giờ vê đúc nở trời bay xuống. Trên đá sinh trưởng hồ lô đằng, bên trên cây leo, treo 6 cái màu sắc khác nhau hồ lô, theo chiều gió phất phới, đáng tiếc này 6 cái hồ lô hoa, một cái cũng không có muốn xuất thế dấu hiệu. Tảng đá bên cạnh, dùng gỗ xây dựng một cái nhà kho nhỏ. Lều phía dưới một cái ghế xích đu, Vương Diệu Võ nằm ở trên ghế xích đu, lắc lắc. Bên cạnh còn có một cái xích đu, Đại Hoa chính ở phía trên nhảy nhót, không một chút nào sợ hãi bên ngoài nóng bỏng chói chang, ngược lại, hắn rất thích phơi nắng, cũng phơi không đen được hắn trắng non khuôn mặt. "Đại Hoa, ngươi nói tảng đá này rốt cuộc là vật gì?" "Không biết đây." Đại Hoa trả lời một câu, lại nói ra bản thân nghi vấn, "Bà, ngươi nói trong biên đá có thể hay không ở Tôn Ngộ Không?" Chương 72 bản hoàn toàn bất đồng rau xanh người đằng, hai trai một dĩa sinh trưởng trên đá hồ lô ba cũng không biết đá này là cái gì, Vương Diệu Võ lại sao có thể biết. Tóm lại tảng đá này liền bay tới cắm rễ ở hoa quả sơn bên trên. Theo trồng cây con kết thúc, gà vẫn chưa tới chăn nuôi thời cơ tốt, hoa quả sơn bên trên lượng công việc đột nhiên giảm bớt. Vương Diệu Võ cũng là tình cảm tắc quái, ra phố mua không ít giá rẻ hoa hoa thảo thảo, trồng ở hoa khê hai bên. Dưới chân núi, 18 cái thảo lực sĩ đang kéo lưới. Mua được cột xi măng dọc theo áp chủy câu cùng bạch long khê bờ bên kia chôn xuống, ở giữa mấy cái cột xi măng kéo lên lưới sắt, đây là để phòng dã thú. Hàng sơn dã thú rất nhiều, con hoang, hiệu, heo rừng, thậm chí nghe nói còn có kim tiền báo, mấy năm trước nghe nói còn có người từng thấy chó sói. Đương nhiên, bất kể là heo rừng hay lại là lang và báo, đều là hiếm động vật, không vận khí là không thấy được. Lưới sắt kéo xong, hoa quả sơn mới thật sự là Vương Diệu Võ địa bàn, thuộc về hắn thế ngoại đảo nguyên. Bước kế tiếp, phong cảnh khu đơn độc kéo lên lưới sắt. Hắn còn định đem áp long hồ kéo lên lưới sắt, cái này hồ sau này sẽ nuôi cá hơn nữa nuôi ngỗng. Bạch long khê cùng áp chủy câu cũng phải kéo lưới sắt, dùng để nuôi vịt. Gà ở trên núi nuôi, ngỗng ở bờ nước nuôi. Từng điểm, trong lý tưởng hoa quả sơn dần dần thành hình. Cùng lúc đó, trong nhà năm mẫu đất vườn rau xanh, nhóm đầu tiên rau cải đã sắp muốn thành thủ. Ô kìa, có Đại Hoa mang theo thảo lực sĩ trồng rau, những thứ này rau cải chẳng những dáng dấp xanh tốt, còn lớn thật là nhanh. Vương Vĩnh Quân nhìn trong vườn rau cải, rất là kích động. Bây giờ, rau xanh trên căn bản đã có thể hái, tiền tiền hậu hậu sinh trưởng 10 ngày thời gian. Bình thường rau xanh đều là 2-3 chục ngày mới có thể thu hoạch. Có thể cho Trấn Nam Đại Tiểu Điếm đưa đi. Tự chúng ta nhà nếm trước. Buổi tối, liền làm mấy món với rau xanh có liên quan thức ăn, Đại Hoa ăn hết sức thoải mái, liên tục kêu ăn ngon thật. Từ Bình cùng Vương Vĩnh Quân quanh năm suốt tháng không thể rời bỏ cải trắng, đối với bọn hắn hai người mà nói, cải trắng mùi vị đó là không thể quen thuộc hơn được, nhưng tối nay ăn, giống vậy khen không dứt miệng. Này rau xanh được, với tháng chạp ngày ăn đến cải trắng, một cái cảm giác. Tháng chạp ngày ăn cải trắng, mùi vị đó kêu một cái tuyệt vời, có thể nói rất ít có rau cải có thể so với tháng chạp cải trắng. Không chỉ là khẩu vị vấn đề, càng nhiều hay lại là mùa nguyên nhân, mùa đông khắc nghiệt khí trời thành tựu cải trắng mỹ vị. Bây giờ ăn đến rau xanh, liền cho Vương Vĩnh Quân như vậy cảm giác. Ngay cả không thích ăn rau cải Vương Diệu Võ, đều ngừng không được bữa. Nhiều kẹp trứng mấy miệng, quả thật không tệ, nếu như mẹ tay nghề không có tiến bộ, chính là rau xanh phẩm chất vấn đề. Ta đều nấu ăn bao nhiêu năm nổi, nên tiến bộ sớm tiến bộ, với tay nghề ta không liên quan. Từ Bình xoay người cho Đại Hoa kẹp một cây rau xanh, đều là Đại Hoa công lao, đến, Đại Hoa, ăn nhiều một chút, ăn nhiều mới có thể lớn béo trắng. Mãi mãi, ta không muốn béo trắng, ta muốn lớn lên cao to đẹp trai. Đại Hoa không biết lúc nào học được cao to đẹp trai cái từ này. Vương Diệu Võ cười cười, không lên tiếng. Hồ Lô Hoa có thể trưởng thành sao? Một điểm này hắn vô cùng hoài nghi, ít nhất Đại Hoa cũng ra đời sắp 2 tháng, hay lại là hơi lớn như vậy, một chút không có thay đổi. Nếm được rau xanh mùi vị, Vương Diệu Võ trong lòng 10 phần phấn khích, cho Lưu Tam Hải gọi điện thoại, "Lưu lão bản, nhà ta rau xanh đã thành thục, ngươi chừng nào thì muốn?" "Thành thục ư? Ta bây giờ liền muốn, phẩm chất có bảo đảm chứ?" Vương Diệu Võ chân mày cau lại, đem chuẩn bị xong giải thích nói ra, "Ta liền nói như thế, Lưu lão bản, nhà ta rau xanh đều là thiên nhiên hữu cơ rau cải, không có một chút thuốc trừ sâu." "Mùi vị, ta có thể nói như thế này, thị trường muốn tìm so với ta nhà ăn ngon hơn rau xanh, phòng trường khó khăn. Thật có tốt như vậy? Đó là dĩ nhiên, ngươi có thể để cho đầu bếp tại trận làm một món rau xanh, sau đó tự mình nếm thử. Mùi vị không được, ngươi có thể không mua, bất quá ta dám cam đoan, Lưu lão bản ăn rồi nhà ta rau xanh, không chỉ có muốn mua, còn có thể dùng này rau xanh đẩy ra cái món ăn mới, nhất định có thể hấp dẫn khách hàng. Nghe Vương Diệu Võ nói như thế có niềm tin, Lưu Tam Hải tại chỗ biểu thị, vậy ngươi ngày mai trước cho ta đưa 200 cân rau xanh, nếu quả thật giống như ngươi nói tốt như vậy, ta nhất định mua số lượng lớn. Được. Ngày thứ hai ngày trời còn chưa sáng, Vương Diệu Võ liền thức dậy, đi theo Vương Vĩnh Quân, đem bao rau xanh được thảo lực sĩ đóng tốt, chạy xe đưa đi Trấn Nam Đại Tiểu Điếm. Tiệm cơm mua nguyên liệu đều là sáng sớm liền mua, mua về muốn tốn thời gian xử lý. Lưu Tam Hải là một người làm ăn, sẽ không tin vào lời của một bên, trực tiếp tự mình xuống bếp, đi xào một mâm rau cải xào. Làm nối chiếu, hắn còn từ chợ rau mua một chút phổ thông rau xanh, cũng xào một mâm. hai bàn rau xanh bưng lên. Lưu Tam Hải nói thẳng, các ngươi cũng tới nếm thử, nhìn một chút bàn rau nào ăn ngon hơn. Tiệm cơm phục vụ viên tới cùng đi thưởng thức. Sau khi nếm thử, cũng chỉ trong đó một mầm nói, ông chủ, rất rõ ràng à, này bàn rau ăn ngon, so với cái này bên này bản đồ ăn ngon hơn rất nhiều nha. Lưu Tam Hải cũng nếm, không có so sánh liền không có tổn hại. Hai bàn rau xanh đều là giống nhau làm sao, nhưng nhà Vương Diệu Võ rau xanh mùi vị thắng được phổ thông rau xanh rất nhiều. Này là có thể rõ ràng cảm giác, hai loại không có cùng cấp bậc khẩu vị. Được, Vương lão bản, nhà ngươi rau xanh ta không lời nào có thể nói, này 50 kg ta lưu lại. Nhìn một chút hôm nay thực khách phản hồi, buổi tối thời điểm ta điện thoại cho ngươi, thông báo ngươi ngày mai muốn mua bao nhiêu cân. Có thể. Bất quá ta nhà buôn bán nhỏ, tính theo ngày, Lưu lão bản có thể tiếp nhận đi. Vương Diệu Võ nói. Hắn cho nhà mình rau cải định giá, là so với giá thị trường cao 50, nhưng là quá thấp đánh giá đại hoa trồng rau phẩm chất, như vậy thức ăn, chính là bán cái gấp 5-3 lần giá cao, cũng không phải bán không được. Bây giờ vẫn giữ giá mua, trước tiên đem thị trường khai thác đứng lên, ít nhất phải để cho đại phô đầu chấn tiệm cơm, đều ăn nhà mình rau cải. Đến lúc đó lại tăng giá. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ dàng, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn, một khi đem khách hàng khẩu vị nuôi tha, đến lúc đó chính là người bán thị trường. Dĩ nhiên, đại phô đầu chấn chỉ là một khởi điểm, sau này còn phải hướng huyện thành, thị khu phát triển, bên kia giá cao rau cải mới có càng lớn thị trường. Một cái chấn nhỏ, không có bao nhiêu người nguyện ý cả ngày ăn giá cao rau cải. Rau xanh giá thị trường 1 khối 80 cân, tăng lên 50 chính là 2 khối 7 một cân, 50 kg là 270, 50 kg 100 cân, đưa xong tiệm cơm rau xanh, Vương Vĩnh Quân lại lần nữa kéo một xe rau xanh, đi chợ rau bày sạp, lần này bày sạp định giá không còn là giá thị trường, mà là so với đưa cơm tiệm cao giá hơn 3 khối tiền một cân. Treo một cái bảng hiệu, Hoa Quả Sơn hữu cơ rau cải. IBA, 3 khối tiền một cân rau xanh, lão Vương, mấy ngày không thấy, nhà ngươi rau xanh bán thế nào mắc như vậy ạ? Bán thịt ông chủ thấy giá cả, kinh ngạc chắc lưỡi hít hà. Vương Vĩnh Quân đem bảng hiệu cho hắn liếc mắt nhìn, nói, cùng bình thường rau xanh không giống nhau, ta đây cái rau xanh không phun thuốc trừ sâu, thuần thiên nhiên hữu cơ, mùi vị thắng được phổ thông rau xanh rất nhiều. Thật như vậy tốt, còn có thể lừa ngươi ấy ư, ta đều ở đây bày bao nhiêu năm gian hàng. Vậy được, quay đầu ngươi lưu cho ta một cân, ta nếm một chút mùi vị. Chương 8, ông chủ lại đến một bàn rau xanh người đăng, hai chai một dĩa ông chủ, thật nhiều ngày không có thấy ngươi bày hàng. Rau xanh theo không kịp bán, này một nhóm mới mẻ rau cải đi xuống, ta mới tới bán. Ông chủ nhà thức ăn là thật tốt, mấy ngày không đến ta đều hơi nhớ. Một vị mua thức ăn người, ở gian hàng trước chọn rau xanh, đúng, tấm bảng này trên biết là cái gì, hữu cơ rau cải. Đúng, Hoa Quả Sơn là nhà ta núi hoang, những thứ này rau xanh đều là mình trồng chọn nhân tạo, không dùng qua thuốc trừ sâu. Chính là giá cả không tiện nghi, 3 khối tiền một cân. Cái gì? 3 khối tiền một cân? Mắc như vậy à? Ừm. Vương Vĩnh Quân trả lời rất đơn giản, chính là một cái ừ chữ, ở nhà thời điểm, Vương Diệu Võ nói cho hắn biết, không cần phải ra sức giao hàng, chỉ cần đem hữu cơ rau cải cái cớ này kéo ra, còn lại cũng không cần lại tốn nước miếng. Nguyện ý mua sẽ không để ý đắt hơn ít, không muốn mua, thế nào thổi phồng cũng sẽ không mua. Đúng như dự đoán, có một bộ phận khách hàng trực tiếp bị giá cả cao dọa cho lui. Nhưng tương tự có không ít khách hàng đối với không cần thuốc trừ sâu hữu cơ rau cải cảm thấy hứng thú, rồi rít bỏ tiền mua. Một xe rau xanh so với thường ngày muốn bán được chậm một chút, một giờ bán xong một xe. Bán xong sau, Vương Vĩnh Quân không có trực tiếp về nhà, hắn đi tiệm hạt giống, đem một ít thường gặp rau cải mầm ống cũng mua một chút. Rau xanh khẩu vị chứng minh đại hoa chăm rau cải cực tốt, cho nên hắn dự định nhiều trồng một ít rau cải phẩm loại, không phải là đối ngoại bán, mà là mình nhà ăn. Cà chua, đậu phộng, hạt bắp, rau thơm, khoai sọ, rau diếp, dây bầu, khoai tây, gừng các loại. Về đến nhà, hắn liền bắt đầu bận rộn. Ăn xong điểm tâm đại hoa, cũng bắt đầu chỉ huy thảo lực sĩ hỗ trợ. Vương Diệu Võ không có đi Hoa Quả Sơn, bên kia chỉ còn lại kéo lưới sắt loại chuyện nhỏ này, không cần phải ngày ngày đi. Dù sao trong núi không điện cũng không có mạng, đánh hai trận cũng phải phí lưu lượng. Gọi thuốc độc là cách gọi châm biếm lên vườn rau xanh trên đất trống. Đại hoa kêu la om sòm nhảy cả tưng, mãi mãi cũng là một bộ không có tim không biết mệnh vẻ dáng vẻ. Từ Bình đi theo đại hoa phía sau, mỉm cười để cho đại hoa đừng ngã. Phẩm loại phong phú rau cải, Vương Diệu Võ thật ra thì không có bao nhiêu hứng thú, hắn không thích ăn rau cải, nhưng là trừ rau cải ra, còn có một chút có thể ăn thực vật, cà chua, đậu phộng, hạt bắp cũng không tệ, quay đầu hẳn lại trồng thêm điểm dưa hấu cùng dưa mỡ. Ừ, ta hẳn ở Hoa Quả Sơn dưới chân, nhiều chút bồ đào, thật thích ăn bồ đào. Lưu Tam Hải trấn Nam Đại tiểu điếm, chủ yếu khách nhân, một loại đều là nông thôn bên này tiệc rượu. Nhà ai có chuyện gì mời khách, cũng sẽ ở trong tiệm cơm mời, thuận lợi. Cho nên gọi thức ăn thời điểm, dưới bình thường tình huống, đều là để cho tiệm cơm cho an bài màu sắc thức ăn. Hôm nay sẽ tới không ít bản, Lưu Tam Hải cố ý đem vốn là cuối cùng bên trên món rau, đổi thành Vương Diệu Võ cung cấp rau xanh, cái gì phối hợp cũng không có, chính là đơn giản làm xào rau xanh, một chút dầu một chút muối mà thôi. Cải xanh lên một lượng, xem ra thức ăn đủ, phục vụ viên, đưa cơm lên. Ăn cơm khách nhân, đã uống mặt đỏ bừng. Phục vụ viên đáp ứng, được. Khách nhân giữa lẫn nhau nói, cải xanh đến, đều ăn điểm cải xanh. Ừ, này bàn cải xanh màu sắc có thể, với ngọc như thế. Mùi vị có thể, các ngươi cũng nếm thử, này bàn cải xanh mùi vị thật có thể. Ta liền thích ăn cải xanh, ở nhà đống nhiên dừng lại không thể rời bỏ cải xanh, không biết tiệm cơm thế nào làm, cảm giác so với ta ở nhà muốn ăn ngon không ít. Hắn cái này chắc là rau xanh xào, cái gì đều không thả. Rau xanh xào có cái hiệu quả này. Quay lại hỏi một chút phục vụ viên. Chờ phục vụ viên đưa cơm tới, một mâm rau xanh cơ hồ thấy ít, nghe khách nhân vấn đề, phục vụ viên cười nói, đây chính là bình thường món rau cách làm à, nêm dầu muối xào một xào. Chủ yếu là hôm nay rau xanh là vừa mua hữu cơ rau cải, cho nên khẩu vị tốt hơn. Phải không, hữu cơ rau cải được. Khó trách ăn ngon, nguyên lai là hữu cơ rau cải. Trên thực tế không có bao nhiêu người từng ăn cái gọi là hữu cơ rau cải, nhưng không trở ngại mọi người đối với hữu cơ rau cải khen. Mời khách chủ nhà, tại chỗ nói, phục vụ viên, ngươi lại cho chúng ta thêm một mâm cái này rau xanh. Được. Phục vụ viên theo sau chủ chào hỏi sau, nhanh chóng đi tới trước đài, với đang ở tính sổ Lưu Tam Hải nói, ông chủ, chúc sành phải thêm một mâm rau xanh. Lại là thêm rau xanh, này cũng hôm nay thứ mấy bạn phải thêm cải trắng. Lưu Tam Hải gật đầu một cái, ở trong thực đơn thêm vào. Nói rõ rau xanh ăn ngon. Ngươi xem phòng bếp rau xanh còn lại bao nhiêu, có đủ hay không đến tối? 50 kg, hẳn đủ. Phục vụ viên thuận miệng nói. Nhưng là chờ buổi trưa khách nhân lục tục ăn xong rời đi, Lưu Tam Hải đến phòng bếp kiểm tra, kinh ngạc phát hiện 50 kg rau xanh lại chỉ còn lại chừng 10 cân không tới. Đầu bếp nói, ông chủ, rau xanh từ lâu mua, lại mua thêm một chút, không đủ. Nay buổi trưa chỉ là rau xanh, liền sao 100 bàn đi. Lưu Tam Hải vội vàng cho Vương Diệu Võ gọi điện thoại, này, Vương lão bản, nhà ngươi rau xanh, lại cho ta đưa 50 kg. Vương Diệu Võ đang ở nhà trong luyện tập bút lông chữ, hắn sau giờ làm việc yêu thích chính là thư pháp, nghe vậy chân mày cau lại, thế nào, rau xanh bán rất tốt. Tốt vô cùng, cơ hồ mỗi một bàn cuối cùng đều nhiều hơn thêm một lượng bàn. Đây là khẳng định, đi, ta sẽ đưa qua cho ngươi. Vương Tuệ là vị nội trợ, chồng mỗi ngày đều phải đi trong huyện đi làm, lưu nàng ở nhà mang theo hai cái trẻ nít. Mang trẻ nít là tối rườm rà sự tình, không chỉ có phải để tâm trẻ nít học tập vấn đề, còn phải chú ý ẩm thực. Đại nữ nhi 10 tuổi, vui mừng là không kén ăn. Nhưng con trai nhỏ mới 6 tuổi, một chút rau cải không muốn ăn, mỗi ngày vì để hắn ăn miệng rau cải, Vương Tuệ cũng phải gãi ra đầu đi thúc ép. Hôm nay nàng từ Vương Vĩnh Quân gian hàng mua một cân rau xanh, trước đây liền từ nhà này gian hàng bên trên mua qua mấy lần thức ăn, mùi vị không tệ, để cho con trai nhỏ ăn nhiều như vậy 2-3 miệng. Đáng tiếc có hơn 10 ngày lại chưa thấy tới bán thức ăn, cho nên con trai nhỏ tiếp tục không ăn rau cải. Hôm nay thấy Vương Vĩnh Quân ra bán thức ăn, cho dù đắt một chút, nàng cũng không chút do dự mua. Buổi trưa, đem con trai từ vườn trẻ tiếp trở lại. Chồng không trở lại ăn cơm trưa, nàng mang theo một đôi con gái ăn cơm, trọng điểm chính là đốc thúc con trai nhỏ ăn rau cải. Con trai, đến, nếm một cái mẫu thân làm rau xanh. Ta không ăn. Con trai nhỏ lắc đầu với chồng lắc như thế. Ăn một miếng, ăn ngon, đây là hữu cơ rau cải, mùi vị cực kỳ tốt, cùng bình thường rau cải không giống nhau. Bên cạnh con gái đã kẹp chừng mấy miệng rau xanh, đi theo nói, ư ngon, em trai, ngươi nếm thử một chút, tuyệt đối ăn ngon. So với lúc trước ăn trắng thức ăn đều ngon. Ta đây nếm một chút nhỏ. Con trai nhỏ bất đắc dĩ kẹp một cây lá cây, nhíu ra đầu bắt đầu ăn. Đã làm tốt khó ăn chuẩn bị tâm tư, nhưng thật coi rau xanh lá cây đến trong miệng, không chỉ không có bình thường ăn trắng thức ăn cái loại này không bị nhạt nhẽo, ngược lại có loại thoải mái chân nhăn thanh thúy khẩu vị. Dĩ nhiên, con trai quá nhỏ, hình dung không tốt rau xanh mùi vị, chỉ biết một chút. Này rau xanh, còn có thể nhé. Vì vậy hắn ngay tại mẫu thân Vương Tuệ đốc thúc xuống, liên tiếp ăn không ít rau xanh, hơn nữa không có bình thường ăn rau cải lúc than phiền, hiển nhiên tiếp nhận này bản rau xanh mùi vị. Nhìn con trai nguyện ý ăn rau cải, Vương Tuệ tâm lý khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, xem ra mua thức ăn mua đúng, mặc dù hữu cơ rau xanh đắt một chút, nhưng có thể để cho con trai ăn nhiều một chút, đắt đi nữa đều đáng giá. Chương 9, Vương Giả Tung Lũng nằm tràn đầy thi thể người đăng, hai chai một dĩa chỉ dùng một ngày, Vương Diệu Võ nhà trồng rau xanh cũng đã chinh phục thực khách giả dày. Buổi tối hôm đó, Lưu Tam Hải gọi điện thoại tới, ngày mai trực tiếp mua 300 cân rau xanh. Mà ngày thứ hai Vương Vĩnh Quân lại đi chợ rau bán thức ăn, ngắn ngủi nửa giờ, một xe rau xanh liền bán sạch, rất nhiều mới khách hàng đều là khách quen cũ mang đến, ăn qua rau xanh, tự phát tuyên truyền. Lão Vương, ngươi ngày mai chuẩn bị nhiều hơn một chút rau xanh tới bán à, lúc này mới nửa giờ, ngươi liền đi, ta bên này ngay cả nói chuyện phiếm người cũng không có. Bán thịt ông chủ nói đùa. Trong nhà rau xanh cũng không nhiều, duy nhất bán đi, phía sau liền tiếp tục không được. Đợi thêm một trận, khác rau cải thu hoạch, đến lúc đó ngày ngày cũng có thể ra bán thức ăn. Mượn rau xanh danh tiếng, Vương Vĩnh Quân thậm chí đi rau thời gian cũng chậm lại, có thể ung dung ăn xong điểm tâm, không cần sớm như vậy liền hướng chợ rau chạy, ngược lại không lo bán không xong, khi nào đi bán đều giống nhau. Thậm chí Vương Diệu Võ không tính để cho hắn lại đi chợ rau bán thức ăn. Bởi vì hợp tác với chợ Nam Đại tiểu điểm sau, trên trấn 4 quán cơm khác cũng đã bắt đầu liên lạc hắn, muốn từ trong nhà hắn mua rau xanh. Khi biết Vương Diệu Võ trong nhà còn có khác phẩm loại rau cải, mấy cái chủ quán cơm tất cả đều nồng nhiệt yêu cầu có thể vì bọn họ đưa đồ ăn. Trên căn bản, 5 mẫu đất rau cải cũng liền miễn cưỡng đủ cung cấp cho này 5 quán cơm. Bây giờ cư dân sinh hoạt chất lượng xuống cao, đều thích đi tiệm cơm ăn cơm, mỗi ngày đều phải tiêu hao số lớn rau cải. Bất quá Vương Vĩnh Quân không muốn, hắn còn phải kiên trì đi chợ rau, gian hàng không thể ném, vạn nhất tiệm cơm không muốn đưa rau, còn phải đi về bày sạp. Cho 5 quán cơm đưa, kia còn dư thừa thức ăn đi bày sạp. Vương Vĩnh Quân đánh nhịp, vậy thì cho tiệm cơm ít đưa chút. Đối với lần này, Vương Diệu Võ không thể làm gì, cha mẹ quan niệm còn không có sửa đổi đến, vẫn có truyền thống buôn bán lý niệm, cảm thấy buôn bán nhỏ rất tốt. Vương Diệu Võ cũng không giống nhau, hắn không thích lẻ tẻ mua bán, này hao phí quá nhiều thời gian ở phía trên, trực tiếp làm hàng bán buôn càng có hiệu suất cao. Cũng may hắn cũng không có đem rau cải trở thành bản thân sự nghiệp hoạch định. Hắn thấy trồng rau cải quá mệt mỏi, mặc dù có Thảo lực sĩ hỗ trợ làm việc, vẫn muốn dậy sớm đi cho tiệm cơm đưa rau, vẫn lại là qua nhiều năm tháng mệt nhọc kiếm một chút hạnh khổ tiền. Kinh doanh núi hoang mới là bản thân sự nghiệp, tiền kỳ cần phải khổ cực một đoạn thời gian, hậu kỳ liền trực tiếp nằm hưởng thụ. Thí dụ như bây giờ, trên núi hoang liền không có chuyện gì cần phải kịp thời xử lý, hắn có thể ở nhà tránh nắng, nằm chơi một hồi trò chơi. Đỉnh đầu quạt máy ia ia chuyện, ngày quá nóng, nhưng trong nhà không gắn máy điều hòa không khí, chỉ có thể thổi quạt máy. Ba, ngươi chơi đùa trò chơi gì ạ? Đại Hoa mặc màu đỏ thâm cái hiếm, cái mông trần, nhìn hắn chơi đùa điện thoại di động. Ba tuổi tiểu Đại Hoa, căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ, tiểu đệ đệ vùng qua vùng lại đều không để ý Vương Giả thuốc độc. Ta cũng phải chơi đùa. Vương Diệu Võ liếc mắt nhìn Đại Hoa, đưa điện thoại di động đưa tới, "Đến, ta dạy cho ngươi, chúng ta tới trước đánh xứng đôi, vô hạn loạn đấu đi, tốc độ nhanh một ít." Thấy cái này không có, cái này chính là ngươi chọn nhân vật, được, vào trò chơi. Kèm theo một tiếng hoan nghênh đi tới Vương Giả Vinh Diệu. Đại Hoa bắt đầu chính mình lần đầu tiên Vinh Diệu lữ trình. Vương Diệu Võ cho hắn lựa chọn một cái tối nhân vật đơn giản, cũng là nhiều người nhất chơi đùa, chỉ số trí thương cao đạt đến 250, lô ban đệ thất. Vương Diệu Võ nhân vật lô ban đệ thất có một cái trang phục, Phúc Lộc huynh đệ, nghe vào giống như là hồ lô huynh đệ, hơn nữa nhân vật là một tiểu chân ngắn, rất thích hợp hồ lô hoa tới chơi. Đúng, trước bên này, bốn phía xung quanh có thể di động. Bên này là kỹ năng một có thể mê muội, đem người khác định trụ, kỹ năng 2 là đại pháo, siêu công kích tầm xa, giết người trợ công vũ khí sắc bén, kỹ năng 3 là đại chiêu, thả sau khi đi ra, đây chính là ngươi tuyệt đối lĩnh vực. Ai dám ở bên trong đánh ngươi, cũng phải bị thương. Rất nhanh, 20 phút đi qua. Vương Giả Thung Lũng, tên ma, hạ bộ cùng trung lộ, liền nằm tràn đầy đại ba thi thể, đối với một cái vừa mới tiếp xúc tân thủ, tùy tiện dùng vĩnh hằng kim cương đẳng cấp tới đánh xứng đôi, đồng đội cơ bản đều là bạch kim, vàng cùng kim cương đẳng cấp, cũng là cao thủ, căn bản không phải đại ba có thể đối phó. Chết nhiều lần như vậy, không biết có thể hay không cho đại ba lưu lại ám ảnh. Thật ra thì cũng không có. Một ván kết thúc, đại ba liền la hét phải chơi ván kế tiếp, "Ba, thuốc độc thật tốt chơi đùa à, ta còn muốn chơi." "Tốt lắm." Sẽ cho ngươi chơi một ván đấu với máy, đơn giản nhất người máy, chính ngươi với máy tính đánh. Đưa điện thoại di động ném cho Đại Hoa, Vương Diệu Võ chính mình đi vọc máy vi tính, hắn có một máy vi tính sách tay, có thể chơi, như thế có thể tiêu phí thời gian. Bất quá không có tiêu phí thời gian, mà là lên mạng lục soát một ít nuôi dưỡng có liên quan tài liệu. Mùa hè cùng mưa dầm mùa nuôi chim non không phải là rất thích hợp, tháng 6 là mưa dầm, bị bệnh tỷ lệ cao, tháng 7 tháng 8 là nắng nóng, thể chất kém sức đề kháng yếu. Cho nên phải đợi đến mùa thu thời điểm, lại nuôi chim non, khi đó con gà con vịt con tiểu nõng liền sẽ phi thường khỏe mạnh. Hơn nữa năm sau mùa xuân là có thể đẻ trứng. Nhìn xem tài liệu, làm một chút ghi chép. Một buổi chiều thời gian cứ như thế trôi qua. Vương Diệu Võ thu góp không ít tài liệu mới, đối với như thế nào nuôi dưỡng, tâm lý càng nắm chắc. Mà Đại Hoa là ôm hắn điện thoại di động, ở đó đánh một buổi chiều người máy đối chiến, dùng lỗ ban đệ thất đã có một ít khởi sắc, không chỉ biết là tiến lên đánh, ném loạn kỹ năng. Ba, ta mới vừa rồi giết 7 người. Phải không, như vậy lợi hại. Ha 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 ha, ta thích lỗ ban đệ thất, thật tốt chơi. Máy tính ngốc bù bù, cũng không biết tránh ta kỹ năng đâu rồi, còn chạy đến trụ phía dưới đánh với ta, bị trụ đánh chết thật nhiều lần. Ừ, chơi chán lâu, điện thoại di động cho ta đi. Ta còn có thể chơi nữa vài trận sao? Tiểu hài tử chơi nhiều như vậy trò chơi không được, ngày mai chơi. Vương Diệu Võ thu điện thoại di động. Đại Hoa quyệt mồm, có chút mất hứng, bất quá rất nhanh thì đem chuyện này quên, lại hi hi ha ha đi trong sân chơi đùa. Trong sân có một cái kêu đại hắc màu đen tuyển chó đất, Đại Hoa thích với đại hắc chơi đùa. Đại hắc đã có 7-8 năm, là một cái lao cẩu, rất ngoan ngoãn, bất kể Đại Hoa thế nào khi dễ nó, cũng chỉ là ngấp cái đuôi lấy lòng. Go go. Thấy Vương Diệu Võ, Đại Hắc liền đem đại hoa ném, trực tiếp đánh về phía Vương Diệu Võ, hướng hắn gấu quần bên trên va chạm. Vương Diệu Võ dùng chân đem quá nhiệt tình Đại Hắc đẩy ra, đi sang một bên. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ừ, Hoa Quả Sơn cũng phải nuôi mấy cái chó, phòng ngừa có người lên núi trộm đồ, còn có thể dùng chó để phòng dã thú cùng rắn. Hàng sơn rắn độc không nhiều, nhưng là thái hoa xà loại rất nhiều, lần trước ta thiếu chút nữa bị cắn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức với cha Vương Vĩnh Quân thương nghị, "Ba, ngươi xem từ đâu nhà ôm một tổ lang cẩu nuôi, Hoa Quả Sơn cùng với trong nhà vườn rau xanh đều phải dùng chó trông coi." Được, ta ngày mai đi trong thôn hỏi thăm một chút, nhìn nhà nào làng cậu muốn sinh thằng nhóc con. Không có mà nói, ta phải đi trong huyện, mua mấy con chó vườn. Chó đất trong nhà năng lực không tính là quá mạnh, chủ yếu là giống này quá nhiều, phẩm loại ổn định tinh kém. Thu Điền Hòa Đức Mục cũng là rất tốt chó giữ nhà, chẳng qua là một cái cũng phải hơn ngàn đồng tiền, lấy xem nhà quá đắt. Nông thôn đẹp mắt nhất chó nuôi trong nhà, chính là có Đức Mục huyết thống chó đất. Ngũ cốc hoa màu là có thể nuôi, dáng dấp lại cao to uy vũ, rất cường thế. Chương 10, đại hắc các tiểu người hầu người đăng, hai trai một dĩa quân đấu nhi lãng nộ, thất lượng hoàng viễn. Công vụ triển chiếu, bưu tinh cổ vấn, bí các ti kinh sử tịch đa sở khan định. Giấy trắng bày lên bàn, Vương Diệu Võ trong tay bút lông, một khoản viết phòng theo đến nhan chân khanh nhan cần lễ bi. Đây là khải thư bên trong cực phẩm tự tiếp, phi thường thích hợp thư pháp người mới học viết phòng theo. Vương Diệu Võ ưa thích thư pháp, hắn có một tay dễ nhìn vô cùng bút máy chữ, thư pháp chỉ có thể nói tạm được. Một mực Đức Quang đang luyện tập khải thư cùng đại thư, hàng năm mùa xuân nhà mình câu đối, đều là hắn thuê người viết. Cửa phòng, Đại Hoa ôm hắn tiểu mễ điện thoại di động, tiếp tục chơi lấy ngày hôm qua mới vừa học được Vương Giả nông dược, với máy tính giết được khó phân thắng bại. Tạm thời hắn kỹ thuật còn chưa đủ để lấy với người khác xứng đôi đối chiến. Ba, điện thoại di động thật là nóng tay. Đại Hoa bỗng nhiên quát lên, phòng tay cũng đừng chơi đùa, chớ đem điện thoại di động ta làm hỏng. Vương Diệu Võ đáp lại, hắn tiểu mễ điện thoại di động đã dùng đã hơn một năm, tin thật giống như không quá tốt, thường thường nóng, nếu là đặt ở mùa đông chính là một cái ấm áp tay bảo. có thể ta còn muốn chơi thuốc độc. Tiểu hài tử đừng trầm mê ở trò chơi, đi tìm đại hắc đi chơi. Ta đây chơi nữa một ván. Không chờ hắn bắt đầu trò chơi, ngoài cửa liền nghe được Từ Bình tiếng kêu, "Đại Hoa, nhanh lên một chút ra xem một chút, nhìn một chút ra ra mang cái gì trở lại." Đại Hoa lúc này mới lưu luyến không rời bỏ qua điện thoại di động, chạy ra cửa. Sau đó cao hứng kêu lên, "Hắc hắc, là chó nhỏ, rất nhiều chó nhỏ a. Ba mau đến xem chó con, ra ra mang rất nhiều về nhà, ha ha." Vương Diệu Võ đem bút lông thả vào giá bút bên trên, ra ngoài liền thấy một tổ con chó nhỏ, đều là màu xám núp nít chó, trên lưng có lông đen. Vừa mới mở mắt ra như thế, rất nhỏ, đi bộ cũng run rẩy, thỉnh thoảng phát ra đáng thương tiếng nghẹn ngào thanh âm. Chen chúc chung một chỗ, run lẩy bẩy. Đến một chút, tổng cộng 8 cái. "Ba, hôm qua mới nói nuôi chó, hôm nay ngươi liền lấy được con chó nhỏ. Đây là thổ lang chó con sao? Hôm nay vận khí thật tốt, lão Nưu đầu chó săn lớn vừa mới sinh ra được một tổ tử con chó nhỏ, tổng cộng 12 cái, lão Nưu đầu chính mình không muốn nuôi, đưa đi 4 cái, nghe nói ta muốn nuôi, 100 đồng tiền liền đem còn lại 8 cái cũng bán cho ta." Vương Vĩnh Quân cười nói. "Nông thôn chó lớn sinh con chó nhỏ, một loại cũng sẽ tặng người, dù sao một nhà nuôi một cái đã đủ. Một con chó ăn, có lúc so với một người đều nhiều hơn." Từ Bình nói, "Lão Nưu đầu kia con chó sói lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy sinh, con chó kia là hảo cậu, vừa cao vừa lớn, có lúc đi ngang qua thời điểm, cảm giác xích sắt cũng buộc không được nó, nhìn qua liền có thể hung." Lão Nưu đầu là trong thôn người đầu tiên lão đại gia, con gái đều tại trên trấn ở, một mình hắn ở tại hàng sơn thôn. Hắn nuôi chó săn lớn Vương Diệu Võ thường gặp được, đúng là một cái hảo cậu, màu lông cho đen xen nhau, dáng dấp đặc biệt giống như chó sói, phòng trừng có chó sói huyết thống. Mặc dù không là Vương Diệu Võ trong lý tưởng hắc bối huyết thống, nhưng chó sói xanh cũng là không tệ chó giữ nhà, hộ vệ năng lực mạnh, tính tình hung, không lấy dây xích buộc mà nói, thấy người xa lạ tuyệt đối nhào tới cắn. Mấu chốt nhất là chó sói xanh dễ nuôi, chống bệnh năng lực cực mạnh. Đương nhiên, nay 8 cái chó nhỏ, có phải hay không hảo cậu vẫn không thể phán đoán, dù sao lão Nưu đầu còn kia chó săn lớn rốt cuộc với cái gì chó giao phối cho ra tới đây một tổ nhãi con, không biết. Vạn nhất là cái gì không tốt chó đất, như vậy này ổ chó con phòng trường liền hủy. Đây cũng là nông thôn chó bán không được giá tiền nguyên nhân, quá dễ dàng suy loạn, không ổn định gen, thật là rất lung túng. Ba, để trước ở trong nhà nuôi, chờ hơi lớn một chút, lưu 3 cái trong nhà giữ cửa, ta mang 5 con đi Hoa Quả Sơn, ở trên núi nuôi. Được, ngươi xem đó mà làm, chính là chỗ này chó ăn được nhiều, mặc dù không chú trọng, nhưng không thể đói bụng, khi còn bé không trổ mã được, lớn lên dễ dàng nằm út sấp vó. Cái này ta biết, nằm út sấp vó là thiếu canxi, không vận động tạo thành, nhiều cho chúng nó ăn chút xương là được. Ngược lại trên chân núi nhất định là thả ra nuôi, lựa vận động không phải ít. Nam út sấp vó chính là chó lòng bàn chân tiếp xúc mặt đất diện tích tương đối lớn, nhìn qua thật giống như lòng bàn chân chết hoặc là nam út sấp như thế. Vương Diệu Võ tùy tiện xốc lên một cái nhỏ chó sói xanh, nhìn một chút, hắn không phải là biết chó tay, không nhìn ra những thứ này chó con, huyết thống có được hay không. Hy vọng không muốn so với đại hắc nhát liền có thể. Vừa nói, Vương Diệu Võ còn miệt thị đại hắc lên mắt. Nhà hắn đại hắc là điển hình Trung Hoa điển biến chó, cũng chính là cái gọi là chó đất. Phải nói đại hắc dáng vẻ, cao cao to to, màu lông đen bóng, giống như là cái hảo cậu, nhưng không biết cái gì chó ghen, đưa đến đại hắc nhát gan. Thấy người xa lạ sẽ sủa 2 tiếng, có thể người xa lạ hù dọa một cái, đại hắc liền cụp đuôi muốn chạy. Quá nhát. Nhớ lúc trước có một lần, đại hắc ở nhà, kết quả trong nhà vẫn bị trộm một chiếc xe chạy bằng bình điện, đó là Vương Diệu Võ nghỉ hè đi làm kiếm tiền, cố ý mua cho mẹ thay đi bộ. Cho nên, hắn vẫn luôn có chút không ngứa đại hắc. Lúc này đang bị chủ nhân khinh bị đại hắc, lại hưng phấn ngoắt đuôi, thấy 8 cái chó sói xanh thằng nhóc con, nó hưng phấn vòng quanh con chó nhỏ xoay quanh. Chó nhỏ ngay từ đầu còn chen chúc chung một chỗ run lẩy bẩy, rất nhanh thì bị nhiệt tình tiền bối hấp dẫn, đuổi theo đại hắc đẩy sân đi bộ. Đại Hoa sờ một hồi sờ đầu này chó nhỏ, sờ một hồi sờ như thế cao hứng. Buổi chiều, Vương Diệu Võ mang theo Đại Hoa đi Hoa Quả Sơn. Thảo Lực Sĩ tiếp tục làm việc, đem còn thừa lại lưới sắt kéo được, đến đây toàn bộ Hoa Quả Sơn liền bị lưới sắt bao vây cũng chắn mấy cái khu. Trên núi có 2 cái khu, một là vườn trái cây khu, nơi này dùng tới nuôi gà, một là phong cảnh khu, là nghỉ ngơi cùng ngắm cảnh địa phương. Dưới núi có 3 cái khu, một là áp thủy câu khu, một là bạch long khê khu, 2 cái này khu cũng là dùng để nuôi vịt, một cái nữa là áp long hồ khu, dùng để nuôi cá cùng nuôi ngỗng. Hắn hôm nay tới là kế hoạch như thế nào mới có thể đem áp long hồ với áp long hà chắn, không chắn mà nói, lại không thể nuôi cá, cá sẽ theo áp long hà bơi đi. Đứng ở áp long hồ một bên, hắn quan sát kỹ, áp long hồ với áp long hà giữa cửa sông, ước chừng có rộng 2 mét, ta có thể mời đội máy xúc tới, trực tiếp dùng đất đem cửa sông chặn lại, đem áp long hồ mở rộng một chút mặt hồ diện tích. Sau đó sẽ đem cửa sông cho cống, dùng lưới sắt đem miệng cống chặn lại. Áp long hồ nước chảy tốc độ rất chậm, thu đông còn ít nước, mặt hồ ít nhất phải hãm đi xuống một nửa độ cao, hắn tính toán đợi cho đến lúc này mới tiến hành công việc. Bây giờ chẳng qua là khảo sát cùng chuẩn bị. Bất quá bây giờ liền có thể làm thủ tục, nhận thầu áp long hồ với nhận thầu núi hoang không giống nhau, áp long hồ nước còn phải để dùng cho trong thôn không ít đồng ruộng tưới tiêu, đừng đến lúc đó gặp phải phiền toái. Áp long hồ là ở áp long hà thượng du, áp long hà chạy qua hàng sơn thôn thời điểm, trung quanh không ít đồng ruộng dùng nước xuống tưới. Mặc dù áp long hồ khoảng cách đồng ruộng rất xa, nhưng dù sao cũng là thượng hạ du quan hệ, thủ tục nếu không làm xong, lại gặp phải đại hàng này, có người nói hắn cả nước, nhất định phải tới tìm phiền toái. Toàn bộ thủ tục, bao gồm trồng cây cùng nuôi dưỡng, đều phải đầy đủ mọi thứ. Ta bây giờ không phải là tiểu đả tiểu nháo gây dựng sự nghiệp, có hồ lô mà ở, Hoa Quả Sơn nhất định sẽ phát triển lớn mạnh, phải có lâu dài mục tiêu. Chương 11, không cẩn thận thành thổ hào người đăng, hai trai một ria nhìn đã không còn hoang vu hoa quả sơn, Vương Diệu Võ tâm tình rất tốt, liền như hôm nay ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, có thể làm một cái ăn nhậu chơi bời nhất điều lòng sinh thái nông trường a. Dĩ nhiên, chuyện này sau này hãy nói. Việc cần kiếp trước mắt là cây ăn quả, nuôi dưỡng. Đông nhiên, nghe được đại hoa ở cách đó không xa bờ sông quát lên, ba, nhìn, rắn. Hắn trong bàn tay nhỏ, chính run đến một cái nhỏ bé rắn. Đất sét màu sắc, có hoa văn, một hình tam giác đầu. Vương Diệu Võ nhìn một cái cũng biết, đây là rắn ma đất, bị tơ, hắn bận rộn quát lên, đại hoa, mau đưa rắn vứt bỏ, không nên tùy tiện bắt rắn, cẩn thận nó cắn ngươi, thoáng cái liền đem người độc chết. Đây là hù dọa người, rắn ma đất mặc dù có độc, nhưng bình thường không cắn người. Dĩ nhiên, nếu bị cắn chữa trị không kịp thời, như thế sẽ mất mạng, loại rắn này ở Nam Vân huyện giải rác rất nhiều. Tần Linh khí hậu thích hợp vạn vật sinh trưởng, tự nhiên cũng phân bố số lớn rắn, coi như nửa sân dân, Vương Diệu Võ từ nhỏ đã với rắn tiếp xúc với. Không độc rắn vàng, màu xanh béo, đen ô mũi nhọn, kịch độc rắn ma đất, trúc diệp thanh, bạch thảo biến hóa vân vân, cũng nắm rõ. Rắn ma đất là một loại rắn hổ mang, tên khoa học đại khái là Đoàn Vĩ Phúc, vì to đuôi ngắn, cụ thể Vương Diệu Võ cũng không biết, rắn chủng loại rất khó phân biệt, hơn nữa có rất nhiều biến dạng. Truyền thuyết ở Nam Vân huyện có một loại gọi hoa tử xà, tiến huyết phong hầu. Ông già đều nói hoa tử xà là rắn ma đất biến dạng, cũng mà còn có một câu vẻ thuận miệng truyền xuống, người thấy hoa tử một vải, hoa tử thấy người đi đào mộ. La ý nói, người bắt được hoa tử xà có thể bán một thân quần áo mới tiền, nếu là hoa tử xà cắn người, ngày này sang năm chính là ngày rỗ. Cha, ta mới không sợ rắn đâu. Đại hoa không ưỡn chính mình ngực nhỏ. Trước dọn dẹp hoa quả sơn thời điểm, thảo lực sĩ không ít lần phát hiện rắn, đại hoa cũng không ít bắt rắn, chẳng qua là Vương Diệu Võ luôn luôn cẩn thận, vậy cũng không được, không nên tùy tiện đi bắt rắn, thấy bọn họ trực tiếp đuổi đi là được. Rắn là tam hữu động vật, được luật pháp quốc gia bảo vệ. Ta chỉ là bắt bọn họ chơi một chút. Ngươi như vậy thích chơi đùa bọn họ, vậy ngươi cân nhắc qua bọn họ cảm thụ ấy ư? Bọn họ cũng không thích bị chơi đùa. Vương Diệu Võ cảm thấy muốn giáo dục đại hoa tam quan. Đại hoa lại nói, ai ba, ngươi nói Đông Hoàng Thái Nhất có phải hay không rắn đâu? Này suy nghĩ tương đối siêu a, Đông Hoàng Thái Nhất là vương giả vinh diệu nhân vật, dựa theo trong trò chơi hình tượng, hẳn là một con rồng. Dĩ nhiên, rất nhiều người cũng kêu Đông Hoàng Thái Nhất là rắn, hoặc là con lươn. Đại hoa chơi game, thấy người khác kêu Đông Hoàng Thái Nhất là xà, hắn sinh ra như vậy nghi ngờ. Ngạch, cái này, Đông Hoàng Thái Nhất là long. Ngươi không thấy cha có Đông Hoàng Thái Nhất trang phục, Đông Hải Long Vương à? Ồ, đại hoa hiểu rõ vấn đề, này mới đưa tay bên trong rắn ma đất, phần phật một chút ném vào áp long hổ trong. Cũng may rắn ma đất biết bơi, hướng xa xa rong ruổi, quyết định cách xa đại hoa cái này không sợ rắn hổ lô ba. Ba, ta có thể xuống sông bơi lội sao? Đại hoa đột nhiên hỏi. Ngươi biết bơi sao? Ta sẽ nha. Đừng tại áp long hồ bơi, hồ này có hơn 3 mét sâu, đi áp trụy câu bơi, cái này sông rất cạn. Cùng đi nha ba. Rất nhanh, đại hoa ngay tại áp trụy câu trong vui sướng bơi qua bơi lại. Áp trụy câu hai bên bờ sông đều bị thảo lực sĩ dọn dẹp xong cỏ dại, cho nên lộ vẻ rất sạch sẽ, cũng sẽ không có dấu xà chủ loại. Vương Diệu Võ đi lên bờ sông lẻ tẻ đá cuội, không có đồng thời đi theo xuống sông bơi lội. Hắn đi tới lưới sắt bên cạnh, thảo lực sĩ làm việc không ăn xén nguyên liệu, lưới sắt cố định hết sức vững chắc, phòng trứng heo rừng cũng không phá nổi. Đơn thuần lưới sắt khó coi, tốt nhất là có thể trồng một ít thực vật che giấu một chút, nên trồng cái gì chứ? Vương Diệu Võ đầu tiên hiện lên trong đầu là ba sơn hổ. Bất quá nhanh chóng hủy bỏ, ba sơn hổ là thuộc nhóm bồ đào thực vật, trồng ba sơn hổ không bằng trồng bồ đào, đúng chính là bồ đào. Bồ đào thực vật dây leo, vừa vặn đem cao 2 mét lưới sắt cho leo lên trùm lên, ở lưới sắt bên trong lại dựng một cái giá, là có thể treo bồ đào. Bồ đào tốt nhất ở đầu mùa xuân trồng. Bất quá lúc này trồng cũng không sợ cây chết, cũng có thể lên mầm tới trồng, có đại hoa cái này trồng cây năng lực hỗ trợ, Vương Diệu Võ căn bản không lo lắng cây chết. Bồ đào cây con bình thường đều là 1-2 thước khoảng cách giữa các hàng cây, để cho ta lấy 2 em mở trồng một cây tính toán, hoa quả sơn vòng ngoài lưới sắt, chỉ cần trồng một mặt, nội bộ lưới sắt có thể đan đôi mặt đồng thời trồng. Tính được tổng cộng có 1 vạn mét chiều dài, nói cách khác, muốn 5000 bụi cây bồ đào cây con. Nam Vân huyện bên này có mấy chỗ vườn nho, vốn là Vương Diệu Võ là không tính trồng bồ đào, cạnh tranh quá lớn. Dù là bồ đào 1 năm liền có thể nở hoa kết trái, 3 năm là có thể đến thịnh vượng kỳ. Nhưng là bây giờ có đại hoa, hoàn toàn có thể bảo đảm nhà mình trồng ra tới bồ đào phẩm chất, như vậy trồng trọt bồ đào cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Nghĩ đến liền làm. Vương Diệu Võ liền đi liên lạc bồ đào cây ương cung cấp nhà máy, lựa chọn cự phong bồ đào phẩm loại, này phải nói là thường thấy nhất bồ đào phẩm loại. Cây ương muốn 5 khối tiền một gốc, Vương Diệu Võ định 5000 bụi cây sau, đem giá cả còn tới 4 khối tiền một gốc, tổng cộng 20.000 khối. Ông chủ, ngươi thật muốn lúc này trồng sao? Nhà máy ông chủ đối với Vương Diệu Võ yêu cầu rất là không hiểu, hơn nữa cũng thẳng thắn nói ra, hiện tại tiết trời lập tức cũng sắp muốn đầu hạ, ngươi kéo về đi trồng xuống, ít nhất có một nửa không sống được. Vương Diệu Võ cười cười, không việc gì, các ngươi trở đến nhà ta thời điểm, đem rễ cây thật tốt bảo vệ, còn lại sống được hay không là chuyện của ta. Được rồi, nói như ngươi vậy, ta còn có thể nói thế nào, đúng không? Nay cũng để ta cho ngươi lên mầm, đều là tài xế, bảo đảm mầm rễ không bị đoạn, đoạn một cây ta thưởng cho ngươi 10 cây mầm. Hoa 3 ngày. 5000 bụi cây cự phong bồ đào cũng đã ở hoa quả sơn lưới sắt bên cạnh, tinh thần phấn chấn sinh trưởng, Vương Diệu Võ lại mua một đống lớn cột xi măng cùng dây kẽm, giao cho thảo lực sĩ xây dựng dàn dây leo. Một tuần lễ sau, toàn bộ lưới sắt cũng đã trở thành dàn cây một bộ phận. Nhìn như vậy liền tự nhiên nhiều, đúng không, đại hoa? Vương Diệu Võ thị sát hoa quả sơn, không lo lắng nói. Đại hoa gật đầu, ừ, hoa quả sơn càng ngày càng đẹp đẽ. Sau bữa cơm chiều, Vương Vĩnh Quân cảm khái nói, "Tiểu Võ, ngươi tối nay giúp trong nhà tính sổ một chút, nhìn này hơn một tuần lễ thời gian, bán rau xanh liền bán bao nhiêu tiền?" Vừa vặn đem này một vụ rau xanh cho bán sạch, mới một vụ rau xanh vừa có lên bán. Vương Diệu Võ lập tức bắt đầu tính sổ. 5 mẫu nhận thầu vườn rau xanh, còn có ban đầu 1 mẫu, như vậy là 6 mẫu vườn rau. Trong đó có 2 mẫu đất trồng đều là rau xanh, mẫu sinh đại khái là 3000 cân, so với người bình thường nhà khác 2000 cân cao hơn nhiều. Trung bình tiêu thụ giá cả đại khái ở 2 khối 81 cân, tổng cộng là hơn 17000 tiền. Rau xanh giá cả coi như là tiện nghi, chủ yếu chính là thu hoạch nhanh, gieo giống sau 10 ngày là có thể bán. Nói cách khác, này 2 mẫu đất, mỗi 10 ngày là có thể sản xuất 17000 khối nhân dân tệ. Aia, không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình, 10 ngày 17000, một tháng này được hơn 50000 đồng tiền a. Từ Bình thật dọa cho giật mình. Nàng với Vương Vĩnh Quân mặc dù hàng năm bán thức ăn, nhưng là rất ít, một năm thu nhập bao nhiêu, ít nhiều có chút hy lý hồ đồ, chỉ biết là một năm trồng rau có thể đủ gia đình chi tiêu, tồn cái vạn đồng tiền cũng đã rất không tồi. Vạn bạn không nghĩ tới, bây giờ có thể thu nhập một tháng 50000. Vương Diệu Võ cũng có chút kinh ngạc với như vậy thu nhập, ở Nam Vân huyện, thu nhập một tháng 5000 cũng đã rất không tồi, thu nhập một tháng 50000 tuyệt đối là thổ hào giai cấp. Không cẩn thận, nhà mình cũng thành thổ hào. Chương 12, ba cho ta sung mãn cái thủ hướng người đăng, hai chai một dĩa chỉ rau xanh một hạng để cho nhà ta thu nhập một tháng 50000. Chờ một tháng nữa, hành tỏi, ớt xanh, dưa leo, bao đậu, khoai tây, củ cà rốt cùng rau hẹ đều phải thành thủ, đến lúc đó không phải thu nhập một tháng mấy trăm ngàn, thậm chí 200 mấy chục ngàn. Thu nhập một tháng 100 mấy 200 ngàn, đây là hắn trước vạn vạn không có nghĩ qua sự tình. Có lẽ trồng rau cải so với ta tưởng tượng còn có tiềm lực. Nhìn đang dùng cơm thừa cho con chó nhỏ Đại Hoa, Vương Diệu Võ trong lòng ngàn vạn cảm khái, Đại Hoa là chân chính làm giàu tay thiện nghệ. Nói thật, trước hắn đối với Đại Hoa là vừa thích lại kháng cự, thích là hồ lô hoa lớn như vậy bà bối, kháng cự là hồ lô hoa kêu mình là ba. Mặc dù bây giờ trên internet ba một từ đã tràn lan, đặc biệt là một ít hoạt náo viên, MC Lai Sở Trệ Ảm, thường thường đối với fan cùng người xem T3, rất khôi hài. Nhưng thật nếu để cho một cái tiểu nãi hoa T3, loại cảm giác này vẫn không phải là tốt như vậy, dù sao Vương Diệu Võ mới 22 tuổi, còn không có dắt lấy cô gái tay đây. Hắn không lãnh hội được làm cha mẹ cảm giác, cũng rất khó đối với một cái tiểu nãi hoa sinh ra cha con cảm tình. Chẳng qua là đại đa số cảm tình đều là sống chung đi ra, với đại hoa sống chung lâu, ngày ngày nghe hắn T3, Vương Diệu Võ dần dần thói quen. Tốt như chính mình thật có một cái lớn như vậy con trai. Ai, vui làm cha a, vui làm cha, ta hẳn cao hứng a. Tâm tư chuyển động chẳng qua là trong chốc lát. Trở lại chướng buồn bên trên, Vương Diệu Võ đem bán rau xanh sổ sách tính toán rõ ràng, với cha mẹ nói, ba mẹ, này một mùa rau cải bán xong, ta cảm thấy phải hẳn tiếp tục tăng giá. Lại phải tăng giá. Phẩm chất tốt như vậy, sản lượng lại có hạn, tại sao không tăng giá? Từ tình huống trước mắt đến xem, đại phô đầu trấn cư dân hoàn toàn có năng lực tiêu phí xuống những thứ này giá cao rau cải, chỉ là tiệm cơm liền cùng không đủ cầu. Chúng chi còn có các bà nội trợ mỗi ngày mua thức ăn nhu cầu. Cái này không được đâu, bây giờ đã bán rất đắt, lại bán đắt không phải bị người ở sau lưng mắng lòng đen tối. Từ Bình lo lắng nói, không có người sẽ mắng, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, chúng ta lại không ép mua bộ bán, chúng chi phẩm chất ở nơi này bày. Đây chính là hồ lô hoa trồng ra rau cải, là bà bối, không phải bình thường phổ thông rau cải. Hiện tại thị trường đã mở ra, hoa quả sơn hữu cơ rau cải nhãn hiệu toàn trấn đều biết, không lo bán không được. Nói tới chỗ này, Vương Diệu Võ lại bổ sung, ta ngày hôm qua còn nhận được điện thoại, là huyện thành một nhà chủ quán cơm đánh tới. Hắn không biết từ đâu nghe được nhà ta rau cải, muốn cùng ta nói một chút có thể hay không cho bọn họ cung cấp rau xanh. Có thể nói, huyện thành bên kia thị trường tùy thời có thể khai thác. Vậy ngươi chuẩn bị tăng giá bao nhiêu? Vương Vĩnh Quân hỏi. Theo ta thấy, có lẽ tăng giá gấp 10. Bao nhiêu? Gấp 10. Tiểu Võ, ngươi sọ đầu hư mất đi. Mẹ, ngươi hãy nghe ta nói, trên thị trường chân chính hữu cơ rau cải, liền lấy rau xanh làm thí dụ, phổ thông rau xanh khả năng 1-2 khối một cân, hữu cơ rau xanh ít nhất 1-2 chục một cân. Hơn nữa rất nhiều nơi đều là có tiền mà không mua được, không mua được. Hữu cơ rau cải cũng cung ứng đại thành thị đi. Nhà chúng ta rau cải không phải là hữu cơ rau cải a, nhưng là hồ lô ba trồng rau cải, so với hữu cơ rau cải càng tốt. Được, Từ Bình ngươi không muốn cản quái, ngươi cái gì cũng không biết. Vương Vĩnh Quân khoát tay, để cho Từ Bình đi thu thập chén đũa, trong nhà đại sự không cần nàng tới bận tâm. Tiểu Võ, đại thành thị là đại thành thị người có tiền nhiều, chúng ta bên này sợ là không gánh nổi cao như vậy giá cả. Vương Diệu Võ cười cười, Nam Vân huyện tại Trung Nguyên tỉnh không phải là giàu có huyện thành, nhưng bên này người có tiền không phải ít, liền nói chúng ta đại phô đầu trấn. Ta đã thấy có người dùng hốt chờ cùng phe ra gì. Đây chính là nước ta đặc sắc, trên lệch giàu nghèo lớn, nghèo thì quá nghèo, giàu lại quá giàu. Nhà ta rau cải, có người ăn nổi. Địa phương khác không biết, nhưng Nam Vân huyện, Vương Diệu Võ rất rõ, hắn chính là chạy toàn huyện các hương trấn đi khảo sát cây ươm tình hôm qua. Có địa phương rất nhiều đều vẫn là phòng nhỏ, có địa phương đã là biệt thự nhỏ thành đoàn. Có nhân gia vẫn còn ở cưỡi chân đạp xích lô, đã có người lái lên vào bến xe sang trọng. Phải nói nghèo, Nam Vân huyện quả thật nghèo, Trung Nguyên tỉnh hơn 100 cái huyện, GDP ít nhất phải xếp hạng hơn 80. Nhưng phú nhân giống vậy không phải số ít, nhìn ven đường bên trên một chiếc lại một chiếc xe riêng, cũng biết người giàu có bao nhiêu. Dĩ nhiên, cũng không phải nói bây giờ liền muốn tăng giá đến gấp 10 lần giá cả, từ từ đi, vật giá đều là từng điểm tăng lên. Tiếp theo cuối kỳ rau cải, liền từ gấp 3 giá cả bắt đầu. Ngoài ra, rau cải nhà vườn cũng phải che lại, như vậy mùa đông cũng có thể trồng rau cải, không trễ mãi kiếm tiền. Vương Diệu Võ quan niệm chưa bao giờ là bảo thủ, kiếm tiền, không muốn làm việc trước đến tổn, hoặc là hưởng thụ, phải tiếp tục đầu tư. Đương nhiên, một chút xíu hưởng thụ vẫn là phải. Thí dụ như ngày thứ hai, đại ba liền đang quan trách, ba, thuốc trừ sâu lại thua, thật là phiền. Nay điện thoại di động quá nóng phòng tay, lúc được lúc ngừng, không tốt đẹp gì chơi đùa. Tiểu mẹ ta đã dùng 2 năm, còn có thể tiếp tục dùng đã rất không tồi. Ba, chúng ta có thể mua một di động mới sao? Đại ba khao khát hỏi. Vương Diệu vo nhíu nhíu mày, như vậy sao? Vậy thì mua. Mua 4 cái, người ta mỗi người một cái, người ông nội bà nội mỗi người một cái. A, cha bà thuế. Ta muốn màn hình lớn. Đại ba hoan hô. Được, mua. Ngày đó, Vương Diệu võ phải đi trên trấn, một hơi mua 4 bộ điện thoại di động. Cho cha mẹ mua là Hồng Mê 4, một bộ hơn 900, tương đối thích hợp người cao tuổi sử dụng. Không phải là không mua nổi tốt hơn, chủ yếu là cha mẹ dặn dò không muốn mua đắt, bọn họ thật ra thì càng muốn dùng máy cũ. Điện thoại thông minh thao tác cũng không phức tạp, rất đơn giản, để cho đại ba dạy các ngươi dùng như thế nào. Vương Diệu võ đánh nhịp mua điện thoại di động thông minh. Cho đại ba là vì bộ ít 9 tờ lớp điện thoại di động, hơn 3000 nguyên. Vì bộ là Vương Giả Vinh Diệu đơn vị tài trợ, giải đấu đều dùng này nhãn hiệu điện thoại di động, đại ba liền si mê vì bộ, chỉ định muốn cái này. Về phần Vương Diệu võ tự mình, hắn lựa chọn một cái hoa vi mặt 9, cũng phải hơn 3000. Sau đó dùng thẻ căn cước, cho đại ba điện thoại di động mở một cái thẻ phụ có thể hưởng thụ thẻ chính nghiệp vụ. Lại sau đó lại dùng thẻ phụ số điện thoại di động khai thông ngoại trang, cho thêm đại ba xin một cái tài khoản Vương Giả Vinh Diệu. Sau này ngươi sẽ dùng cái tài khoản này chơi đi, lấy ngươi kỹ thuật, bây giờ có thể miễn cưỡng đi đánh một chút so tài xếp hạng, ở hạt đồng, bằng cái này đẳng cấp lăn lộn một đoạn thời gian, luyện tập một chút, chờ ngươi đủ cường đại thời điểm, ta lại mang ngươi hưởng thụ cao cấp trận đấu kích thích. Vương Diệu Võ vừa nói, gãi gãi mình một cái tóc dài, rất có độc cô cầu bại lãnh hội. Đại ba ôm điện thoại di động mới, cười miệng toét toét, ha 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 ha, ta có chính mình thuốc trừ sâu tài khoản, ba, ta muốn nhiều hơn luyện tập, sau đó xông lên vương giả đẳng cấp. Được, có chí khí. Ha ha. Đại ba bỗng nhiên con ngươi chuyển động, ba, ngươi cho ta cái nạp lần đầu đi, được tặng anh hùng, ta đây tài khoản cũng không có anh hùng đây. 6 khối tiền đúng không? Đi, cho ngươi 6 khối tiền. Chương 13, cây dương liễu xuống trưởng thành sớm lúa người đăng, hai trai một rịa rau cải nhà vườn không phải nói che là có thể che, hiện tại trên thị trường khung thép một mẫu nhà vườn, ít nhất phải 5 60 ngàn đồng tiền. Bây giờ Vương Diệu Võ ném đi hoa quả sơn xây cất chi tiêu, coi là bán rau xanh doanh thu có chừng hơn 10 vạn đồng tiền, nhiều lắm là đủ 3 mẫu đất nhà vườn. Vậy trước tiên làm 3 mẫu đất nhà vườn, đại khái phải 150.000 đồng tiền, tài liệu cái gì nhà mình đi mua. Sau đó mời người mà nói, phòng trừng có thể đem giá tiền áp xúc ở khoảng 120.000. Vương Diệu Võ không có cân nhắc dùng cây trúc làm rau cải nhà vườn, cái loại này nhà vườn không vi phạm, sử dụng tuổi thọ có hạn. Vạn nhất quát một trận gió lớn, rất có thể trực tiếp đem nhà vườn cho lật. Không ghép nhà vườn liền tương đối bền chắc dùng bền, chỉ là nhiều đầu nhập một ít tiền, điểm này hắn thấy là có thể chịu đựng, nếu không thật xin lỗi hữu cơ rau cải danh hiệu. Đội xây cất làm tốc độ rất nhanh, chỉ dùng một tuần lễ thời gian, liền đem 3 mẫu đất nhà vườn cho bắt tới. Tổng cộng là 3 cái lều, đều là dài 60m, rộng 10m nhà vườn. Dĩ nhiên, tạm thời chỉ bộ khung, lấy bây giờ nhiệt độ cùng chiếu sáng điều kiện, không cần nhà vườn. Chờ yêu cầu nhà vườn thời điểm, lại để cho thảo lực sĩ tiến hành còn lại công việc, trải nhà vườn mái che, kết nối ống nước tưới. Trong nhà vườn rau xanh đại kiến thiết, Vương Diệu Võ cũng không hề từ bỏ đối với hoa quả sơn sửa đổi. Cây ăn quả đã trồng trọn, hạt rẻ, cây táo ta, bồ đào cũng xanh đúng tươi tốt sinh trưởng, nhìn qua rất là đẹp đẽ. Ba cái thanh đàm đã sớm mang nước, kèm theo quả tuyển chảy nước, chậm chậm lưu động. Trung quanh Vương Diệu Võ trồng lên hoa hoa thảo thảo cũng thịnh vượng sinh sôi đến. Khoảng thời gian này, hắn còn với đại ba chỉ huy thảo lực sĩ đi chung quanh bờ sông nhỏ đào không ít cây dương liễu nhỏ trồng ở hoa khê hai bên. Liễu rủ là hắn thích nhất một loại phong cảnh. Đáng tiếc hoa khê quá nhỏ, quả tuyền lưu lượng không có biện pháp tăng lớn. Đại hoa, chúng ta hay là đi xây dựng áp trụ câu cùng bạch long khê đi. Ừm. Áp trụ câu cùng bạch long khê đều là sông nhỏ, sông rộng không cố định, hẹp địa phương khả năng chỉ có một thước không tới, rộng địa phương có thể tới 2-3 thước. Không sâu, chỗ sâu nhất phòng chừng cũng liền hơn một thước. Dòng sông thuộc về cái loại này rất thoải, đến thu đông hạn hán mùa thậm chí cũng ngừng chảy qua. Hai bên bờ sông cũng trồng lên cây liễu, lại trồng thảo bình cỏ, sẽ dùng hòa thảo đi. Không chỉ có thể làm sân cỏ, còn có thể cho gà vịt ngỗng làm thức ăn gia súc ăn. Hòa thảo chính là thường thấy nhất thảo bình cỏ, trên căn bản đại giang nam bắc đều có loại cỏ này, phân bố rất rộng. Tốc độ sinh trưởng nhanh, sức cạnh tranh mạnh, một khi thành bãi, cỏ dại rất khó xâm phạm. Hơn nữa sức sống lại mạnh, kháng tu bổ, chịu dẫm đạp lên, thảo tư ưu mỹ, có rất tốt đẹp đều tính, mật độ và trơn nhắn độ. Cây dương liễu phối hợp hòa thảo, lại làm lên một cái đường đá, như vậy trải qua, hai cái sông hoàn cảnh tuyệt đối là nhất cấp tốt, đạt tới công viên tiêu chuẩn. Vương Diệu Võ ước mơ. Loan thoáng, hắn trong tâm khảm đối với hoa quả sơn hoạch định, càng ngày càng hướng tiên ra đất lành áp sát. Có hồ lô hoa, mới có thể chân chính chế tạo một cái thế ngoại đảo nguyên. Hữu sơn hữu thủy. Có hoa có cỏ. Có gà có cá. Thoáng một cái, tiến vào khí trời nóng bức nhất tháng 7. Vương Diệu Võ trong nhà rau cải toàn diện đưa ra thị trường, ớt xanh tràn đầy, dưa leo vừa to lại non, quả cà tím trong xuyên thấu qua bạch, bao đậu cổ cổ nang nang, rau hẹ mùi thơm bức người, củ cà rốt lại ngọt, hành tỏi có thể bóp chảy nước. Hết thể dựa theo gấp 3 giá thị trường giá cao bán ra, vẫn cũng không đủ cầu. Trên trấn năm nhà chủ quán cơm, 3 ngày 2 đầu hướng Vương Diệu Võ nhà chạy tới, muốn nhiều tăng thêm một chút xuất hàng số lượng. Không chiếm được bảo đảm sau, liền dứt khoát chờ Vương Vĩnh Quân khi nào đi bán rau xanh, phái người tranh mua đi. Trên trấn cư dân bình thường trên căn bản không mua được hoa quả sơn hữu cơ rau cải. Tiệm cơm không cần bỏ cái khác rau cải, cũng không có sức cạnh tranh, trước tới dùng cơm khách nhân đều muốn hỏi hỏi, mỗi mâm thức ăn có phải hay không hoa quả sơn rau cải, chỉ đích danh liền muốn ăn hoa quả sơn rau cải. Trong hàng sơn thôn biết đến, rối rít chạy đến vương gia, muốn xem ở một cái thôn mặt mũi, bán hàng cho bọn hắn. Đối với cái yêu cầu này, Vương Vĩnh Quân không thể không đáp ứng, mỗi ngày đều bán không ít rau cải cho cùng thôn người quen. Mắt thấy, tiền ào ào hướng trong nhà chạy đến, nhưng năm mẫu đất rau cải lại một ngày ít dần. Căn bản theo không kịp bán. Tiểu Võ a, này có thể làm sao cho phải, tiếp tục không được a. Vương Vĩnh Quân là phiền não lại cao hứng, cải trắng được rồi, này một vụ bán sạch, tiếp một vụ xuống ngay. Ớt xanh, dưa leo, quả cà cũng không tệ, mỗi ngày đều có thể kết xuất quả mới, miễn cưỡng theo kịp bán, rau hẹ cũng có thể lần nữa dài lên. Nhưng là hành tỏi, rau cần, mao đậu, củ cà rốt cùng khoai tây theo không kịp tốc độ. Trên thực tế bất kể là Vương Vĩnh Quân, từ bèo lao hai cái, hay lại là Vương Diệu Võ chính mình, cũng đánh giá thấp thị trường đối với hoa quả sơn rau cải phản ứng. Liên nói Vương Diệu Võ chính mình, phụ trách rau cải cung ứng nghiệp vụ, mấy ngày nay điện thoại di động đều bị đánh bể. Trên trấn quán cơm lớn nhỏ đều phải tới đặt thức ăn, trấn bên tiệm cơm cũng chạy tới muốn đặt thức ăn, còn có huyện thành tiệm cơm cũng là rối rít xin muốn đặt thức ăn. Huyện thành lớn nhất Khải Nhạc Quốc tế đại tiểu điếm, đã là 4 sao quán rượu, ông chủ Chu Hùng Vũ tự mình chạy tới, tìm tới Vương Diệu Võ, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi cho ta cung cấp rau cải, giá cả có thể lại cao, nhà ngươi rau cải ta bao toàn bộ, ta để cho người qua tới chở đi, như vậy ngươi cũng không cần mỗi ngày cho nhiều như vậy nhà đưa đồ ăn." Chu Hùng Vũ hào khí, để cho Vương Diệu Võ tâm động không ngừng. Mặc dù nói hiện tại hắn đã không cần chạy xe đi đưa đồ ăn, chủ quán cơm chính mình liền lái xe tới kéo, nhưng trực tiếp bán cho một nhà, dễ dàng hơn nhanh nhẹn. "Chu tổng, cái này tạm thời không có biện pháp hợp tác, ta đã cùng với trên trấn mấy quán cơm ký kết hợp đồng, muốn đưa 3 tháng thức ăn. 3 tháng sau này thì sao? 3 tháng sau này, ta tới đón. Ngươi bây giờ là giá thị trường gấp 3 đúng không? Ta cho ngươi tăng giá 4 lần. Nếu không như vậy đi, ta bây giờ tiếp tục nhận thầu thêm đất tới trồng rau cải, Chu tổng ngươi xem một chút ngươi tiệm cơm mỗi ngày có thể tiêu hao bao nhiêu rau cải, đến lúc đó ta đặc biệt cho ngươi cung ứng một bộ phận rau cải." "Như vậy cũng được, ta tiệm cơm sinh hoạt hòa bạo, xuất hàng số lượng nhiều, chúng ta ngồi xuống cẩn thận nói một chút." Khải Nhạc Quốc tế đại tiểu điếm là huyện thành tốt nhất tiệm cơm, trên căn bản tiệc cưới, tiệc mừng là mỗi ngày không ngừng, rau cải số lượng so với đại phô đầu trấn toàn bộ tiệm cơm cộng lại cũng phải lớn hơn, dựa theo Chu Hùng Vũ tính toán, một ngày phổ thông rau cải ít nhất phải 5-6 ngàn đồng tiền, đổi thành 4 lần hoa quả sơn rau cải, khả năng xuất hàng số lượng phải giảm bớt một ít, nhưng là ít nhất hơn 10 ngàn tiền rau. Tạm định 1 tháng 300 ngàn rau cải tổng số, ngươi xem có thể hay không ổn định cung cấp, nếu như có thể, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng, ngươi nếu là không có tiền đầu tư, ta có thể trước thời hạn đứng trước một bộ phận tiền. Chu Hùng Vũ mặt đầy không thiếu tiền biểu tình, bởi vì trước đó hắn đã nói chuyện điện thoại mấy lần, đều bị Vương Diệu Võ cho cự tuyệt. Rất sợ Vương Diệu Võ không đồng ý bán. Bây giờ là người bán thị trường, là hắn cầu xin mua hoa quả sơn rau cải, không có trả giá đường sống. Ta bây giờ bắt đầu nhận thầu đất trồng rau mà nói, 2 tháng sau có thể ổn định cung cấp, hơn nữa căn cứ ngươi muốn chủng loại, món ăn gì cũng có thể trồng, phẩm chất không thể so với bây giờ nhóm này rau cải kém. Mùa đông cũng có thể cứ theo lẽ thường cung ứng sao? Có thể, nhà ta đã bắt đầu nhà vườn trồng trọt. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng, trước ký 1 năm hợp đồng, ngươi thấy thế nào? Vương Diệu Võ tính toán, cũng cảm thấy làm ăn này có thể làm, bất quá vẫn là nói, trước hết chờ một chút, ta phải với ba mẹ ta thương nghị một chút, ngày mai cho ngươi câu trả lời. Chương 14, có tiền liền muốn mua xe người đăng, 2 chai 1 dĩa tháng này ta phòng trừng nhà chúng ta bán rau quả có thể kiếm được 180 ngàn, sau này nếu như không tăng giá mà nói, 6 mẫu vườn rau xanh mỗi tháng chúng quy sản xuất, đại khái ngay tại 200 ngàn trên dưới. Vương Diệu Võ cho cha mẹ coi là một khoản kinh tế sổ sách, Khải Nhạc Quốc tế đại tiểu điếm 1 tháng liền muốn 300 ngàn rau cải, này quán cơm ba mẹ các ngươi hẳn không xa lạ, đại biểu ca kết hôn thời điểm, ngay tại Khải Nhạc Quốc tế đại tiểu điếm làm tiệc cưới, cũng phải hẹn trước mới có thể đặt đến phòng riêng. Ta ai đi à, Tiểu Võ, chúng ta đây nhà dựa hết vào trồng rau, không phải 1 tháng kiếm hơn 500 ngàn. Là như vậy. Vương Diệu Võ cũng cảm khái. Đại hoa thảo mộc chi linh, đối với thực vật tác dụng quá lớn, không chỉ có cao sản, trưởng thành sớm, chống bệnh cũng tốt, như vậy rau cải, không ra tiền mới lạ. Trên căn bản giá vốn so với người bình thường trồng trọt nhân tạo thức ăn giá vốn thấp hơn, càng lớn quy mô kiếm được càng nhiều, bất quá ta dự định lại nhận tàu 7-8 mẫu đất làm vườn rau xanh, liền không nữa khuyết trương đại quy mô. Đại hoa phải chiếu cố hoa quả sơn cùng vườn rau xanh, quá nhiều đất hắn không giúp được, dù sao là con nít. Ba, ta cũng không phải là phổ thông tiểu hải tử, ta chăm vườn có thể lợi hại. Ta có thể bận rộn tới, ta còn có thảo lực si đây. Ta trong hồ lô có thể nhiều thảo mộc chi linh, đất lớn bao nhiêu ta đều có thể trồng. Đại hoa đem đầu từ trên điện thoại di động chuyển đi, tràn đầy tự tin nói. Bây giờ hắn đã y theo dựa vào thực lực của chính mình, ở vô số trận đấu sau khi, rốt cuộc lên vàng đẳng cấp. Khoảng cách Vương Diệu Võ kim cương đẳng cấp, chỉ kém một cái bạch kim đẳng cấp. Từ Bình Cương Triều nói, vậy cũng không thể mệt mỏi nhà ta đại hoa, tiền kiếm nhiều như vậy làm gì, như bây giờ đã đủ nhiều, kiếm quá ngủ nhiều cũng không an lòng. Vương Vĩnh Quân cũng nói, đúng vậy, ta với ngươi mẫu thân sắp theo không kịp ngươi ngày ngày nói cái đó kinh tế tình thế, thật ra thì liền trồng rau xanh, 1 tháng kiếm cái 5-60 ngàn đồng tiền, đẹp vô cùng không phải sao. Mấy năm qua là có thể mua nhà mua xe, đến lúc đó cho ngươi tìm đối tượng, sợ phải đem cửa nhà ta cho tế phá. Nói đến làm ai, Từ Bình nhất thời tinh thần chấn động, cũng không phải là sao, ta ngày hôm qua đi đánh mặt trượng, nhiều người đều tại gió ta khẩu phong. Đều biết nhà ta tiểu võ trồng hữu cơ rau cải, có thể bán ra cao, khoảng thời gian này kiếm tiền, cũng đang hỏi thăm Tiểu Võ có muốn hay không tìm nơi tượng đây. Vương Diệu Võ lập tức nhức đầu, mẹ, chuyện này không nóng nảy được rồi. Ta cũng không gấp à, là người khác bận bịu nói với ngươi đối tượng, ta đều còn không có đáp ứng bọn họ gì đây. Tiểu Võ bây giờ đang ở sự nghiệp phát triển đúng không, không nóng nảy tìm, trong thành con trai 30 tuổi không kết hôn nhiều lắm. Về điểm này, Từ Bình rất sáng suốt. Mặc dù trong lòng nàng là ngóng trông sớm ngày ôm tôn tử, nhưng chưa cho Vương Diệu Võ làm áp lực. Vương Vĩnh Quân cười có chút hạnh phúc, tốt nhất là chính ngươi tìm một cái, ngươi tình ta nguyện người sống qua ngày, tối thoải mái. Giống như ta với ngươi mẫu thân chính là ngươi tình ta nguyện tự do yêu, bây giờ 20-30 năm, không có cãi vã qua. Từ Bình liền phiên nhãn lường hắn một cái. Thật tốt, ba mẹ chớ ở trước mặt ta đẹp đẽ tình yêu. Chúng ta hay là trở về đến chính sự đi, Khải Nhạc Quốc tế đại tiểu điểm cung ứng hợp đồng, ta dự định ký, các ngươi ủng hộ sao? Ngươi nghĩ sao làm vậy đi? Tốt lắm, ta đây liền gọi điện thoại cho Chu tổng, ký hợp đồng. Ngày thứ hai, Chu Hùng Vũ mở ra hắn mẹ xe Mercedes S600, đến Vương Diệu Võ trong nhà, ký hợp đồng. Cung ứng hợp đồng, 1 tháng 300.000 rau cải lượng cung ứng, 1 năm chính là 360 vạn. Lúc ký hợp đồng sau khi, Vương Diệu Võ đều cảm giác được chính mình tay đang run rẩy, lần đầu tiên qua tay lớn như vậy số tiền hợp đồng. Giống như nằm mơ như thế, một khi hợp đồng ký xong, hắn liền thật thành thổ hào. Hít thở sâu một hơi, bình tĩnh tâm tình mình, Vương Diệu Võ lại khôi phục ổn định, có hồ lô hoa, hết thảy đều không còn là hy vọng xa vời, vườn rau xanh có lớn như vậy lợi nhuận, sau này hoa quả sơn khẳng định so với vườn rau xanh lợi nhuận lớn hơn. Những thứ kia tắm rửa thảo mộc chi linh lớn lên trái cây, không bán ra giá trên trời cũng có lỗi với đại hoa. Chen vào nắp biết, Vương Diệu Võ đem trước mặt mình hợp đồng đưa cho Chu Hùng Vũ, được, hợp đồng ký xong. Chu Hùng Vũ cũng sắp cái kia một phần, đưa cho Vương Diệu Võ, Vương huynh đệ, hợp tác khoái trá, 500.000 tiền đặt cọc, ta đây đánh liền cho ngươi, hy vọng từ tháng sau bắt đầu, trước cho ta cung ứng rau xanh, xuống tháng sau, khác rau cải đều phải bình thường cung ứng. Yên tâm, ký hợp đồng, hết thể dựa theo hợp đồng tới. Tháng 7 nhẹ nhõm trải qua. Một trận mưa to ở đầu tháng 8 lặng lẽ tới, có Thảo Lực Sĩ, trời mưa cũng không cần Vương Diệu Võ bọn họ ra ngoài, trực tiếp để cho Thảo Lực Sĩ đem rau cải thu hoạch, sau đó chờ trên trấn tiệm cơm tới kéo. Trời mưa ra không cửa. Đại Hoa ôm điện thoại di động đánh thuốc độc, Vương Diệu Võ trừ luyện tập thư pháp, liền lên mạng xem xe. Tiền rau quả đã kết toán, tháng 7 phần tịnh lợi nhuận đạt tới 175.000. Cộng thêm Khải Nhạc Quốc tế đại tiểu điểm 500.000 tiền đặt cọc. Nhiều tiền như vậy nơi tay, cảm giác nóng hoảng, Vương Diệu Võ một lòng muốn tiêu xài. Hoa quả sơn trên căn bản không cần phải tiếp tục tiêu tiền, nuôi dưỡng mùa còn chưa tới. Dĩ nhiên, còn cần làm một cái đường xi măng, nhưng quá đắt, cắt đá đường cũng làm mở không nổi, đừng nói đường xi măng. Cái này chỉ có thể chờ đợi sau này kiếm tiền, suy nghĩ tiếp biện pháp, hay cùng kéo điện kéo lưới như thế, cũng phải gần chót. Vườn rau xanh nhà vườn cần phải bỏ tiền, vốn là có 6 mẫu đất, bây giờ lại nhận thầu 8 mẫu đất, tổng cộng 14 mẫu đất. Một mẫu đất nhà vườn yêu cầu 40.000, đã xây xong 3 mẫu đất nhà vườn, còn dư lại 11 mẫu đất nhà vườn, yêu cầu hơn 40 vạn, vừa vặn Chu Hùng Vũ 500.000 tiền đặt cọc, có thể toàn bộ dùng để xây dựng rau cải nhà vườn. Còn lại tiền, hắn dự định mua chiếc xe. Đi hoa quả sơn không đường có xi măng, xe con nhất định là không thể mua, chỉ có thể mua xe hàng cùng SUV. Xe hàng là nhất định phải mua một chiếc, tốt nhất là cái loại lớn xe hàng, bất quá tạm thời còn không cần. Mua SUV tốt nhất, lại có thể vào thành, vừa có thể đi hoa quả sơn đường đất. Đối với Vương Diệu Võ mua xe kế hoạch, cha mẹ không có phản đối. Vì vậy hắn một mực ở chú ý có cái gì thích hợp SUV có thể mua, hắn trong lòng giá là 200.000 trở xuống SUV, quá tốt không cần, ở trên đường đất chạy cũng tương tiếc. Vương Diệu Võ đối với xe không hiểu nhiều, thân thích có mua xe cũng đều mua là xe rất rẻ sản xuất trong nước, cho nên hắn áp dụng một loại đần phương pháp, chính là nhìn lượng tiêu thụ. Cái nào bán chạy hắn liền lựa chọn. Cuối cùng tương đối một chút, 200.000 khởi bước bộ xỏa ẩn tỷ củ ạn 1 năm bán ra 17 vạn chiếc, 19 vạn khởi bước Honda CRV 1 năm bán ra 17 vạn chiếc, 9 vạn khởi bước quốc sản hạ FH6, 1 năm bán ra 19 vạn chiếc. Này ba khoản xe xa xa dẫn trước, bất quá trong đó hạ FH6 từ 9 vạn đến hơn 20 vạn đều có, càng nhiều là làm giá rẻ SUV bán, cho nên Vương Diệu Võ loại bỏ xuống. Còn lại chính là bộ xoa ẩn tỷ củ ản và Honda sở giờ vừa so sánh. Hắn tiền tiền hậu hậu đi 7-8 chuyến 4S tiệm, cẩn thận so sánh hai khoản xe, cũng ở đây trên mạng nhiều mặt hỏi thăm, hay lại là khó mà lựa chọn. So với hắn nghiêng về sở giờ vừa, cốp sau không gian lớn, có thể chứa 92 dầu, nghe nói hậu kỳ bảo dưỡng cũng tiện nghi. Nhưng xe Nhật, cái này phân biệt quá nhiều, hắn không thích Gatsby sản phẩm. Hơn nữa cũng có rất nhiều người nói, xe Nhật thích ăn xén nguyên liệu, không bằng xe Đức. Hay lại là mua tỷ củ ản đi. Cuối cùng, Vương Diệu võ chọn bộ xoa ẩn tỷ củ ản phiên bản 2016. Hôn tạm khoản tiền cộng lại, vừa bận 200.000 rơi. Hắn ở đại chuyên liền lấy được bằng lái, rốt cuộc có thuộc về mình một cái xe. Chương 15, mua xe mới muốn mời khách người đăng, hai trai một dĩa tỷ củ ạn xe mới, Vương Diệu Võ hết sức chuyên chú lái xe. Vương Vĩnh Quân ngồi ở vị trí kế bên người lái, đem ghế ngồi để ngựa ra sau, dựa vào phía trên, vô cùng thích ý hàng sau chỗ ngồi, Từ Bình mang theo đại hoa rất hiếu động, sờ cái này sờ cái kia, hết sức cao hứng. Xe là xe tốt, chính là muốn 200.000, quá đắt. Từ Bình đối với cái này xe rất hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy thương tiếc. Mẹ, 200.000 xe không tính là đắt, bằng vào chúng ta nhà bây giờ thu nhập mà nói, nhẹ nhàng thoải mái. Người bây giờ chính là nóng đội, ở bên trong thành phố còn không có mua phòng ốc đâu rồi, liền mua xe. Ở nàng trong quan niệm, nhà ở vĩnh viễn so với xe quan trọng hơn, trong thành phố không có nhà ở, liền không tính là thành công. Cũng không thể cả đời liền trông coi nông thôn kia mấy gian nhà cũ. Vương Vĩnh Quân đối với lần này nhìn đến rất nhạt, từng bước đến, mua trước xe vẫn là mua trước phòng, không sai biệt bao nhiêu, chẳng lẽ nhà chúng ta còn không mua nổi hả? Từ Bình giận trách, nhé, các ngươi hai người đây là cũng phiêu a. Đại Hoa ôm Từ Bình cánh tay, cười ha hả nói, mãi mãi, Đại Hoa có thể kiếm tiền, Đại Hoa kiếm tiền mua cho ngươi nhà ở. Ai ai ai, ta Đại Hoa quá hiếu thuận, biết muốn mua phòng cho nãi nãi ở, không giống ba ba của ngươi cùng gia gia của ngươi, chỉ biết mình hưởng thụ, có chút tiền liệt phiêu, muốn mua xe, đi đây đó mới cảm giác có mặt mũi. Từ Bình cao hứng không dứt, Đại Hoa quá cho nàng hoan hỉ. Lời nói như vậy, nhưng kỳ thật Từ Bình trong lòng cũng mỹ. Chỉ chốc lát lại hỏi, ba hắn, tiểu võ, về nhà có muốn hay không thông báo thân thích ăn cơm, lại đốt mấy cái pháo. Mua xe mới đốt pháo pháo là bên này tập tụ. Vương Vĩnh Quân nói, mời ăn cơm là nhất định phải, ngươi liên lạc người bên kia thân thích, ta liên lạc bên này thân thích. Vương Diệu Võ gật đầu một cái, ta đây cũng kêu mấy người bằng hữu tới, bất quá dây pháo cũng không cần thả, quá thu khí, lại không phải là cái gì quá tốt xe. Chờ sau này đổi xe sang, suy nghĩ thêm đốt pháo. Từ Bình than phiền, bây giờ đừng cân nhắc thay xe, mới mua xe mới, sao có thể liền muốn đổi xe. Về đến nhà sau, Vương Diệu Võ trực tiếp cho ở lại trên trấn mấy cái bạn tốt gọi điện thoại. Hán trung học đệ nhị cấp ở huyện thành thành quan trung học đọc sách, đại chuyên ở tỉnh thành học, cho nên rất nhiều bạn học cũng không ở bên này, chỉ có một người mở tự họa tiệm đồng học Đại Mao ở trên trấn. Chơi từ nhỏ cũng chỉ có Đại Ngốc, Tà Thần hai cái vẫn còn ở trên trấn. Đại Mao, buổi trưa tới trấn Nam Đại tiểu điểm ăn cơm. Trước cho Đại Mao gọi điện thoại. Nhé, chúng rau cải mời ăn cơm, phát tài cuối cùng nhớ tới huynh đệ. Đại Mao ở trong điện thoại trêu chọc, hắn nguyên danh Chu Thượng Trang, nhà hắn ở trên trấn mở một nhà Chu Thượng Trang bút nghệ tiệm, bán thư pháp liên quan đồ vật. Đừng nói nhiều, buổi trưa chờ quên tới, ta mua xe mới. Ngươi nếu là không bận rộn, bây giờ liền tới nhà của ta. Mua xe mới a, kia ngươi tới đón ta, dẫn ta hóng gió. Được. Sau đó, Vương Diệu Võ lại cho Đại Ngốc cùng Tà Thần gọi điện thoại, cũng hẹn xong thời gian. Này mới lái xe trở lại trên trấn, đứng ở Chu Thượng Trang bút nghệ cửa tiệm. Hắn với Chu Thượng Trang là tiểu học, trung học đệ nhất cấp và trung học đệ nhị cấp đồng học, cảm tình tốt vô cùng. Hắn học tập thư pháp, cũng là bị Chu Thượng Trang ảnh hưởng, Chu Thượng Trang trong nhà tổ chuyển chế bút lông tay nghề, chính hắn cũng có thể viết một tay đẹp đẽ bút lông chữ, tuổi còn trẻ liền gia nhập tỉnh thư pháp hiệp hội. Thượng Trang bút lông ở trong huyện thật có danh tiếng. Đây là đại chúng là đi, bao nhiêu tiền? Chu Thượng Trang đem tiệm cửa đóng lại, vòng quanh bộ xòa ẩn tỷ ủ ạn xoay quanh, chặt chặt thán phục, xe là nam nhân thích nhất, so với lao bà đều phải yêu. Bộ xòa ẩn tỷ ủ ạn, 200 ngàn. Người thật phát tài à, gần đây nhà ngươi hữu cơ rau cải bán là thật tốt, tiệm cơm một mâm món rau cũng có thể bán 30 đồng tiền, quả trâu. Cũng chính là kiếm chút tiền khổ cực, nào như ngươi, cả ngày ngồi ở nhà, gió không thổi mưa không đánh, thái dương cũng không phơi. Vương Diệu Võ khiêm tốn một câu, mở cửa lên xe, đi, lên xe. Ta đi qua tiếp Đại Ngốc với Tà Thần. Đại Ngốc vốn tên là Lý Tiểu Vĩ, là Vương Diệu Võ khi còn bé hàng xóm, cha mẹ lần lượt qua đời sau khi, hắn ở rể trên trấn phê phát bộ phận bán sỉ, ông chủ nhà con gái, làm con rể tới nhà, giúp kinh doanh phê phát bộ, cuộc sống gia đình tạm ổn, so với Vương Diệu Võ lớn hơn 5-6 tuổi, con trai cũng đã gần tốt nghiệp tiểu học, nha đầu cũng lên tiểu học. Tà Thần vốn tên là Triệu Minh, tuổi còn trẻ liền có đảm lượng, cho nên tức hiệu Hỏa Vân Tà Thần. Cũng là hàng sơn thôn thôn dân, khi còn bé với Vương Diệu Võ chơi với nhau đến lớn lên. Hiện tại tại chính mình mở một nhà sửa xe gắn máy tiệm sửa chữa, rất ít trở về thôn. Hắn cũng kết hôn, trẻ nít mới vừa tròn tuổi. Bởi vì Vương Diệu Võ quan hệ, Đại Mao với Đại Ngốc, Tà Thần cũng tương đối quen, bốn người tề tiểu, trực tiếp đi tiệm cơm. Chủ quán cơm Lưu Tam Hải nhiệt tình hoan nghênh, Vương lão bản nhanh như vậy liền mua xe, bộ xoa ẩn tỷ củ ản đúng không, chừng 200 ngàn à, tuổi trẻ tài cao a ghế riêng cũng sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, ta mang ngươi tới. Không cần, Lưu lão bản, ngươi quán cơm ta tới qua rất nhiều lần, ngươi bận rộn người, ta ở phía dưới ngồi biết, đợi một hồi còn có thân thích tới. Tốt lắm. Ta để cho phục vụ viên cho các ngươi châm trà, uống trà, trò chuyện. Đại Ngốc làm người thật thà bột phận, cảm khái nói, tiểu võ phát triển bây giờ thật tốt, hoa quả sơn rau cải, ở trấn chúng ta bên trên danh tiếng đánh ra, sau này nhất định là có rất lớn phát triển tiền đồ. Nửa năm trước, ta mới nghe tiểu võ nói hắn muốn nhận đầu núi hoang trồng cây, cảm thấy rất không đáng tin cậy. Không nghĩ tới bây giờ thoáng một cái, thì trở thành chùm rau cải, đúng ngươi hoa quả sơn cái gì vẫn còn ở làm lắm. Đại Ma hỏi, Vương Diệu Võ cười nói, ừ, hoa quả sơn vừa mới lên cây, trại chăn nuôi còn không có làm đây. Nhà ta vốn chính là trồng rau cải, ta học cũng là lâm nghiệp, liền thử trồng hữu cơ rau cải, không nghĩ tới phẩm chất không tệ, rất được hoan nghênh. Vậy ngươi cái này hữu cơ rau cải, rốt cuộc là thế nào trồng? Thế nào trồng, không tốt giải thích cặn kẽ. Vương Diệu Võ không thể nói, chính là xuất ra phân bón trồng, dù sao hữu cơ rau cải là không thể xuất ra phân hóa học. Hắn chỉ có thể sơ lược, thật ra thì nghiêm khắc nhắc tới, chưa tính là hữu cơ rau cải, chỉ là một loại kỹ thuật mới, trồng ra tới nếu so với phổ thông thì dinh dưỡng cao, khẩu vị được, đừng xem bán đắt, giá vốn cũng cao. Đây cũng là hắn bây giờ liền bắt đầu xây nhà vườn nguyên nhân, chung quy phải có một nhà vườn rau cải, hữu cơ rau cải danh hiệu này, để che giấu nhà mình rau cải phẩm chất tốt nguyên nhân. Có xe mới, lui tới nhà cùng hoa quả sân giữa, phi thường nhanh gọn. Vương Diệu Võ cơ hồ mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui tốt vài chuyến, qua lái xe nghiện. Hoa quả sơn bên trên tiếp tục tại làm xây dựng, linh linh tán tán sửa đổi. Lần này, hắn mua mấy xe cắt cùng đá, tất cả đều kéo đến hoa quả sơn dưới chân. Hắn dự định để cho Thảo Lực Sĩ bắt đầu xây cắt đá đường, từng điểm đem hoa quả sơn con đường thăng cấp, như vậy trời mưa như thế có thể lên núi. Sau đó sẽ từ từ đem hoa quả sơn nối đến đường làng đường đất, cũng trải lên cắt đá, phòng ngừa trời mưa thời điểm, liên tục mấy ngày đều không thể vào núi. Chương 16, Thủ Sơn quyển truyền thuyết người đăng, hai trai một dĩa thảo lực sĩ làm sao lại như vậy có thể làm, không một chút nào biết mệt nhọc, còn không cần ăn uống đây. Này không tuân theo vật lý thông thường a. Vương Diệu Võ nhìn đến thảo lực sĩ hai cái vừa nhấc, đem cắt đá vận đưa lên núi, nhanh chóng lót đường, cảm thấy thật là kỳ diệu. Đại hoa kỳ diệu, đại hoa hồ lô tử biến thành thảo lực sĩ giống vậy kỳ diệu. Kỳ diệu đồng thời, hắn lại có chút đau lòng. Không phải là thương tiếc thảo lực sĩ, mà là thương tiếc tiền làm đường, không dám làm đường xi măng, đó là thiên giới. Nhưng chính là cắt đá lót đường cũng là không rẻ. Nam Vân huyện bên này là vùng núi, mua đá rẻ dễ dàng, hơn 50 là có thể mua một khối, M3, 20 khối đá hơn 2000 đồng tiền. Nhưng cắt cũng không rẻ, đều đã tăng tới 150 một khối, một xe cắt bây giờ phải 5-6 ngàn, cũng còn khá là cắt lót đường không cần nhiều như vậy. Một cái bàn sơn đường, đường núi xoắn ốc, phải kéo 20 xe đá, lại hỗn hợp mấy xe cắt, đều là tiền. Đừng nói đi thông thôn lối đi, ít nhất cũng có 6 km tả hữu, lại phải 2-3 chục xe cắt đá. Sửa đường loại sự tình này, xác thực không phải là tư nhân tiểu lão bản có thể gánh vác trách nhiệm. Bất quá nếu muốn giàu, trước phải sửa đường, không đem đường sửa xong, hoa quả sơn trái cây cùng trại chăn nuôi cũng không có biện pháp kịp thời tiêu thụ bên ngoài. Trừ cắt đá đường, hắn còn phải ở trên núi làm mấy cái đá cội đường mòn. Nam Vân huyện tài nguyên nước cùng đá phong phú, đá cội cũng không so với cắt đá đắt hơn ít. Đương nhiên, đá cội lót đường phải phối hợp xi măng nuôi bữa. Nói tóm lại, sửa đường thì phải tiêu hết mấy trăm ngàn. Mấy ngày nay, hắn đều ở đốc công sửa đường, mỗi ngày đều ngược hướng nhà, cắt đá xưởng cùng hoa quả sơn ở giữa. Hôm nay mới vừa ăn cơm chưa xong, lại phải lái xe đi hoa quả sơn, nhìn một chút thi công tiến độ. Đại Hoa ôm một cái chó nhỏ, theo kịp, ba, đem nhất, nhị, tam, tứ, ngũ mang theo đi, ra ra nói có thể đặt ở hoa quả sơn nuôi. Trong nhà tổng cộng 8 cái chó con, tên rất có cá tính, têu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bắt. Dĩ nhiên, trước mặt còn có Vương Diệu Võ giao phó cho chúng nó cái họ, cậu. Thật ra là họ cho bọn này, Vương Diệu Võ cùng Đại Hoa hai cha con còn phát sinh qua một hồi tranh chấp. Vốn là Đại Hoa giữ vững chúng nó hẳn họ đại, ba, ngươi xem à, ta gọi là Đại Hoa, chó đen kêu lại hát, bọn chó nhỏ cũng hẳn theo ta họ, kêu lại nhất. Đại nhị, đại tam, đại tứ, đại ngũ. Thứ nhất, đại ba chẳng qua là ngươi tên tắt, ngươi đại danh còn không có lên, nhưng hẳn theo ta họ Vương ngươi cũng phải họ Vương. Thứ hai, chó không cần họ, loạn làm cái tên khiến nó biết đang gọi nó là được. Đại ba méo miệng, ba, chó con tại sao không thể có họ à, liền đem ta đại cho chúng nó làm họ, có được hay không à? Dây dưa không được đại ba làm đúng, Vương Diệu Võ không thể làm gì khác hơn là điều hòa, kêu đại nhất, đại nhị quá khó nghe, có chút châm chọc học sinh, cậu ý tứ, không ổn không ổn. Nếu nhất định phải cho chúng nó một cái họ, liền họ cậu đi, bọn họ vốn chính là chó, có đúng hay không? Ngay cả đại hắc đều có thể họ cậu, nó kêu cậu đại, phía sau gọi cậu nhất, cậu nhị. Lúc này đại hoa ôm chính là cậu nhất, hai cái lông mày có bạch văn, sắp được 2 tháng, lỗ thai là cụt, còn chưa tới thai dựng đứng thời điểm. Cậu nhất bởi vì hai cái lông mày màu trắng, ở bọn chó nhỏ bên trong lộ ra phá lệ bất phàm, bị trong nhà gọi đùa là bạch mi đại hiệp, lại hoạt bát hiếu động, nhìn thấy người xa lạ liền nổi giận, nhai răng trợn mắt. Dùng Vương Vĩnh Quân cách nói, con chó này lớn lên sẽ rất khá. Nếu cha nói có thể mang lên núi nuôi, Vương Diệu Võ sẽ không phản đối. Đại Hoa, vậy ngươi liền đem nhất, nhị, tam, tứ ngũ ôm lên xe, ngươi theo chân chúng nó ngồi chung hàng sau đi, đừng cho con chó nhỏ lộn xộn, đem xe làm bẩn. Ân ân, ta quản chúng nó, không khiến chúng nó nhúc nhích. Đại Hoa thật cao hứng đem 5 cái chó nhỏ ôm lên xe, lần đầu tiên lên xe 5 cái chó nhỏ có chút khẩn trương, không cần Đại Hoa quản, chính mình liền nằm út sấp ở trên xe, không nhúc nhích. Rất nhanh đi tới Hoa Quả Sơn. Thảo lực sĩ vẫn còn đang cần cù sửa đường, bọn họ mặc dù không phải là người, nhưng trí lực cũng không thấp, đối với sửa đường cùng các loại việc vặt làm được rất xuất sắc, thậm chí sẽ còn xây dựng ổ chó. Ở thùng hàng phòng phía sau, chính là đại ba chỉ huy thảo lực sĩ dùng gỗ cùng mảnh ngói xây dựng một hàng ổ chó. Ổ chó dùng gỗ chống đỡ, cách mặt đất có 20 cm khoảng cách, bên trong cũng để dâm dạng, phòng lạnh phòng nước. Nhất, nhị, tam, tứ, ngũ nơi này chính là các ngươi căn phòng, đi vào nhanh một chút. Đại ba đem chó nhét vào một gian ổ chó, nhưng cậu nhất rõ ràng không thích nhà mới nhét vào, lại xung ra. Cậu nhị, cậu tam, cậu tứ cùng cậu ngũ đồng dạng không thích nhà mới, nhét vào lại đi ra. Lặp đi lặp lại dày vò một hồi lâu, Vương Diệu Võ lên tiếng ngăn cản, "Đại Hoa, đừng dày vò, buổi tối đem hàng rào che đóng lại, chúng nó chính mình sẽ đi vào. Quay đầu ngươi lại đem chậu cho chó ăn để ở chỗ này, chúng nó tự nhiên là biết nơi này chính là chỗ ở." Ổ chó vào ngoài có một vòng hàng rào che, cũng là Đại Hoa chỉ huy thảo lực sĩ làm, không có ý nghĩa gì. "Ồ." Đại Hoa không tiếp tục dày vò, bắt đầu mang theo 5 cái con chó nhỏ khắp núi chạy. Hắn chính là một cái không buồn không lo tiểu hải tử. Trừ hỗ trợ trồng cây trồng rau, trên căn bản cũng đang suy nghĩ chơi thế nào đồ bỡn, Vương Giả Vinh Diệu là mỗi ngày tất phải chơi, đấu gà lưu cậu là sau giờ làm việc yêu thích, lên núi xuống sông là đúc luyện thân thể, trong lúc rảnh rỗi còn phải bơi lội mấy vòng. Bây giờ mỗi ngày đều là mùa hè nóng bức, Vương Diệu Võ hận không được cả ngày cũng tránh ở trong xe ngồi máy điều hòa không khí, không thể nào hiểu được đại hoa làm sao lại như vậy hiếu động, không có tinh thần hề bài thời điểm. Có lẽ đây chính là hồ lô hoa cùng người khác bất động. Trạng vạng tối, cho 5 cái chó con nuốt hết cơm, Vương Diệu Võ trực tiếp đem nhét vào Hoa Quả Sơn. Sau này 5 cái chó con chính là Hoa Quả Sơn thủ sơn quyển. Nói đến thủ sơn quyển, ba, ngươi nói chúng ta này 8 cái con chó nhỏ có thể hay không ra một cái chân chính thủ sơn quyển. Lúc ăn cơm, Vương Diệu Võ hỏi Vương Vĩnh Quân. Vương Vĩnh Quân thích ở dùng cơm trước hút điếu thuốc, hít một hơi, phun một bụng khói, rất thích ý, sợ là không có cơ hội, hoa quả sơn cũng bình, động vật gì cũng không có, bồi dưỡng không ra thủ sơn quyển. Thủ sơn quyển không phải là muốn thả trong núi nuôi, để cho chính nó đi săn đuổi, bắt tiểu động vật mới có thể dưỡng thành a. Thường thường sơn dân đều có thủ sơn quyển truyền thuyết. Vương Diệu Võ khi còn bé cũng không ít nghe loại này cố sự, nói là có một loại chó, nó xuất thân rất phổ thông, cha mẹ đều là nông thôn chó đất, huynh đệ tỷ muội cũng bình thường, nhưng nó không giống. Nó sinh ra được liền so với khác chó ác, toàn bộ chó cũng không dám theo chân nó giao phòng, dù là bầy sói nhìn thấy cũng phải chạy trốn. Có tợ săn nuôi thủ sơn quyển, chưa bao giờ mang về nhà. Thủ sơn quyển sẽ tự mình ở trong núi bắt con mồi, bình thường không thấy được bóng dáng. Nhưng thợ săn sau khi vào núi, thủ sơn quyển sẽ trước tiên xông lại, bảo vệ thợ săn lúc rời đi sẽ đem thợ săn đưa rất xa. Có lúc quả thực săn đuổi không tới, cũng sẽ về nhà ăn chút canh thừa cơm cặn cái gì, con mồi nhiều, sẽ còn hướng trong nhà đưa nhiều chút gà núi loại con mồi. Bây giờ rất nhiều người đều nói thủ sơn quyển truyền thuyết là giả, không có như vậy chó. Nhưng Vương Diệu Võ tin chắc là có. Hắn khi còn bé chỉ thấy qua một cái, là trong thôn một nhà cô quả ông già nuôi chó. Hình thể không lớn, lông cũng xốc xếch, nhưng là một con chó bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đỏ mắt liều mạng, không có nó không dám cắn sinh vật, có chó so với nó lớn hơn hai vòng cũng ẩn núp nó. Vương Diệu Võ mỗi lần đi ngang qua cô quả lão nhân ra, cũng đi đường vòng, không dám bị con chó này phát hiện. Lúc đó rất nhiều tiểu đồng bọn đều nói, con chó này là thủ sơn quyển. Chẳng qua là sao sau đó từ bên ngoài tới một con chó mẹ, cái, một đêm sau khi cái này ác chó liền phế, tới người xa lạ, cũng chỉ là kêu hai tiếng, sau đó liền lười kêu. Chương 17, Hoàng Đại Tiên ngươi cậu ra ở chỗ này người đăng. Hai trai một ria mặc dù cái này thủ sơn quyển sau đó bị chó cái phế, nhưng cái này làm cho Vương Diệu Võ tin chắc, thủ sơn quyển là tồn tại. Dù sao chó đất lấy ngàn vạn mà tính, xuyên qua xuyên lại, kho gen quả thực quá mạnh mẽ, sắp xếp tổ hợp, đi ra cái gì yêu ma quỷ quái cũng chẳng có gì lạ. 3. Đem 5 con chó nhỏ nhét vào hoa quả sơn, chúng nó có thể hay không sợ hãi? Đại Hoa lúc ăn cơm, lòng có chút không yên. 5 cái con chó nhỏ tại một chỗ, có cái gì sợ hãi? Hoa quả sơn đều dùng lưới sắt vây lại, dã thú gì cũng chạy không vào được, không gặp nguy hiểm. Lời tuy như thế, nhưng Đại Hoa vẫn còn có chút lo lắng. Ngày thứ 2 sáng sớm cơm nước xong, liền thúc giục Vương Diệu Võ lái xe dẫn hắn đi Hoa Quả Sơn, nhìn một chút bọn chó nhỏ. Vừa tới cửa lưới sắt, chuẩn bị dừng xe, liền nghe được Hoa Quả Sơn chuyển tới trận trận tiếng chó sủa. "Đại Hoa, ngươi nghe, có phải hay không thật tốt, nhảy nhót tương bừng còn có thể kêu." "Ừm, có thể là đói, chúng nó ở ổ chó phụ cận kêu loạn, thấy Vương Diệu Võ xách thùng cơm tới, tất cả đều hùng hục vây lại, lại vừa là ngoắc đôi bung đẩy, lại vừa là bò, kích động. Thùng cơm trong thức ăn thả vào trong chậu, 5 con chó nhỏ nhanh chóng vùi đầu giành ăn. Đại Hoa lần lượt kiểm tra một lần, phát hiện 5 con chó nhỏ đều tốt, một chút chuyện không có, mới hoàn toàn yên lòng. Tháo xuống đỉnh đầu tiểu hồng hồ lô, đổ ra 18 hồ lô tử, hóa thành 18 cái thảo lực sĩ. Tiếp tục lên núi làm việc, lót đường. Chính hắn là đi theo Vương Diệu Võ sau lưng, theo bày xong một nửa bản sơn đường từ từ đi, rất nhanh đi tới trên đỉnh núi. Lúc này mặt trời đã dần dần trở nên chói chang, hơi nóng từng đợt đánh tới. Tảng đá vững vàng đứng ở đỉnh núi, sinh trưởng hồ lô đằng, theo chiều gió phất phới. Chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ 6 cái hồ lô, tắm dưới ánh mặt trời. Đại Hoa, ngươi nói các đệ đệ của ngươi rốt cuộc lúc nào đi ra, này cũng nhanh 3 tháng, tranh sát hồ lô vẫn là không có động tĩnh, ở bên trong ngây ngốc không bực bội à? Không biết đâu rồi, ngược lại ta ở bên trong hồ lô không sống được, sẽ đem ta cho chết ngộp. Vương Diệu Võ vòng quanh tảng đá xoay quanh, ban đầu hắn ở trên đá bị dập bể đầu, máu xuất ra ở phía trên, bị nhanh chóng hấp thu, ngay sau đó Đại Hoa tiểu xuất thế. Vừa xuống đất liền bắt đầu kêu hắn là ba, cái này làm cho hắn cảm thấy, có lẽ hồ lô ba xuất thế, cùng dòng máu của chính mình có quan hệ. Nhìn qua giống như là nhỏ máu nhận chủ, hay hoặc là chẳng lẽ ta là thần tiên chuyển thế, ta có vô cùng cường đại huyết mạch, dòng máu của ta có thể kích thích hồ lô hoa sinh trưởng. Như vậy ta có muốn hay không lại chạy chút máu, rơi bại trên đá. Sơ cầm một cái bên trên lưa thưa dâu dịa, Vương Diệu Võ thận trọng cân nhắc cái ý nghĩ này. Nhìn một chút tay mình, những ngày qua mình cũng làm không ít việc, trên tay cũng mài giá bất chai. Vừa nghĩ tới cắt tay chảy máu, liền có chút hơi sợ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước cẩn thận hỏi một chút Đại Hoa, tình cảnh lúc đó rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hắn bắt đầu hỏi Đại Hoa, ngươi chưa có xuất thế trước, cũng sinh trưởng ở địa phương nào? Trong hồ lô a. Hồ lô kia cây mây sinh trưởng ở nơi nào? Trên tảng đá a. Vương Diệu Võ cùng mồ hôi, kia tảng đá lại ở đâu? Nó không phải ở đây chúng ta Hoa Quả Sơn bên trên đấy ư? Ba, ta chính là ở Hoa Quả Sơn sinh trưởng hồ lô nha. Đại Hoa Thiên Chân Vô Tà trả lời. Rất hiển nhiên, bực bội ở trong hồ lô hắn, không biết tảng đá này lai lịch, cũng không biết mình làm sao tới. Vậy, ngươi lúc đó khi xuất hiện trên đời, có phải hay không cảm nhận được cái gì kích thích, thí dụ như một cỗ lực lượng thần bí, đến từ dòng máu của ta? Không biết đâu rồi, ngược lại ta cảm giác ba ngươi đang ở phụ cận, cộng thêm quá bực bội, cho nên ta liền phá vỡ hồ lô đi ra. A ba, ta trước cũng từng nói với ngươi á. Đại Hoa nhắc nhở, trước Vương Diệu Võ liền hỏi qua hắn mấy lần, muốn biết rõ ràng hồ lô ba lai lịch. Không biết sao đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Mặc dù không có lấy được câu trả lời chính xác, nhưng Vương Diệu Võ vẫn cảm thấy có lẽ chính là mình huyết dịch kích thích Đại Hoa giác quan. Bây giờ 3 tháng trôi qua, Nhị Hoa cũng nên thành thục, cũng có thể thử một chút có thể hay không kích thích xuống. Hắn rút ra bên hông đeo chùy thủ, duỗi ra tay trái mình, dùng chùy thủ khoa tay múa chân một chút, sau đó hít một hơi, lại khoa tay múa chân một chút, lại hít một hơi, còn tiếp tục khoa tay múa chân. Ba, ngươi đang làm gì nhỉ? Vương Diệu Võ vốn định thuận miệng trả lời một câu muốn luyện thần công, thất tiên tự cùng, nhưng cảm giác được lời nói này đi ra sẽ dạy hư hài tử, liền nói, ta chuẩn bị làm một cái hết sức nghiêm túc khoa học thí nghiệm một chút có thể hay không đem ngươi nhị đệ cho lấy ra. Bị đại hoa như vậy trên bảo, dũng khí tựa hồ gồ lên đến, hắn chợt dùng chùy thủ ở trên đầu ngón tay vạch một cái. A! Hét thảm một tiếng, đầu ngón tay bị phá bỡ, máu tươi chảy ra. Hắn nhịn đau, vội vàng đem điểm này lượng nhỏ máu lau ở trên tảng đá, sau đó yên tĩnh chờ huyết dịch bị hấp thu. Chẳng qua là, chờ 3 phút, huyết dịch cũng sắp ngưng kết, tảng đá lại không có chút nào hấp thu dấu hiệu. Ồ! Vương Diệu võ cao mày, tình huống cùng dự liệu không giống nhau. Cha, thí nghiệm thành công sao? Đệ đệ của ta nói thế nào? Đại hoa cho là Vương Diệu võ đang cùng hồ lô trao đổi đây. Vương Diệu võ nhàn nhạt gật đầu một cái, đệ đệ của ngươi nói thời cơ chưa tới, còn phải lại chờ, đi thôi, chúng ta xuống núi. Chờ hắn mang theo đại hoa đi xuống núi, hồ lô đằng bên trên treo tranh sắc hồ lô, đột nhiên run rẩy dữ dội một hồi lâu, nhìn thần thái, phảng phất là đang cười. Lay động một hồi lâu mới dần dần bình tĩnh lại. Mới vừa đi tới giữa sườn núi, dưới chân núi lại chuyển tới kêu loạn tiếng chó sủa. Này mấy cái chó con, thế nào hôm nay réo lên không ngừng, bình thường cũng không thấy chúng nó như vậy thích sủa. Vương Diệu võ suy nghĩ, chờ đến dưới chân núi, đi tới ổ chó bên cạnh mới phát hiện chúng nó lớn tiếng kêu là có nguyên nhân. Ba, đó là cái gì? Là hoàng tử lang. Ổ chó bên cạnh, năm con chó nhỏ làm thành một vòng, đem một cái màu vàng da lông vật nhỏ vây vào giữa, đầu không lớn, so với chó nhỏ thằng nhóc con đều phải nhỏ rất nhiều, là nông thôn thường gặp tiểu động vật hoàng tử lang. Bên này cũng gọi hoàng lang tử, thuộc về khi còn bé nghe cố sự nhân vật chính. Liên quan tới hoàng tử lang cố sự, ngàn ngàn vạn vạn, tổng kết lại chính là, vật này rất tà môn. Tức hiệu hoàng đại tiên, thấy chi không rõ. Mặc dù phần lớn đều là mê tín truyền thuyết, nhưng Vương Diệu Võ cảm thấy bất kể có thật hay không, đem vật này đuổi đi là được nhất, nhị, tam, thứ, vũ để nó đi, đường cản. Đáng tiếc hoàng tử lang tựa hồ phạm chó giận, bọn chó nhỏ vây quanh nó, chính là không để cho nó đi. Vương Diệu Võ dứt khoát đi tới, phải đem chó nhỏ xua đi. Năm con chó nhỏ dĩ nhiên không dám nghịch lại Vương Diệu Võ, lúc này tản ra, chống đi một lỗ hổng. Hoàng tử lang thấy cơ hội, lập tức hướng lỗ hổng chạy. Nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cậu nhất chợt tiến lên, nhắm ngay hoàng tử lang cổ chính là cắn một cái, đem kinh ngạc không kịp hoàng tử lang trực tiếp đụng ngã. Trên đất lăn tầm bài vòng, hoàng tử lang đưa chân đạp loạn, cậu nhất mặc dù chỉ là 2 tháng chó con, nhưng lại gắt gao cắn hoàng tử lang cổ không nhả ra. Nay biến cố nhìn đến Vương Diệu Võ kinh ngạc đến ngây người, lúc nào chó con cũng mạnh như vậy? Không phải a, cậu nhất ngươi thật là một cái thủ sơn quyền sao? Chương 18, đột nhiên nghĩ thông suốt ý nghĩ người đằng, hai trai một riêng hoàng đại tiên chết ở một cái 2 tháng chó nhỏ trong miệng. Đây là một cái bi thương cố sự, Vương Diệu Võ vốn là không muốn giết nó, muốn thả nó một con đường sống. Không biết sao nó mệnh trung chú định một kiếp này, thành tựu cậu nhất uy danh hiển hách. Lúc này cậu nhất liên đứng ở hoàng đại tiên bên cạnh thi thể, cả người đều là vết thương, đó là hoàng đại tiên giãy giụa lúc ở trên người nó lưu lại vết thương, không chỉ không có khiến nó chật vật, ngược lại thêm mấy phần uy vũ. Ba, cậu nhất quá lợi hại, ta thích nó. Đại hoa kêu lên. Cậu nhị, cậu tam, cậu tứ, cậu ngũ cũng trong mắt chó lộ ra sùng kính vẻ mặt, vây quanh ở cậu nhất bên người, thay nó liếm vết thương. Cậu nhất không nghi ngờ chút nào, trở thành chó nhỏ bên trong chân chính thủ lĩnh. Vốn là 8 cái chó nhỏ cũng không biết ai trước ai sau, xếp hạng cũng là qua loa lên. Nếu như không gặp gỡ chó mẹ chủy lạc, cậu nhất chắc có cơ sẽ trở thành một cái chân chính thủ sơn quyền. Vương Diệu Võ chắc như đinh đóng cột nói. Chợt nhớ tới cái gì, đúng, ta nhớ được cậu nhất hẳn bản thân liền là một con chó cái chứ. Không tệ không tệ, như vậy nó trở thành thủ sơn quyền sát suất lại tăng thêm, sau này nhiều thêm mang cậu nhất đi trong núi săn thú, bồi dưỡng nó săn thú bản lãnh. Ba, tại sao chó cái trở thành thủ sơn quyền sát suất lớn hơn? Đại hòa có chút không rõ. Tiểu hài tử không cần phải hiểu cái này, biết chưa? Không hiểu. Làm bộ chính mình minh bạch. Ha 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 ha, ta minh bạch. Đại hoa biểu tình rất cứng rắn phối hợp Vương Diệu Võ, tiếng cười không có như vậy tự nhiên. Hoàng thử lang da lông rất hoàn chỉnh, cậu nhất cắn lực tổng hợp kinh người, chẳng qua là đem nó cổ họng cắn bể, không có thương tổn trên người. Vương Diệu Võ nhìn đến cỗ thi thể này, có chút khó giải quyết. Trước hắn không muốn để lại hoàng thử lang, là bởi vì nông thôn có loại này mê tín kiến kỵ, nhưng nếu cắn chết, vẫn là phải xử lý. Dứt khoát cho cha gọi điện thoại, ba, cậu nhất quá khỏe, lại cắn chết một cái hoàng thử lang là vứt bỏ, hay lại là mang trở về xử lý. Trong nhà không ai dám ăn thịt hoàng lang tự đi, trước mang về lột ra. Ta đi trong thôn hỏi một chút có nhà nào dám ăn, ai dám ăn liền đem thịt đưa cho họ. Ra lưu lại, mùa đông có thể làm đôi bao tay, mà ấm áp. Đúng, đem cậu nhất cũng mang về, ta cho nó bôi ít thuốc, con chó này phải thật tốt bồi dưỡng. Cậu nhất đón xe, rạng rỡ về nhà. Thưởng thụ được cao cấp phục vụ, Vương Diệu Võ cho nó tắm, Vương Vĩnh Quân cho nó bôi lên thuốc, quay đầu còn hầm một nồi cháo thịt cho nó hưởng dụng. Sinh hoạt coi là thật vui thích. Hoàng thử lang bị Vương Vĩnh Quân thuần thục lột ra, da lọc đi dầu mỡ sau, dùng côn gỗ chống lên đến, treo trên tường, chờ phơi nắng mấy ngày sau là có thể đặc chế. Hoàng thử lang cái đuôi thì bị Vương Diệu Võ cắt đi, hắn mới vừa rồi ở trong giới bằng hưu khoe hình, khoe cậu nhất săn giết hoàng đại tiên hình, sau đó Chu đại mao liên lạc hắn, "Đại võ, hoàng đại tiên cái đuôi để lại cho ta, cái này hoàng đại tiên màu lông rất không tồi, lông đuôi thích hợp chế bút lông." Hoàng đại tiên lông đuôi chế thành bút lông, kêu lang hảo, thường thấy nhất bút lông chủng loại một trong. "Không thành vấn đề, buổi tối đưa qua cho ngươi, thuận tiện ăn chung thịt nướng." Đại phu đầu trấn gần đây mới mở một nhà quán đồ nướng, ông chủ là Vương Diệu Võ người quen, trung cuộc cơ sở đồng học Trương Vĩ, dĩ nhiên, hắn với Trương Vĩ ở trường học quan hệ tương đối. Dĩ nhiên, đồng học cảm tình nhất định phải so với người bình thường mạnh, Vương Diệu Võ đi ăn, Trương Vi cũng khách khí không lấy tiền, nhưng Vương Diệu Võ vẫn là trả tiền. Bốn nhỏ làm ăn, kiên kỵ nhất chính là chỗ này khách sáo, chân kim bạch ngân ảnh hưởng thu nhập. Vương Diệu Võ trong nhà trồng rau mà sống, hắn rất nhỏ liền biết đạo lý này, dù là thân thích tới mua thức ăn, cũng sẽ đưa tiền, nếu không giả bộ phong khoáng, sớm muộn phải thua thiệt một cái quần. Lái xe đến Chu Thượng Trang bút nghệ tiệm, phát hiện Chu Đại Mao muội muội Chu Tiểu Mao cũng ở đây. Chu Tiểu Mao là một học sinh trung học đệ nhị cấp, dáng dấp thanh mảnh đáng yêu, tròn vo gương mặt, cười lên rất khả ái. Dĩ nhiên, cùng Chu Đại Mao như thế, Tiểu Mao là nàng tên tắt, đại danh cứ gọi là cái gì, Vương Diệu Võ còn thật không biết. Đại Võ ca. Chu Tiểu Mao nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu Mao cũng ở đây a. Vương Diệu Võ cầm trong tay Hoàng Đại Tiên cái đuôi, đưa cho Chu Đại Mao, xoay người đối với Chu Tiểu Mao nói, đi, Đại Võ ca mời khách, đi ăn thịt nướng. Được. Chu Tiểu Mao tự nhiên phong khoáng, không có khách khí. Đến quán đồ nướng, gọi một đống lớn thịt nướng, Trương Vĩ nhiệt tình đưa ba bình Vương Lão Cát. Lại cùng Vương Diệu Võ than phiền, Vương Đại Lão Bản, nhà ngươi hữu cơ rau cải quá khó khăn mua đi, ba của ngươi cũng chừng mấy ngày không bán rau xanh, ta bên này thật là nhiều người đều muốn ăn nhà ngươi rau hẹ. Không có cách nào, sản lượng theo không kịp, với mấy quán cơm đặt hợp đồng, trước tiên cần phải bảo đảm tiệm cơm cung ứng. Gần đây lại cùng huyện thành tiệm cơm ký hợp đồng, thật theo không kịp bán. Bất quá thỉnh thoảng thu hoạch nhiều mà nói, cha ta sẽ còn đi chợ rau bán. Chu Đại Mao nói, lại nói, lại võ, trực tiếp cho tiệm cơm đưa chính là được rồi. Còn muốn cho ba của ngươi đi ra bày sạp làm gì? Ta cho tới bây giờ liền không ủng hộ hắn bày sạp, nhưng hắn không muốn, bày sạp cũng nhiều năm, cái thói quen này sửa không được. Hơn nữa hiện tại cũng là mướn người trông rau, không có bao nhiêu yêu cầu hắn bận rộn, hắn không ở không được, luôn muốn tìm một ít chuyện làm một chút. Không bằng cho đại thúc mở một cái rau cải siêu thị đi. Chu Tiểu Mao đề nghị. Mở rau cải siêu thị. Vương Diệu Võ chân mày cau lại, cảm thấy đề nghị này thật tốt, thuê một cái phòng ở mặt đường, mở một nhà rau cải siêu thị, tiêu thụ nhà mình rau cải, ngược lại cũng là một cái tiêu thụ con đường, đây cũng là phương hướng tốt. Bất quá tạm thời không làm đến, rau cải sản lượng cùng phẩm loại cũng không đủ. Mặc dù tạm thời không có ý định mở rau cải siêu thị, nhưng Chu Tiểu Mao đề nghị vẫn là để cho Vương Diệu Võ suy nghĩ hồi lâu. Hắn nghĩ càng nhiều là rau cải trái cây siêu thị, cũng chính là rau quả tiệm, trong nhà vườn rau xanh cung cấp rau cải, hoa quả sơn cung cấp trái cây, có lẽ là một cái tương đối khá ý nghĩ. Rau quả tiệm thích hợp ở huyện thành hoặc là thành phố. Từ đại phô đầu trấn đến huyện thành, chỉ cần không tới 30 phút đường xe, cho dù đến huyện khu thành thị, đại khái cũng chỉ có 1 giờ đường xe, đi tốc độ cao mà nói nhanh hơn, giao hàng hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó rồi hay nói, trái cây sớm nhất sang năm mới có thể phủ lên bồ đào, muốn mở rau quả tiệm, sớm nhất cũng phải chờ sang năm lại nói. Vương Diệu Võ không nữa suy nghĩ cái vấn đề này, ngược lại suy nghĩ một cái vấn đề kế, nuôi dưỡng vấn đề. Trước hắn kế hoạch là làm lập thể nuôi dưỡng kế hoạch, thí dụ như cây ăn quả cùng gà, nước cùng cá loại này hỗn hợp nông nghiệp. Nhưng là bây giờ đâu rồi, trồng rau trồng cây ăn quả giá trị, rõ ràng so với nuôi dưỡng càng kiếm tiền, như vậy còn cần phải nuôi dưỡng làm gì, nuôi dưỡng cũng không có chuyên nghiệp thảo lực sĩ hỗ trợ. Làm việc chết bỏ, sợ rằng còn không kiếm được tiền. Không có thảo mộc chi linh gia trì, xuất phẩm gà thịt cá trứng, sức cạnh tranh khẳng định không cao. Ô kìa, vừa nghĩ như thế, ta khoảng thời gian này ý nghĩ cũng không có thay đổi đến, ta hoàn toàn chỉ cần trồng cây cùng trồng rau là được, không cần phải làm nuôi dưỡng a. Mấy ngày nay hắn lại là kéo lưới sắt, lại vừa dọn dẹp dòng sông, lại chuẩn bị ao cá thủ tục, bây giờ suy nghĩ một chút, căn bản là lẫn lộn đầu đuôi, tìm cho mình nặng nhọc. Chăn nuôi bao nhiêu năm, phòng trừng cũng không sánh nổi trồng rau nửa năm thu nhập. Cho nên, chăn nuôi nên dừng lại. Vương Diệu Võ từ trên giường ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần, có chớp mắt mê bóng. Không làm chăn nuôi, lại không chuẩn bị mở rộng trồng trọt quy mô, như vậy ta bây giờ tương đương với nói là không có chuyện làm. Chương 19, củ cà rốt tại sao không thể có vương người đăng, hai chai một dĩa hoa quả sơn có thể cải tạo cũng đã cải tạo, vườn rau xanh nên xây dựng cũng đã xây dựng. Nuôi dưỡng ý nghĩ bị hủy bỏ, Vương Diệu Võ thật không có chuyện làm. Mỗi ngày mang theo đại hoa, phun ra một lần thảo mộc chi linh sau, còn lại chính là để cho thảo lực sĩ thu hoạch rau xanh, đóng gói, chờ tiệm cơm tới chở đi. Sau đó để cho thảo lực sĩ đi sửa đường. Lượng công việc nghiêm trọng tụt xuống. Hơn nữa có lúc rau cải cùng cây ăn quả cũng không cần ngày ngày tưới thảo mộc chi linh, lượng công việc càng thưa thớt. Bán rau xanh, cân nặng, trồng rau các thứ chuyện, cha mẹ cũng trực tiếp an bài xong, căn bản không yêu cầu hắn nhúng tay. Nằm ở trên ghế xích đu, thổi vào máy. Vương Diệu Võ cùng Đại Hoa một người bưng một bộ điện thoại di động, chung một chỗ đánh xếp hạng, chủ yếu là Vương Diệu Võ kéo Đại Hoa đi lên. Đại Hoa kỹ thuật khoảng cách Vương Diệu Võ còn có nhất định chênh lệch, lúc này Đại Hoa lựa chọn hắn thích nhất Triệu Vân, đó là anh hùng được tặng sau khi nạp tiền lần đầu. Vương Diệu Võ là dùng chính mình thích nhất ngốc niết chém 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 thay. Ba nhanh cứu ta, ta sắp chết, ta sắp chết. Đại Hoa ngón tay út nhanh chóng hoạt động màn hình điện thoại di động, ở một bên đại hống đại thiếu. Đây chỉ là cấp thấp trận đấu. Kim cương đẳng cấp Vương Diệu Võ vô cùng ổn định, không việc gì, người trước thò đầu, hấp dẫn hỏa lực chết là đi, chết không việc gì, ta quanh co đến phía sau, đưa bọn họ hết thể giết. Nhìn kỹ, nhìn người ba ta mở đại chiêu, một đao một mạng. Ta chém 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 chém, hai kỹ năng đụng đụng đụng, muốn chạy, xem ta một kỹ năng chậm lại, thoáng hiện, ta chém nữa chém chém. Tiếp lấy liền nghe được máy tính ở điên cuồng hét lên. Đu bật kỳ hiệu, song sát. Chỉ bật kỳ hiệu, tam liên sát. Của giả kỳ hiệu, tứ liên sát. Vương Diệu Võ vẫn còn ở mánh đâm điện thoại di động, cũng đừng đoạn, cũng đừng đoạn, ta muốn ngũ liên sát, ngu cơ ngươi cút ngay cho ta. Nhưng ngay sau đó liền phát ra một tiếng tuyệt vọng giống giận, mẹ nhà nó ngươi đại gia ngu cơ, ta ngũ liên sát. Đồng đội ngu cơ cướp mặt gối, cắt đứt Vương Diệu Võ ngũ liên sát giấc mộng, ngũ liên sát à, đây chính là vương giả vinh diệu cường giả tiêu chí, không có ngũ liên sắt căn bản ngại nói mình là cao thủ. Nhưng chính là đồng đội ngu cơ, nhẹ nhàng một cái AKE, cướp đi người thứ năm. Đại ba cùng chung mối thủ, la lớn, ô kìa, ba ngũ liên sắt không có, ta mất hứng, ba, chúng ta không muốn mang ngu cơ chơi đùa, để cho chính nàng đi đánh đơn, chúng ta tại cùng nhau. Đối phương đoàn diệt, cả đội nhất cổ tác khí xông lên cao điểm, phá hủy thủy tinh tháp. Ván này thắng. Nhưng Vương Diệu Võ một chút không vui, buồn buồn không vui, không để được tinh thần, vẫn còn ở tiếp cho chính mình ngũ liên sát, mẹ trứng, một chút quy củ cũng không biết, thấy đồng đội muốn bắt ngũ liên sát, còn không mau tắt thành. Ta mỗi lần thấy đồng đội muốn ngũ liên sát, cũng liệu mình kháng thác, tắt thành đồng đội. Ở thuốc độc trong, cầm ngũ liên sát cũng không dễ dàng, khả năng chơi mấy mươi cục cũng không đụng tới một cơ hội. Dưới bình thường tình huống, hơi chút biết chơi cũng sẽ chọn tắt thành đồng đội, đây mới là đoàn đội tinh thần. Không phải cố ý cấp cũng không tính, gắng gượng cấp đồng đội năm giết, cũng là người xấu. Đại Hoa, chính ngươi chơi đi, ta đi luyện thư pháp, bình tâm tĩnh khí. Ba lại dẫn ta đánh một bắn à, ta lập tức phải lên tới bạch kim đẳng cấp, còn kém hai khoảng ngôi sao. Không được, ta tâm tính nổ mạnh, đánh không được. Thuốc độc trò chơi này, tâm tính so với kỹ thuật còn mấu chốt, tâm tính loạn lên, đánh thì không được chương pháp. Vương Diệu Võ thấu hiểu rất rõ, có lúc tâm tính nổ mạnh sau, đánh như thế nào thế, phải chậm một chút. Luyện tập thư pháp chính là tốt nhất thư giãn tâm tình phương pháp, có thể nuôi ra một cổ tinh khí. Tiếp tục viết phòng theo nhàn cần lễ bi, bút lông cửu chấm mực, nhất bút nhất họa, công phu cẩn thận nắn nót. Ừ, ta nhàn cần lễ bi trên căn bản nhanh muốn đại thành, dựa theo đại mao cho ta chế định luyện tập bước, bước kế tiếp phải bắt đầu luyện tập trừ tội lương khải thư, nhạn tháp thánh giáo tự, âm phụ kinh, nghe quan tán này ba quyển tự tiếp luyện giỏi là có thể chuyển luyện ta thích nhất hành thư. Khải thư là thư pháp cơ sở, khải thư luyện không được, liền đem không cầm bút lông chữ, đây là kiến thức cơ bản. Kiến thức cơ bản không được, muốn luyện hành thư, thảo thư là rất khó khăn. Nhất thiên tự tiếp viết phòng theo hoàn thành, nhất thời cảm giác cả người cũng tâm bình khí hòa, thư pháp điều dưỡng thể sắc và tinh thần năng lực, không phải tùy tiện nói một chút. Có thể. Vương Diệu Võ rửa sạch sẽ bút lông, lần nữa cầm điện thoại di động lên, Đại Hoa, đến, ta mang ngươi tiếp tục kéo hạng, tranh thủ cho ngươi sớm ngày lên kim cương, lãnh hội cao cấp trận đấu mị lực. Buổi chiều, sắc trời âm trầm, nhìn trời lại muốn mưa. Khí tượng dự báo nói, gần đây 3 ngày, huyện thành thành phố địa khu đều có mưa to. Vương Vĩnh Quân đứng ở vườn rau bên trong, nhìn một mảnh ruộng củ cà rốt. Trầm ngâm chốc lát, đứng dậy đem Vương Diệu Võ gọi ra, "Tiểu Võ ngươi tới xem một chút, cái này củ cà rốt có phải hay không có chút khác biệt?" Hắn chỉ ruộng cà rốt bên trong một củ to dài cà rốt. Mảnh ruộng này trồng là cái loại có thể coi như trái cây ăn củ cải trắng, Vương Vĩnh Quân chỉ cái kia củ cà rốt, có hơn nửa củ cũng lộ trần bên ngoài, có thể thấy một cái rất rõ ràng phân nhánh, nói cách khác, nó củ phân chia hai cây. Nhìn qua giống như hai cái bắp đùi như thế. Này hình dáng có chút khốc, ta tới đem đất gỡ ra, nhìn một chút. Cấu tạo tính chất đất rất suốt, Vương Diệu Võ tùy tiện liền gỡ ra, thấy cặp chân đại khái, quả thật rất giống. Nữa so sánh với chung quanh củ cà rốt, có thể cảm giác, củ cà rốt này ít nhất là lớn gấp 3. Này củ cà rốt đột biến đen đi, lớn như vậy. Vương Vĩnh Quân lại thần bí nói, ngươi nhìn thêm chút nữa chung quanh nó củ cà rốt, cách xa một chút, nhìn kỹ. Vương Diệu Võ không biết thật sự, đứng xa một chút, nhưng nhìn một hồi lâu, cũng không phát hiện có cái gì bất đồng. Vẫn lại là trải qua Vương Vĩnh Quân nhắc nhở, mới nhìn ra một chút manh mối, quả nhiên, cái này củ cà rốt có loại chúng tinh cùng nguyện cảm giác, chung quanh củ cà rốt lớn nhỏ theo thứ tự giảm dần, đến vòng ngoài một thước, củ cà rốt đầu liền khôi phục như thường. Đây là một cái rất có ý tứ hiện tượng. Vương Diệu Võ chính mình suy nghĩ không hiểu, lập tức đem Đại Hoa gọi qua, "Đại Hoa, ngươi sẽ trồng rau, ngươi nhìn ra manh mối gì sao?" Đại Hoa nhìn một chút cà rốt lớn, ồ một tiếng, sau đó nói, "Ba, ra ra, đây là củ cà rốt vương." "Cắt, củ cà rốt còn có vương?" Vương Diệu Võ cùng Vương Vĩnh Quân đầu góc mơ hồ. Đại Hoa lại nghiêm túc nói, "Ba không phải nói con chó nhỏ bên trong có thủ sơn quyển, là lợi hại nhất con chó nhỏ à, củ cà rốt bên trong cũng có lợi hại nhất củ cà rốt, chính là củ cà rốt vương. Củ cà rốt vương cùng bình thường củ cà rốt không giống chứ, nó có thể sinh trưởng thật nhiều năm, hàng năm cũng có thể kết một đống lớn củ cà rốt con, có thể trồng ra tốt hơn phẩm chất củ cà rốt. Còn có loại chuyện này?" "Có a." Đại Hoa nhảy lên vườn rau, sờ một cái củ cà rốt lớn, "Hắc hắc, ba, ra ra, nhà chúng ta thì có củ cà rốt vương, ta có lợi hại hay không, nhanh như vậy liền trồng ra củ cà rốt vương, ha ha." "Lợi hại, lợi hại." Vương Vĩnh Quân vui tươi hớn hở tán dương Đại Hoa. Đại Hoa nhất thời đỡ ngực nhỏ, yêu ngạo toét miệng cười to, lại đem mắt nhìn thấy Vương Diệu Võ, hy vọng lấy được hắn tán thưởng. Vương Diệu Võ đưa ra ngón tay cái, cho Đại Hoa điểm một cái khen ngợi, tâm lý lại kích động không thôi. Đại Hoa trồng phổ thông phẩm loại củ cải trắng, cũng đã đánh thắng các phẩm loại củ cải trắng, nếu như dùng củ cà rốt vương hạt đi trồng ra củ cà rốt, phẩm chất nên đạt tới cái dạng gì trình độ? Linh quả. Chương 20, trái cây thành vương lý luận người đăng, hai trai một dĩa thấy rằng củ cà rốt vương xuất hiện, cho Vương Diệu Võ mang đến rất lớn trùng kích, để cho hắn cảm giác tương lai hoa quả sơn có lẽ thật có thể trở thành tiên gia đất lành. Suy nghĩ một chút, đủ loại siêu phẩm chất cao rau cải, trái cây tề tụ, người ăn sau khi lại sẽ tốt đẹp đến mức nào nơi. Hiện tại hắn nhà ăn rau cải đều là từ trồng trọt nhân tạo rau cải, lâu dài sử dụng sau khi rõ ràng cảm giác thân thể so với lúc trước muốn tốt hơn. Nhất là cha mẹ của hắn vốn là giấc ngủ chất lượng cũng không tốt, bây giờ giấc ngủ chất lượng có rất lớn đề cao, có thể một cảm giác ngủ tới hừng sáng mới tỉnh. Những thứ này phẩm chất cao rau cải, nhất là rau cải bên trong vương trồng rau cải, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng có thể làm được. Không phải là linh quả hơn hẳn linh quả. Viên này củ cà rốt vương, cần đem nó chăm sóc kỹ, chờ nó nở hoa kết hạt sau, sẽ dùng nó hạt tới trồng trọt ra củ cà rốt mới. Liền kêu La Bạc Vương đi, sau này coi như Hoa Quả Sơn rau quả quyền đầu sản phẩm. Củ cà rốt Vương kích thích Vương Diệu Võ thật nhiều hứng thú. Cái này làm cho hắn ở sau đó thời gian, trong nhà 14 mẫu vườn rau xanh, tất cả đều kiểm tra một lần, hy vọng còn có thể tìm được một viên tương tự củ La Bạc Vương. Nhưng rất là tiếc nuối, rau cải trồng trọt diện tích lớn nhất, một gốc bên trong không có đặc thù một cây, dưa leo, quả cà, ớt xanh cũng không có đặc thù một cây. Rau cải Vương có thể gặp mà không thể cầu. Đại Hoa, rau cải có thể trồng ra rau cải Vương, như vậy cây ăn quả sẽ có hay không có cây ăn quả Vương? Vương Diệu Võ cảm thấy, Đại Hoa trên người còn có rất nhiều bí mật hoặc là bản lĩnh, chờ đợi bạch trần. Hắn tuyệt đối không chỉ là ngoài mặt thích hát ha ha, yêu trồng cây trồng rau hồ lô ba. Đại Hoa ngẹo đầu suy nghĩ, một hồi lâu mới nói, ba, rau cải Vương rất khó thấy, cây ăn quả Vương ta không biết có hay không, nhưng là có trái cây Vương. Chính là trên cây ăn quả lớn nhất, tối ngon một cái, không phải tất cả cây ăn quả cũng có thể kết xuất trái cây Vương, nhưng là có thể kết xuất trái cây Vương, cây ăn quả khẳng định còn có thể kết xuất càng nhiều trái cây Vương, đại khái cũng lấy gọi là cây ăn quả Vương. Rau cải bên trong có rau cải Vương, cây ăn quả có thể kết xuất trái cây Vương. Đại Hoa tiếp tục nói, thật ra thì rau cải Vương cũng là trái cây Vương một loại, giống như Gia Gia phát hiện củ cà rốt Vương, nó củ chính là trái cây Vương. Cho nên củ cà rốt Vương kết xuất tới hạn, có rất lớn tỷ lệ trồng ra củ cà rốt Vương, cũng rất nhiều phẩm chất cao cà rốt lớn. Kia trái cây Vương mầm ống cũng có thể trồng ra cây ăn quả Vương. Hàn đi, ba, ta cũng không biết đây. Đại Hoa chẳng qua là vốn có thể nói ra chính mình đối với thực vật hiểu biết, Vương Diệu Võ thêm chút sửa sang lại, liền làm rõ một cách đại khái lý luận, trái cây thành Vương lý luận. Thực vật tinh hoa nhất vị trí, phần lớn đều là lấy trái cây, cũng chính là mầm ống là nhất. Coi như thai nghén đời kế tiếp tinh hoa vị trí, ở dưới sự giúp đỡ của Đại Hoa thảo mộc chi linh, có tỷ lệ đột phá sinh mệnh ràng buộc, cải thiện tự thân phẩm chất, hoặc có lẽ là đột biến đen, trở thành trái cây Vương. Đương nhiên, có chút thực vật tinh hoa vị trí, không phải là trái cây, thí dụ như củ cà rốt, thân thể nhỏ vô cùng, hấp thu được thảo mộc chi linh, bản thân liền có thể đột phá sinh mệnh ràng buộc, tiến hóa đến một cái khác giai đoạn. Nó tinh hoa là nó củ, củ thay đổi, liền đại biểu gen thay đổi, nó củ giống nhau là trái cây Vương. Đại khái chính là như vậy. Vương Diệu Võ cầm nắm quyền đầu, tiếp theo thời gian, ta muốn tìm ra trái cây Vương, đại lực bồi dưỡng trái cây Vương, để hoàn thành Hoa Quả Sơn rau quả đổi mới, để cho trái cây Vương đầy khắp núi đồi. Có một bức mới hoành vĩ lang đồ. Vương Diệu Võ đấu trí lại trở lại, 22 tuổi người trẻ tuổi, không bao giờ thiếu chính là cảm xúc mạnh mẽ. Đại Hoa cũng theo kích động, ba, ta muốn trồng rất nhiều cây ăn quả cùng rau cải, chúng ta lại nhận tàu mấy cái núi hoang đi, mới trồng như vậy mấy cái núi, ta thảo mộc chi linh đều dùng không hết, một chút không đã gần đây. Ngươi như vậy thích trồng cây sao? Ấn a, ta thích trồng cây trồng hoa trồng thảo, ba, ta là muốn trở thành mạnh nhất nông dân hồ lô ba. Ha 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 ha. Đại Hoa liên tiếp lật lăn lộn mấy vòng, hết sức sống động. Trồng nhiều như vậy núi, ngươi có thể giải quyết được sao? Có thể à, ta có thể đem hồ lô giao cho thảo lực sĩ, để cho thảo lực sĩ hỗ trợ tưới. Ha ha, ta thảo lực sĩ có thể lợi hại, với ta cũng như thế lợi hại đây. Đại Hoa tiểu hồng hồ lô, Vương Diệu Võ nghiên cứu qua, không nhìn ra cái gì chỗ kỳ quái, hắn không cách nào sử dụng, miệng hồ lô là đóng chặt, không thấy được tình huống bên trong. Nhưng Đại Hoa đó là có thể dùng tiểu hồng hồ lô phun ra thảo mộc chi linh. Thảo mộc chi linh hắn cũng hưởng qua, mùi vị với nước đun sôi để nguội không sai biệt lắm, uống đại khái với hắn mà nói, cũng liền có thể giải khát. Đã như vậy, chờ đến sang năm, nhìn một chút nhà chúng ta tình huống phát triển, đến lúc đó suy nghĩ thêm có phải hay không nhận thêm vài tòa núi hoang, đem Hoa Quả Sơn khuyết trương đại quy mô. Ừ, mở rộng Hoa Quả Sơn, Đại Hoa địa bàn liền lại lớn, ha ha. Mưa to tới rất nhanh, ở tháng 8, hạo hạo đãng đãng giống như chút nước. Hoa Quả Sơn đã không thể đi, trung gian một đoạn đường đất tích đầy nước, căn bản không đi được. Cũng may mấy ngày không đi không sao cả, thảo mộc chi linh không cần tưới chuyên cần như vậy. Cậu nhị, cậu tam, cậu tứ, cậu ngũ cũng đã rời về nhà, không lo lắng đói bụng. Chẳng qua là Vương Diệu Võ có chút lo âu, vạn nhất lục mạ to, đột nhiên nhị hoa rơi xuống đất, vậy phải làm thế nào cho phải? Đáng tiếc Hoa Quả Sơn không điện cũng không mạng, nếu không có thể trên tảng đá gắn theo dõi, tùy thời biết sáu cái hồ lô hoa tình huống. Ba, không cần lo lắng, chỉ có ngu ngốc mới có thể trời đang mưa đi ra, nếu như là ta, ta tình nguyện ở tại trong hồ lô, cũng không ra giờ mưa. Đại Hoa dừng dừng nói, có lẽ đi. Vương Diệu Võ lắc đầu một cái, đem điều này lo âu đè xuống, đứng ở cửa, nhìn mình nhà vườn rau xanh. Vườn rau xanh rất lớn, vốn là nhận thầu tới ruộng đất, cao có thấp có, kết quả ở thảo lực sĩ man lực khai khẩn xuống, đã thành một cái bình nguyên. Rau cải nhà vườn cái khung cũng xây dựng tốt, tiền cho đúng chỗ, hiệu suất sản xuất chưa bao giờ sẽ thấp. Đủ loại rau quả bị nước mưa cọ rửa, xanh mơn mởn một mảnh, còn có mấy cái thảo lực sĩ đội mưa làm việc, bọn họ căn bản không sợ mưa. Mới mẻ rau cải bị moi ra, bỏ vào trong cái sọt, chờ ngày mai tiệm cơm xe tới chở đi, cho dù là trời mưa, cũng phải cung ứng đầy đủ. Dĩ nhiên xuất hàng số lượng giảm nhanh 2/3. Mưa như thác đổ, khí trời vẫn lại là nóng như vậy, hay lại là vào nhà tiếp tục thổi máy điều hòa không khí đi. Vốn là trong nhà mấy gian phòng trệt là không có điều hòa, nhưng là bây giờ kiếm tiền, chất lượng sinh hoạt nâng cao, đã sớm gắn lên máy điều hòa không khí. Hắn vẫn còn ở kế hoạch đi theo trong thôn thương lượng xin nền nhà đất. Nông thôn nền nhà đất không thể tự do mua bán, nhưng là Vương Diệu Võ coi như nông thôn hộ khẩu, hàng sơn thôn thôn dân có thể xin nền nhà đất xây nhà. Dựa theo trung nguyên tỉnh nền nhà đất quy định, một nhà một trạch, coi như vùng núi, cái gò đất khu thôn dân, hắn chỉ cần với cha mẹ phân nhà sau, là có thể xin không cao hơn 200 thước vuông nền đất. dĩ nhiên, chính sách là chính sách, chỉ cần bỏ tiền, hơi chút chuẩn bị một chút quan hệ, coi như ngươi xây cái 500 thước vuông tòa nhà lớn, cũng không ai nói cái gì, đường chiếm dùng đất canh tác liền có thể. Vương Diệu Võ tính là ở Hoa Quả Sơn dưới chân, xây một cái nhà 3 tầng biệt thự nhỏ, coi như tương lai phòng ở đương nhiên cha mẹ bên này cũng không thể bỏ, chờ có tiền, giống vậy sửa chữa biệt thự nhỏ. Và lại, thành phố, trong huyện, chỉ cần có cơ hội, đều có thể mua phòng ốc. Mua phòng ốc là kiếm bộn không lỗ làm ăn. Chương 21, táo chua tại sao không thể luận biệt phẩm người đăng, hai chai một dĩa sau cơn mưa trời lại sáng. Vương Diệu Võ vội vội vàng vàng chạy đi Hoa Quả Sơn, đi tới tảng đá bên cạnh, đếm xem, 6 cái màu sắc còn ở, nhị hoa không có rơi xuống đất. Bị mưa lớn cọ rửa qua Hoa Quả Sơn, lộ ra phá lệ quyến rũ. Sinh trưởng 2-3 tháng cây ăn quả, đã xanh đúng tươi tốt, từng hàng cành lá rậm rạp, tốc độ sinh trưởng so với bình thường cây ăn quả nhanh không chỉ gấp đôi, đây đều là thảo mộc chi linh hiệu quả. Đại hoa thả ra thảo lực sĩ, bắt đầu khai thông sơn đạo, kiểm tra mỗi cây ăn phần gốc thổ nhưỡng có hay không giãn ra. Tới ghép tới hòa thảo đã răng đầy núi, tốc độ sinh sản thật nhanh, Hoa Quả Sơn thành chân chính màu xanh lá cây đỉnh núi. Đi theo xe mang tới 5 con chó nhỏ, vui chơi như thế khắp núi chạy, cậu nhất là uy phong nhất, trên người nó vết thương đã khỏi hẳn, nhưng là lưu lại thấy được vết sẹo, cái này làm cho nó thêm mấy phần dữ tợn. Thường thường một tiếng kêu kêu, khác mấy con chó nhỏ thì phải đối với nó biểu thị phục tùng. Trên núi còn có mấy cây rừng, là Vương Diệu Võ cố ý lưu lại. Một cây ô phạt tử, sớm một tháng ra quả, kết quả dại liền bị đại hoa cho gặm sạch, đại hoa rất thích ăn trái cây rừng. Một cây sơn môi, dâu tây núi, bên này gọi là Tam Nguyệt Ao, trái cây cũng bị đại hoa cho gặm sạch. Bây giờ còn có 5 cây táo chua, 2 cây táo tàu cùng 1 cây sơn lệ chi, vải. 3 cây táo chua quả táo đã chín, ta hái xuống, mang cho ông nội bà nội ăn. Được, ngươi đi hái. Đại hoa bèo một chút, liền chui lên cây táo chua, chớ nhìn hắn tay chân ngắn, thân thể lại mập mạp, leo cây bản lãnh vậy kêu là một cái mạnh, so với con khỉ còn phải linh hoạt. Ở nhánh cây trên dưới tung bay, giống như một cái tiểu tinh linh như thế, chỉ chốc lát sau liền hái một túi đầy táo chua. Ba, ngươi cầm, ta lại đi hái một bọc. Vương Diệu Võ nhận lấy túi, tùy ý chọn một quả táo chua, này táo chua quả lớn vô cùng, so với bình thường gấp 2 gấp 3, còn có đỏ thẫm. Xoa một chút màu bụi bẩn, cắn một cái. Mới đầu có thể từ vị cảm giác, táo chua là ngọt thanh, loại này ngọt tương đối ôn hòa, không một chút nào chán. Theo sát tới, chính là vị chua, so với dương mai vị chua muốn lãnh đạm, nhưng chua đặc biệt chính tông. Vừa ngọt vừa chua, hai loại mùi vị hết sức hài hòa, hòa chung một chỗ, để cho Vương Diệu Võ cả người lỗ chân lông cũng sắp mở ra. Ăn ngon, mùi vị thật có thể. Vương Diệu Võ miệng to gặm táo chua, như vậy táo chua nếu như xuất ra đi bán, không bán cái thiên giới, căn bản có lỗi với này mùi vị. Trên thị trường táo chua thường thường là 5 khối tiền một cân, Vương Diệu Võ thật lòng cảm thấy tới qua thảo mộc chi linh táo chua, hơi chút đồn thổi lên một chút, có thể bán ra thiên giới. Đây là có tiền lệ. Lúc trước Vương Diệu Võ đi học thời điểm, lão sư đề cập tới một loại gọi là vỏ đen dưa hấu, vỏ là màu đen, có đặc thù bị ngọt. Sinh ra từ ác bi hộp cái đồ, sản lượng rất thấp, một năm chỉ có thể sinh hơn 100 quả, trong đó đắt tiền nhất một quả, ước chừng 7,7 kg, đấu giá 6.100 đô la Mỹ, tương đương nhân dân tệ 3,82 vạn nguyên. Một cái dưa hấu, cũng bởi vì vỏ đen, liền bán ra 3-4 vạn NDT, thiên giới A đồng dạng là hộp cái đồ, còn có một loại gọi là tịch trương mật dưa, một cái muốn hơn 1.000 NDT, đã từng đệ nhất đối với tịch trương mật dưa, thậm chí đấu giá hơn 10 vạn NDT ghi chép. Mặc dù có đồn thổi lên hiểm nghi, nhìn cũng nói một cái đạo lý, trái cây chỉ cần ăn ngon, đắt đi nữa đều có người chịu mua. Nhìn trước mắt cao lớn cây táo chua, Vương Diệu Võ đông nhiên toát ra một cái ý niệm, có lẽ ta có thể mở ra lối riêng, đem cây rừng trồng trên Hoa Quả Sơn, trải qua thảo mộc chi linh bồi dưỡng, kết xuất tới trái cây tuyệt đối là vượt xa phổ thông trái cây. Khi đó, lại đồn thổi lên, cũng có thể nói cái đặc sản trái cây. Phổ thông nhà vườn bán trái cây đều là tính theo cân theo tấn, lấy sản lượng tới kiếm tiền. Vương Diệu Võ không nghĩ khổ cực như vậy, hắn bây giờ có cao hơn theo đuổi, ta hẳn đi cao cấp, tinh phẩm, hiếm lạ đường đi, Hoa Quả Sơn trái cây hẳn độc nhất. Đem hai túi táo chua xách về nhà, Vương Vĩnh Quân cùng Từ Bình nếm xong đều là khen không dứt miệng. Vương Diệu Võ đem chính mình nói ra, ta trước với đại hoa tán gẫu qua, hắn thích trồng cây trồng rau, hy vọng ta còn có thể tiếp tục nhận thầu núi hoang. Bây giờ ta phát hiện, cây ăn quả trái cây cải thiện trình độ vượt xa ta nghĩ, cộng thêm trái cây Vương tồn tại, hoàn toàn có thể đi tinh phẩm đường đi. Ngươi dự định thế nào làm? Vương Vĩnh Quân hỏi. Giảm ít một chút giống nhau cây ăn quả số lượng, nhiều ra tăng một ít cây ăn quả phẩm loại. Ta dự định thành lập một cái nông mậu công ty, chỉ là ngoài mặt, chủ yếu là làm một cái bong điếm, tiệm bán trên mạng. Ở Đao Bảo, Thiên Miêu, Kinh Đông mở tiệm, sau đó giao hàng trái cây, chủ yếu là tuyên truyền. Bong điếm làm được hả? Tuyên truyền cũng có thể, ta có thể luyện tập khách phục vụ khách hàng, bỏ tiền làm cái quảng cáo, sau đó hấp dẫn đến khách nhân tới. Nói xuông không làm khẳng định không ai tin, nhưng chỉ cần có người nguyện ý tới nếm thử, nhất định sẽ bị nhà ta trái cây chinh phục. Nếu như bong điếm thất bại, vậy thì mở rau quả tiệm, đi huyện thành thành phố mở, giá cao tiêu thụ, luôn sẽ có người bị hấp dẫn. Thí dụ như một quả táo chua, tiết giá 10 đồng tiền. Khẳng định phần lớn người cũng suy cười một tiếng, lắc đầu đi qua, nhưng luôn có một nhóm người, không thiếu tiền, bị giá cao hấp dẫn, sau đó bỏ tiền mua đi nếm thử một chút, thưởng qua mùi vị sau, nhất định sẽ bị chinh phục. Như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, tiếng tăm liền có thể lan xa. Chỉ cần trái cây khẩu vị đều giống như những thứ này táo chua tốt như vậy, tin tưởng tiếng tăm chẳng qua là vấn đề thời gian. Lại nói, nhà ta Hoa Quả Sơn rau cải đã dựng dụng ra tốt tiếng tăm, thuận thế đẩy ra Hoa Quả Sơn trái cây, phổ biến rộng rãi cũng không thành vấn đề. Đông nhiên dừng lại, cho cha mẹ suy nghĩ thời gian, Vương Diệu Võ nói tiếp, một khi cái này thành công, hoàn toàn không cần trồng quá nhiều mẫu đồi núi cùng ruộng đất, cũng không cần nhiều mệt nhọc, kiếm tiền sẽ không ít, hơn nữa sẽ nhiều chớ không ít. Nghĩ đến vỏ đen dưa hấu cùng tịch trương mặt dưa, thật là một loại biệt phẩm. Sản lượng cao ngược lại bị hạ giá. Chính là sản lượng ít, hiếm, cộng thêm mùi vị ngon, mới có thể làm cho người cam tâm tình nguyện móc giá cao tiền mua. Vậy ngươi phải đi thử một lần đi, ngược lại bây giờ vườn rau xanh một tháng có thể kiếm mấy trăm ngàn, không sợ Hoa Quả Sơn bên kia làm phá sản. Vương Vĩnh Quân gật đầu nói, yên tâm đi ba, Hoa Quả Sơn làm sao làm cũng sẽ không nát, có phải hay không, Đại Hoa? Đại Hoa ngang cái đầu, yêu ngạo nói, dĩ nhiên sẽ không, ta trồng cây có thể lợi hại, ta làm ra trái cây ăn ngon, ta muốn vì nhà chúng ta kiếm rất nhiều thật nhiều tiền, mua xe sang, mua phòng. Có kế hoạch, liền có thể chấp hành. Vương Diệu Võ động lực 10 phần an bài thảo lực sĩ đi Hoa Quả Sơn trùng quanh trên núi tìm kiếm cây rừng, tìm tới cây nhỏ, phán đoán có giá trị, ngay lập tức sẽ moi ra, chuyển đến Hoa Quả Sơn bên trên. Hoa Quả Sơn mặc dù trồng rất nhiều hạt rẻ, cây táo tàu cùng bồ đào, nhưng vẫn có một ít đất trống, có thể chuyển cây rừng đến trồng xuống. Chính hắn là cẩn thận tìm Hoa Quả Sơn bên trên cây táo chua, để cho Đại Hoa Tương xem xét, nhìn một chút có hay không trái cây vương. Đáng tiếc, nhóm này trái cây rừng bên trong chưa từng xuất hiện trái cây vương. Đại khái là kết quả thời điểm, Đại Hoa còn chưa có xuất thế, cho nên không có thảo mục chi linh phụ trợ, không cách nào tạo thành trái cây vương. Đứng trên tảng đá, Vương Diệu Võ năm tay hướng bốn phía chỉ một cái, "Đại Hoa, cha quyết định, Hoa Quả Sơn chúng quanh 6 cái đỉnh núi cũng nhận đầu tới, diện tích chung có thể đạt tới 800 mẫu. Không đội trồng cây, trước để trống, chờ sau này nghĩ xong, phải thế nào hoạch định, ngược lại nhận thầu phí không bao nhiêu tiền." Nhiều tiền Vương Diệu Võ đã không quan tâm như vậy chút nhận thầu phí. Chương 22, muốn giàu trước phải sửa đường người đăng, hai trai một dĩa Hoa Quả Sơn chúng quanh có 6 ngọn núi, đều là vô danh đỉnh núi, diện tích chung đạt tới 750 mẫu. Vương Diệu Võ đi theo cha đi trong thôn, chuẩn bị đem này 6 ngọn núi, tất cả đều nhận đầu. Trong đó có 2 ngọn núi, vị trí địa lý so với Hoa Quả Sơn càng gần, 2 ngọn núi cùng Hoa Quả Sơn vị trí không sai biệt lắm, còn có 2 ngọn núi, cùng đường thông thôn cách không xa, vị trí địa lý hơi chút khá hơn một chút. Vĩnh Quân A, nhà ngươi bây giờ phát tài, rau cải nhà vườn kiếm trên 1 triệu đi. Bí thư thôn là đồng tộc trưởng bối, cậy già lên mặt, muốn điểm chỗ tốt. Vương Vĩnh Quân không đốc, những thứ này con lượn lượn hắn rất rõ ràng, hắn để cho Vương Diệu Võ mang đến lễ phẩm đặt ở bí thư nhà trên bàn, nói, đại gia gia, rau cải nhà vườn chính là kiếm một cái tiền khổ cực, nếu như không phải là tiểu võ học một chút tay nghề trở lại, trồng chút rau hữu cơ, giống nhau là làm vô ích. Bí thư thôn nhìn một đống lớn lễ phẩm, bên trong có thuốc lá ngon rượu ngon, hắn cao hứng trong lòng, ngoài mặt lại nói, ai đù, đưa thứ gì, lấy đi, không người sẽ thật lấy đi, hắn cũng không phải thật tâm đẩy giá phía ngoài. Đại gia gia, tiểu võ kiếm tiền, những vật này biếu ngươi, ngươi là trong tộc trưởng bối, chiếu cố nhiều hơn một chút bọn họ tiểu hải tử. Cái này là khẳng định, chúng ta Hàng Sơn thôn lão vương gia là tiểu võ có tiền đồ, tương lai là phải làm nhà giàu nhất. Bí thư thôn cười nói, lần này tới là chuyện gì, chỉ cần mở miệng, ta có thể giúp, khẳng định giúp cho các ngươi. Lần này tới, một là tiểu võ muốn phân nhà, hắn chuẩn bị xin nền đất, ngay tại Hoa Quả Sơn bên kia xây cái nhà ở, sau này tách ra ở, cũng trông coi đến một chút Hoa Quả Sơn. Một cái nữa chính là định nhận thầu Hoa Quả Sơn chung quanh 6 ngọn núi, nối thành một mảnh, mở rộng trồng cây quy mô. 6 ngọn núi cũng bao. Bí thư mở to hai mắt, Vĩnh Quân à, không phải là đại gia gia nói ngươi, nhà ngươi giao cải kiếm tiền, tại sao không đi nhận thầu ruộng hoang, trong thôn ruộng bỏ hoang rất nhiều, nhận thầu phí cũng không cao. Vương Diệu Võ nói, Thái gia gia, đây là ta một cái lý tưởng đi, trồng rau đi sớm về tối quá mệt mỏi, trồng cây trước mắt vài năm khổ cực một chút, về sau cũng không cần khổ cực như vậy. Người tuổi trẻ vẫn là phải ăn nhiều khổ. Kia 6 ngọn núi giá cả bất đồng, trong đó 4 tòa với Hoa Quả Sơn một cái giá, đều là 2 khối tiền một mẫu một năm, tổng cộng 470 mẫu, 50 năm lưu chuyển nhận thầu phí là 40.700, ngoài ra 2 cái gần đường, phải 5 khối tiền một mẫu một năm, tổng cộng 280 mẫu, 50 năm lưu chuyển nhận thầu phí 70.000. Tổng cộng cộng lại là 110.700 đồng tiền. Ở bí thư thôn hòa giải xuống, rất nhanh trong thôn cũng đồng ý lưu chuyển, hơn nữa phê cho Vương Diệu Võ nền nhà đất. Dùng bí thư lại nói, tiểu võ à, ngươi cứ đi xây nhà, chỉ cần không phải chiếm ruộng, xây bao lớn đều được. Ở Hàng Sơn thôn, Thái gia gia nói chuyện vẫn lại là tác dụng. Đây chính là tông tộc thế lực chỗ tốt, Hàng Sơn thôn cơ bản đều là họ Vương, ngoại họ tương đối ít. Hai chuyện này xử lý xong, Vương Diệu Võ động linh cơ một cái, lại cho bí thư đưa lễ, Thái gia gia, hiện tại ở phía trên đang làm nông thôn mới, thôn chúng ta có thể hay không xin đến sửa đường chính sách, ta nghĩ rằng dọc theo đường thông thôn, hướng ta trong núi đi. Tiểu võ à, cái này không dễ làm, phía trên quả thật cho trên trấn không ít tiền, nhưng là rất nhiều thôn đều tại muốn cướp, thôn chúng ta mới vừa cướp một cái đi Tây Tiểu Trang sửa đường, Tây Tiểu Trang nhiều người mới có thể sửa đường. Hướng Hoa Quả Sơn sửa đường, là tư nhân, cái này chính sách khẳng định không ủng hộ. Bất quá xem ở một đống lớn lễ vật bên trên, bí thư lại nói, bất quá ngươi có thể đi tìm trên trấn lãnh đạo, Triệu thư ký một lòng muốn trấn Hưng Đại Phô đầu trấn kinh tế, nhà ngươi Hoa Quả Sơn nếu có thể thành kiếm tiền nhà giàu, nói không chừng có cơ hội để cho trên trấn nâng đỡ, cho ngươi sửa một con đường. Được nhắc nhở Vương Diệu Võ, trở về suy nghĩ một chút. Có lẽ thật có việc làm. Sửa đường cũng không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là tư nhân sửa đường, nếu như có chính phủ nâng đỡ, tuyệt đối là chuyện thật tốt. Lúc này chuẩn bị xong vừa mới hái táo chua, cho vào bao lớn, lại mang một đống lớn rau cải. Mở ra bộ xoa ẩn đi vụ án, đi tìm trên trấn thư ký, trưởng trấn. Nghe nói là trồng trọt hữu cơ rau cải Vương Diệu Võ tìm đến, Triệu thư ký lập tức ở trong nhà tiếp Vương Diệu Võ. Vương lão bản tuổi trẻ tài cao, hoa quả sơn hữu cơ rau cải, bây giờ là đại phô đầu trấn nhất tuyệt. Triệu thư ký tuổi rất trẻ, nghe nói là có đại hậu trường hồng sắc đệ tử, đặc biệt chính trực lịch lãm. Vương Diệu Võ là chính ít, luôn luôn miệt thị quyền uy, ở thư ký trước mặt không có gì câu nệ. Cười đem một bao táo chua để lên bàn, thư ký, đây là nhà ta hoa quả sơn trên cây kết ra quả. Ta bên trong xe còn có một đống lớn nhà mình rau cải, các dạng phẩm loại đều có. Người cái này cách làm thì không đúng, có chuyện nói chuyện, không nên làm tặng quà một bộ này. Triệu thư ký nói, đây không phải là tặng quà, thư ký, ta là tới giao hàng. Nhà ta rau cải, thư ký ngươi hẳn ăn rồi, nhưng nhà ta trái cây mới vừa bắt đầu trồng trọt, còn chưa lên thành phố, những thứ này táo chua là ta đơn giản bồi dưỡng, cái đại bị mỹ, thư ký nếm trước, sau đó cho một cái đánh giá. Triệu thư ký đoán được Vương Diệu Võ đến cửa, nhất định là có chuyện sở cầu, nhưng không biết rõ là chuyện gì. Liền cầm lên một quả táo chua ăn, mới vừa vào miệng, cũng cảm giác được táo chua mỹ vị, rất phi phàm. Một quả táo chua ăn xong, giơ ngón tay cái lên, Vương lão bản quả thật lợi hại, rau cải trồng được, nhà ta người yêu ngày ngày cũng mong đợi có thể mua nhiều một chút. Không nghĩ tới trái cây cũng trồng được, chua chua ngọt ngọt, so cái gì trái cây đều ngon. A Di thích mà nói, có thể trực tiếp đi nhà ta cầm thức ăn, bây giờ rau cải sản lượng không phải là rất đủ, cha ta đã lâu không đi bày sạp bán rau. Kia sao được? Phải trả tiền, không thể tặng không, không có gì ngượng ngùng, quyết định như vậy. Vương Diệu Võ nói, cảm giác mình đang làm quan thương cấu kết thủ đoạn, những thứ này đều là dâu dịa không đáng kể, không có gì để nói, thư ký, ta hôm nay tới, là có cái kế hoạch muốn miêu tả. Triệu thư ký gật đầu một cái, kế hoạch gì, ngươi nói. Ta đã nhận thầu 7 ngọn núi, tổng cộng là 770 mẫu núi hoang, những thứ này đều là muốn trồng cây ăn quả, ta cây ăn quả đều là phẩm chất cao trái cây, giống như này táo chua như thế, phẩm chất chỉ có thể cao sẽ không thấp. Giá bán cũng sẽ không rẻ, tiêu thụ con đường ta càng là không giàu dĩ, giống như nhà ta rau cải, vùng khác tiệm cơm thật xa đến mua, không mua được. Nếu như phẩm chất cũng như loại này táo chua, quả thật không lo tiêu thụ không được, bán đắt sợ rằng đều có người mua. Đúng, nhưng là bây giờ có một khó khăn, ta trên núi không nước không điện, càng không có đường thông xe, này nghiêm trọng hạn chế hoa quả sơn phát triển. Cho nên ta nghĩ rằng mời chính phủ hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không phê chuẩn một cái đường thông thôn, lại kéo lên điện. Triệu thư ký trầm ngâm chốc lát, hỏi, trợ giúp nông dân phát triển, nhất là như ngươi vậy sinh viên hồi hương gây dựng sự nghiệp, là chính phủ hẳn làm sự tình, nhưng là sửa đường mở điện chuyện này, còn phải cẩn thận nghiên cứu. Như vậy đi, ta ngày mai mở cuộc họp thường ủy thời điểm, đem ngươi chuyện nhà nói một chút, nhìn một chút mọi người ý kiến là dạng gì. Vậy thì thật cảm ơn thư ký. Đem trên xe rau cải rời xuống đến, Vương Diệu Võ lái xe rời đi. Hắn còn phải tiếp tục đi viếng thăm trên trấn mấy cái khác lãnh đạo, giao tiếp đúng chỗ. Theo như người sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp điển hình, nói không chừng liền thật có thể thông điện cùng đường. Chương 23, thật tốt tuyên truyền hoa quả sơn người đăng, hai chai một dĩa vì sửa đường, Vương Diệu Võ cẩn thận giao tiếp một phen. Trên trấn lãnh đạo cũng đưa một chút táo chua coi như giao hàng, cùng với không ít rau cải coi như lễ phẩm. Đồng thời còn đáp ứng lãnh đạo thân nhân, có thể trực tiếp đi Vương Diệu Võ trong nhà mua, giá tiền dễ thương lượng. Bây giờ cha được nghiêm, trực tiếp đưa không được, nhưng là mua một cân cho hai cân, ai cũng không thể nói ra nói bảo. Đại phu đầu trấn đều biết, Vương Diệu Võ trong nhà hoa quả sơn trồng rau cải, là chân chính tốt rau cải, giá thấp mua được loại này rau cải, là thật có mặt mũi. Có gió bên hay, hơn nữa nhà ta hoa quả sơn lại sát sát thật thật là phẩm chất cao, ta lại vừa là sinh viên gây dựng sự nghiệp. Ba mẹ, ta cảm giác con đường này thật là có hy vọng đi xuống. Ta đi Triệu thư ký hai lần, thăm dò hắn ý tứ, dựa theo hắn nói, chỉ cần còn lại đảng ủy không phản đối, liền không thành vấn đề. Toàn bộ lãnh đạo ta đều tặng quà, đều không cự tuyệt ta, lúc họp bàn cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Vương Diệu Võ lúc ăn cơm sau khi, lộ ra rất hưng phấn, bởi vì từ tặng quà ngày thứ ba lên, thì có trên trấn lãnh đạo lão bà tới nhà hắn mua thức ăn, nếu như trên trấn lãnh đạo không đồng ý, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho lão bà tới mua thức ăn, dù sao không làm việc sao được lấy chỗ tốt, không nên cao hứng quá sớm, xác định chắc chắn mới được. Vương Vĩnh Quân bảo thủ nói. Từ Bình là cao hứng nói, tiểu võ bây giờ có tiền đồ, nếu là thật có thể thuyết phục trên trấn cho nhà chúng ta sửa đường, đó chính là đại tạo hóa nha, nghe nói sửa một con đường cũng phải mấy triệu đây. Mấy triệu là chắc, bất quá phải đem hoa quả sơn với đường thông thôn nối liền, phòng trừng có 7-8 cây số chiều dài, 1 km dự định 200 ngàn, cũng phải 150,160 vạn. Nếu là lại kéo dây điện mà nói, đoán chừng 2 triệu ra mặt, lại xin dây cáp mạng. Dây cáp mạng phòng trừng miễn phí đi, không biết cục điện báo có cho hay không. Mạng tơ nẹt thật ra thì dễ giải quyết, nếu như cục điện báo không cho dây, liền trực tiếp mua dây cáp, có điện là được. Ngay tại Vương Diệu Võ chỉ huy thảo lực sĩ, bắt đầu dọn dẹp chúng quanh 6 tòa núi hoang lúc, Triệu thư ký gọi điện thoại cho hắn, "Tiểu Võ, ngươi chuẩn bị một phần tài liệu, ngươi là sinh viên, hẳn biết làm sao làm." "Thư ký, làm tài liệu gì?" "Gây dựng sự nghiệp hoạch định, bao gồm nhà ngươi trồng rau cải, còn ngươi nữa nhận đầu núi hoang, cũng thống nhất làm một cái tuyên truyền, nhiều chụp hình, sửa sang lại thành một cuốn sách nhỏ, sau đó giao cho ta, đến lúc đó ta an bài một chút, đem ngươi tình huống đối với trong huyện báo cáo một chút, coi như sinh viên hồi hương gây dựng sự nghiệp điển hình." Quốc gia ở năm trước liền ban hành liên quan tới ủng hộ nông dân công đẳng nhân viên hồi hương gây dựng sự nghiệp ý kiến, chỉ ra muốn từ 5 cái phương diện ủng hộ nông dân công đẳng, sinh viên cùng lính giải ngũ hồi hương gây dựng sự nghiệp. Này 5 cái phương diện, một là hạ xuống hồi hương gây dựng sự nghiệp ngưỡng cửa, hai là chu đáo định hướng giảm thuế cùng hạ xuống chi phí chính sách, ba là gia tăng tài chính ủng hộ cường độ, bốn là tăng cường hồi hương gây dựng sự nghiệp tài chính phục vụ, năm là hoàn thiện hồi hương gây dựng sự nghiệp vừa ủng hộ chính sách. Có thể nói, nâng đỡ xí nghiệp nhỏ là chính phủ hạng nhất công trạng. Triệu thư ký liền định đem Vương Diệu Võ rau quả căn cứ sản xuất làm thành sinh viên hồi hương gây dựng sự nghiệp điển hình, chờ báo cáo đến trong huyện, đây là hắn công trạng. Đến lúc đó trên trấn cho thêm Vương Diệu Võ nâng đỡ, sửa đường kéo điện, liền không coi vào đâu. "Tốt, Triệu thư ký, ta đây liền sửa sang lại tài liệu, sửa sang xong liền đưa qua." "Không đổi, ngươi có thể từ từ sửa sang lại, một tuần lễ sau giao cho ta liền có thể." "Được." "Sửa sang lại tài liệu, làm sao chỉnh lý?" Vương Diệu Võ đứng ở trong vườn, nhìn đầy đất xanh mơn mởn rau cải, cảm thấy căn bản không cần phải thế nào suy nghĩ, đem trong nhà rau cải chụp ảnh ra đến, đem hoa quả sơn toàn cảnh chụp ảnh ra đến, chụp nữa một ít chi tiết hình ảnh, cuối cùng lại để lên chính mình hình, này chính là tốt nhất tuyên truyền tài liệu. Đương nhiên, còn phải cộng thêm một ít miêu tả tính văn tự. Bút lông viết chữ, ta sẽ, nhưng là viết tài liệu, ta không giỏi a, đúng, đi tìm Đại Mao. Đại Mao ở thời cấp 3 là ủy viên học tập, luận văn đỉnh cao. Thật giống như nhà hắn tiệm thường thường giúp chân chính phủ làm tuyên truyền tài liệu đi. Lúc này, Vương Diệu Võ cho Chu Thượng Trang gọi điện thoại, "Đại Mao, ta muốn làm một tài liệu quảng cáo, tuyên truyền sinh viên hồi hương gây dựng sự nghiệp, ngươi giúp ta biết." Chu Thượng Trang rất dứt khoát, "Có thể, ta bên này có mẫu, phát cho ngươi, ngươi dựa theo đó chuẩn bị tài liệu. Quay đầu chúng ta gặp mặt, lại bày ra viết như thế nào nội dung." "Được." Mẫu phát tới, Vương Diệu Võ nhìn đến phía trên, chủ yếu từ ba cái phương diện giới thiệu gây dựng sự nghiệp hạng mục, bối cảnh, hiện trạng cùng tiền cảnh. Hắn trong lòng hiểu rõ, liền dẫn Đại Hoa bắt đầu khắp nơi chụp hình. Văn tự tài liệu còn lâu mới có được hình ảnh có sức hấp dẫn, vườn rau xanh cùng hoa quả sơn mỹ lệ chỗ, tuyệt đối là tốt vô cùng tuyên truyền điểm. Siêu lớn la bạc vương, chụp. Tươi nhuận cà chua, chụp. Rồi rau xanh, chụp. Mới tinh nhà vườn, chụp. Toàn cảnh vườn rau xanh, chụp. Trình cây hạt rẻ mầm, chụp. Trong suốt đầm nước, chụp. Bên dòng suối nhỏ cây bồ đào, chụp. Thật là lớn cái táo chua, chụp. Hoa quả sơn phong cảnh khu, chụp. Trông về phía xa bảy ngọn núi, chụp. Có thể nói, cho dù chụp hình thủ pháp thiếu sót, nhưng một bộ này hình ảnh đánh ra đến, hiệu quả lập tức nổ mạnh. Vương Diệu Võ mang theo hình, đi tới Chu Thượng Trang bút nghệ tiệm, Chu Thượng Trang lập tức bắt đầu giúp hắn sửa sang lại tài liệu. "Đại Võ, nhà ngươi rau cải tiêu thụ là trọng điểm, thật ra thì bắt một điểm này, ngươi cái này điển hình tiểu mẫu không có chút nào khó khăn. Ngươi nói số liệu, ta đến giúp ngươi viết thành văn chữ, cuối cùng sẽ cho ngươi in thành sách nhỏ." Bận rộn mấy ngày, một phần viết hoa quả sơn sinh thái nông trường gây dựng sự nghiệp hạng mục sách tài liệu hoàn thành, biện lập DS qua vườn rau xanh toàn cảnh, lộ vẻ được xinh đẹp dị thường. Bên trong đều là ảnh màu, các kẽ giới thiệu Vương Diệu Võ nhà sinh sản rau cải chủng loại, tiêu thụ hỏa bạo trình độ, cùng ký kết cung ứng hợp đồng tiệm cơm, cùng với có ý hướng tiệm cơm. Cũng chú trọng miêu tả, rau cải là màu xanh lá cây thiên nhiên, không ô nhiễm, dinh dưỡng cao, khỏe mạnh rau cải, đúng tha hữu cơ này nhãn hiệu, dùng là khỏe mạnh nhãn hiệu. Lại miêu tả hoa quả sơn tiền cảnh, có thể lợi dụng đất hoang bao nhiêu mẫu, trước mắt đã hình thành quy mô bao nhiêu mẫu, trồng trọt là cái gì phẩm loại cây ăn quả, đem tới phát triển tiến tới là cái gì. Cuối cùng, cũng miêu tả một chút khó khăn, chính là điện nước không có, con đường không thông, rất không tiện lợi. Xét in mấy chục phần, đưa cho trấn chính phủ, Triệu thư ký sau khi thấy, hết sức cao hứng, phần tài liệu này phi thường toàn diện, tiểu võ a, trên trấn đảng ủy hội đã thông qua, sẽ vì hoa quả sơn xây cất một cái tiêu chuẩn cao con đường, rộng 4,5m đường đi bộ, một mực đến dưới chân núi. Đông nhiên dừng lại, hắn còn nói, ta sẽ với trạm quản lý điện liên lạc, ở hoa quả sơn dưới chân dựng một máy biến thế, là núi hoang cung cấp điện. Bất quá cung nước không được, bây giờ trên trấn cũng còn chưa hoàn thành cung nước trạm quản lý. Cung nước không cần, ta có thể tại chỗ đào giếng bơm nước, như thế. Bất quá thư ký à, có thể hay không để cho cục điện báo, cho hoa quả sơn kéo một dây cáp mạng, ta đã ở bên kia xin nền nhà đất, cần dây cáp mạng. Đến lúc đó có thể phải mở một cái vong điếm. Hơn nữa sau này có điều kiện, có thể làm một cái nhà nông vui vẻ hình thức sinh thái căn cứ. Ta tận lực cho người câu thông. Chương 24, trong tổ ong vỏ bẹ có bảo bối người đăng, hai trai một ria xin xây cất một con đường, cũng không phải là dễ dàng như vậy, Vương Diệu Võ làm nên làm việc, còn lại đến gấp cũng không có tác dụng gì. Cho nên hắn lại một đầu đâm vào trong núi hoang. Thảo lực sĩ lượng công việc đột nhiên gia tăng, dù sao có 6 tòa núi hoang yêu cầu dọn đẹp, bây giờ thời tiết nóng như thiêu, cây cối hoa cỏ sinh trưởng thịnh vượng. Bất quá thảo lực sĩ công cụ đã đổi mới, cưa cây dùng cưa điện, nhổ cỏ dùng máy cắt cỏ, phân công hợp tác, tốc độ cũng không chậm. 6 ngọn núi, Vương Diệu Võ đều đã đặt tên qua. Lấy chữ hoa làm mở đầu, Hoa Nhất Sơn, Hoa Nhị Sơn, Hoa Tam Sơn, Hoa Tứ Sơn, Hoa Ngũ Sơn cùng Hoa Lục Sơn. Cùng cầu nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bắt là như thế đặt tên phương thức, này chỉ sợ là Vương Diệu Võ đặc thù ham mê, đối với số thứ tự có rất mạnh khống chế dục vọng. Đỉnh núi có lớn có nhỏ, có cao có thấp, có nước nhiều sườn núi thích hợp trồng trọt, có sườn núi là không có nước. Những thứ này đỉnh núi rốt cuộc muốn thế nào kinh doanh, Vương Diệu Võ còn chưa nghĩ ra, hắn chẳng qua là trước quen đất, chuẩn bị ở bên ngoài kéo một vòng từng rào, từ từ suy nghĩ thế nào làm. Chống lấy cây dù, Vương Diệu Võ cóng lấy sau lưng một cái tay, thị sát lãnh địa. Đại Hoa khoái hoạt ở trung quanh nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng vẹn ra bụi cỏ, định tìm rắn tung tích, hắn còn thật thích chơi đùa rắn. Chỉ chốc lát, đi tới dưới một cây rất cao lớn cây táo tàu, nhìn trên cây treo lác đác mấy cái thanh sắc quả táo, hắn đột nhiên kêu lên, "Ba, mau nhìn đó là cái gì?" Vương Diệu Võ tay che nắng, hướng trên cây nhìn đi, nhưng thấy một cái lớn bằng quả bóng rổ tổ ong vỏ bẽ, chính treo ở trên cành cây. Còn có mấy con ong vỏ bẽ ở bên ngoài vờn quanh phi hành, là tổ ong vỏ bẽ, Đại Hoa cẩn thận, chớ bị ong vỏ bẽ trích. Hắn vội vàng vẫy tay, để cho Đại Hoa trở lại. Đại Hoa lui về phía sau hai bước, lại từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, quay đầu nhìn Vương Diệu Võ, ta đem nó nện xuống tới. Cũng đừng, vạn nhất chọc tức ong vỏ vẽ, nó phải tìm chúng ta phiền toái. Ong vỏ vẽ rất hung, nhất là lớn như vậy tổ ong vỏ vẽ, sợ có mấy ngàn con ong, ngươi đập nó ổ, nó sẽ đuổi theo ngươi không chết không thôi. Vương Diệu Võ vội vàng quát bảo ngưng lại, đối với ong vỏ vẽ vật này, hắn bản năng sợ hãi. Ong vỏ vẽ có thể nói là nông thôn thường thấy nhất côn trùng. Nông thôn hải tử tự nhiên biết ong vỏ vẽ là biết bao đáng ghét, loại vật nhỏ này nhưng là có thể đem người cho chích chết. Hơn nữa lãnh địa ý thức rất mạnh, một khi bị coi là người xâm lăng, sẽ quần khởi công kích, còn đặc biệt thù dai, có thể đuổi theo ra mấy trăm mét cũng phải chích người. Vạn nhất bị chích đến, tư vị kia tuyệt đối đau xót. Vương Diệu Võ không có bị ong vỏ vẽ chích qua, nhưng xem qua tiểu đồng bọn bị chích qua, thượng thủ hạ tả thiếu chút nữa hại chết. Từ đó về sau, hắn thấy ong vỏ vẽ đều là tránh xa. Bây giờ chính mình trên núi có tổ ong vỏ vẽ, nhất định là phải trừ bỏ, nhưng không thể mù quáng chọc tổ ong, phải tìm cơ hội đem tổ ong vỏ vẽ dội lên xăng, lại một cây đốt đốt. Còn phải cẩn thận một chút, đốt lửa xong lập tức chạy, chớ bị tức giận ong vỏ vẽ cho trả thù. Đại Ba cầm trong tay đá buông xuống, ngẹo đầu nói, ong vỏ vẽ thật rất lợi hại phải không? Chích người đau không? Ba, ta nhưng là hồ lô hoa nha, ta một chút là có thể đem tổ ong vỏ vẽ cho đánh chết. Có thể ngươi với trong phim hoạt hình hồ lô hoa không giống nhau a, phim hoạt hình Đại Hoa, lực đại vô cùng, có thể biến hóa lớn nhỏ, sức mạnh rất bạo tạc. Nhưng trên thực tế Đại Hoa làm ruộng là hảo thủ, hoạt bát nhảy nhót, nhưng với người bình thường khác biệt cũng không lớn, cũng sẽ bị muỗi đốt, cũng sẽ đói bụng, cũng sẽ ngã trời ra. Vương Diệu Võ không dám tưởng tượng Đại Hoa bị ong vỏ vẽ chích thành đầy đầu đu nhọn tình huống, nghe cha lời nói, từ từ suy nghĩ biện pháp tiêu hủy tổ ong vỏ vẽ, loại công việc này liền giao cho Thảo Lực Sĩ làm đi. Đúng nha. Đại Hoa giật mình một cái, ha 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 ha, ta thiếu chút nữa cũng quên, ta còn có 18 cái Thảo Lực Sĩ, ta Thảo Lực Sĩ có thể lợi hại, bọn họ mới không sợ ong vỏ vẽ chích, ta đây sẽ để cho Thảo Lực Sĩ đem tổ ong vỏ vẽ tiêu diệt. Vậy được, để cho Thảo Lực Sĩ tới làm, chúng ta tránh xa một chút, trước khi ong vỏ vẽ tán đi, Hoa Tam Sơn tạm thời đừng lên. Nhiều xa một chút. Vương Diệu Võ đứng ở 100m bên ngoài, nhìn Thảo Lực Sĩ như thế nào hành động. Rất nhanh, liền thấy Thảo Lực Sĩ đi tới dưới cây táo tẩu, một tên Thảo Lực Sĩ leo lên chặt cây, hướng tổ ong vỏ vẽ trôi nhanh cây leo đi, đồng thời cởi xuống chính mình áo ngoài, nhanh chóng đem tổ ong vỏ vẽ cho bao vây lại. Trong thời gian này, ít nhất có mấy chục con ong vỏ vẽ trước thời hạn thức tỉnh, hướng nó chích, nhưng Thảo Lực Sĩ căn bản không hề bị lay động. Đại khái da dày thịt béo, không chích nổi. Gói kỹ tổ ong vỏ vẽ, Thảo Lực Sĩ trực tiếp đem nhánh cây chém đứt, sau đó nắm nhánh cây, hướng dưới chân núi sông nhỏ chạy đi. Thoáng cái liền đem nhánh cây cho cắm ở trong sông, nước sông hoàn toàn ngập qua tổ ong vỏ vẽ. Hiển nhiên, bọn họ dự định đem ong cho chết chìm. Không có ở trong ổ ong vỏ vẽ, cũng bị Thảo Lực Sĩ một trận lơ tay múa chân, một cái đập chết. Ngâm trong nước suốt nửa giờ mới có một tên Thảo Lực Sĩ đi tới, đem nhánh cây rút ra, gỡ xuống chính mình áo ngoài, cũng không quay đầu lại đi mất. Ba, Thảo Lực Sĩ đã diệt tổ ong vỏ vẽ, chúng ta nhanh lên đi xem một chút. Đại Hòa cao hứng nói. Ừm. Hai người nhanh chóng đi tới bờ sông, thấy bị Thảo Lực Sĩ tùy ý vứt nhánh cây, trên nhánh cây lớn bằng quả bóng rổ tổ ong vỏ vẽ còn nước nhẹp. Bên ngoài nằm mấy con ong vỏ vẽ, nhìn qua đã chết, bị ngâm nước nửa giờ, lại có thể nín thở cũng phải chết ngộ. Vương Diệu Võ ngồi chồm hổm xuống, dùng truy thủ cẩn thận cạy ra tổ ong vỏ vẽ. Tay hắn có chút run rẩy, còn có chút lo lắng, có hay không chết chìm ong vỏ vẽ, dù sao tổ ong vỏ vẽ bên trong cũng có không khí, vạn nhất thì có ong vỏ vẽ rửa vào bên trong điểm kia không khí sống lại đây. Nhưng lo lắng là dư thừa. Mổ xẻ sau tổ ong vỏ vẽ, bên trong là từng tầng một bùn ong bên trong rất nhiều xác ong vỏ vẽ, bên trong còn có từng loạt hoàn hảo nhộng ong. Cắt, tối nay có lộc ăn, nhộng ong à? Lớn như vậy tổ ong vỏ vẽ, nhộng ong đủ xào một mâm. Vương Diệu Võ vui dạo dược đem nhánh cây liền với tổ ong vỏ vẽ vác lên vai. Nhộng ong mùi vị thơm ngon, hắn đã rất lâu chưa ăn qua. Ba người thích ăn nhộng ong ấy ư? Chúng ta có thể đi tìm cái khác tổ ong vỏ vẽ. Hàng sơn lớn như vậy, nhất định là có rất nhiều tổ ong vỏ vẽ, chính là nhà chúng ta núi, khẳng định còn có thật nhiều. Không cần tận lực đi tìm tổ ong vỏ vẽ, dù sao từ trong tự nhiên ong vỏ vẽ cũng là một loại côn trùng có ích, nó có thể diệt rất nhiều sâu trùng có hại cho cây cối. Dĩ nhiên ở nhà chúng ta trên núi, không cần ong vỏ vẽ tồn tại, có tổ ong vỏ vẽ nhất định là phải trừ hết, nếu không chích người rất nguy hiểm. Đem tổ ong vỏ vẽ mang về nhà, cha mẹ thật cao hứng, có thể thêm thêm đồ ăn, cải thiện khẩu vị. Ngay sau đó người một nhà liền với Đại Hoa đồng thời đẩy ra tổ ong, từng bước thu nhộng ong. Nhộng ong méo trắng, nhìn qua liền rất mỹ vị, hàm lượng protein cao, ít chất béo khỏe mạnh mỹ thực. Chờ cũng thu thập xong, từ bình ước lượng đến chậu nhỏ, cười nói, lớn như vậy một chậu, một hồi còn không ăn hết đây. Vương Vĩnh Quân nói, ngươi cũng cho ta một chút, ta lấy đi ngâm rượu. Nhộng ong ngâm rượu đối với thân thể tăng cường, có thể trị viêm khớp xương đây. Chờ ngâm được, cho tiểu võ hắn ông ngoại đưa đi điểm, hắn ông ngoại không phải là bị phong thấp à? Đúng đúng đúng, nhiều ngâm một chút, cha ta phong thấp đã rất nghiêm trọng. Từ Bình vội vàng đem gần một nửa nhộng ong cho Vương Vĩnh Quân cầm đi ngâm rượu. Còn lại hơn phân nửa, Vương Diệu Võ nhìn, nói, bằng không cũng ngâm đi. Dùng không hết, liền này gần nửa chậu, ta có thể ngâm một bình rượu lớn, đủ ngươi ông ngoại uống. Còn lại cầm đi xào, thật lâu không ăn được nhộng ong xào. Chương 25, theo rừng xuống núi mạnh như hổ người đăng, hai trai một dĩa nhàn rỗi không chuyện gì làm. Vương Diệu Võ nhìn mẹ đốt nhộng ong, học trộm điểm tay nghề. Hắn đối với làm đồ ăn vẫn là rất có hứng thú, biết làm mấy cái món ăn đơn giản. Rửa sạch sẽ nhộng ong vào nồi nấu một chút, nước sôi liền bớt đi ra. Hành thái mỏng, gừng cắt sợi, ớt xanh ớt đỏ cắt một nhiều chút. Trong chảo thả chút dầu, lại thả điểm bột ngũ vị hương, hành cắt nhỏ cùng sợi gừng vào nồi, xào ra mùi thơm, thả vào nhộng ong tiếp tục đảo. Từ Bình nấu ăn vài chục năm nổi, mặc dù không bằng đầu bếp như vậy tiêu sái xào thức ăn động tác, lại càng không biết thế nào điều chế gia vị. Nhưng chính là đơn giản hành gừng muối dầu, phối hợp nhập lòng, xào một hồi, vẻ này mê người mùi thơm cũng đã bốc lên, kích thích thèm ăn. Thơm to. Vương Diệu Võ nuốt nước miếng. Từ Bình buồn cười nhìn con trai, nhìn đem ngươi thèm, lập tức được, giúp ta đem cái mâm lấy ra. Lại bỏ vào ớt xanh cùng đỏ cắt nhỏ, mấy phút sau, trong nồi lượng nước xào khô đi, hỗn hợp gừng, hành cùng nhộn nong mùi vị, lao thẳng tới mũi. Chứa ở đĩa, nhìn qua khả năng bởi vì trộn xào không phải là rất êm dịu duyên cớ, màu sắc hơi có chút kém, vẻ ngoài không có đẹp như thế. Nhưng là Vương Diệu Võ cầm một đôi đũa lên, liền kẹp hai cái nhộn nong ăn. Thơm to, béo ngậy đồng thời mang theo một chút hơi cay, mùi này, so với ngày ngày ăn gà thịt cá trứng, thật là tốt hơn gấp mấy lần, ngon, ăn quá ngon, mâu thân, tay nghề ngươi lại tiến bộ. Nói càn, tay nghề ta còn không rõ ràng lắm ấy ư, ta xem ngươi là đói, nhanh đem thức ăn bưng lên bàn, đợi một hồi cơm được, liền ăn cơm. Ngay ngắn một cái đĩa nhộn nong, không đợi cơm nước xong, cũng đã thấy đấy. Cho dù ở nông thôn, cũng không thường thường có thể ăn được nhộn nong, chớ nói chi là loại này hoang dại nhộn nong. Hiện tại trong thành ăn nhộn nong, phần lớn là ong mật nhộn nong, hay lại là nuôi trong nhà, với hoang dại nhộn nong vỏ vẽ không cách nào so sánh được. Cơm nước xong, vô vô cái bụng, Vương Diệu Võ từ trong thâm tâm cảm khái, đã đời. Nhưng trong lòng còn muốn, có lẽ có thể đi tìm một chút tổ ong vỏ vẽ. Trước mặt còn nói với Đại Hoa, không cần tận lực đi tìm, nhưng nếm mỹ vị, lập tức liền không nhịn được. Đương nhiên, sẽ không vì nhỏ mất lớn, Thảo lực sĩ công việc bây giờ nhiệm vụ nặng nề, vận bịu dọn dẹp núi hoang, không có thời gian cho hắn dùng đi tìm một chút tổ ong vỏ vẽ. Trên thực tế ngay cả hồi trước muốn vào núi săn thú, thời gian cũng không có nặng đi ra, vào một chuyến núi, muốn tìm được thú hoang, không có hơn nửa ngày căn bản không ra được. Nhưng Vương Diệu Võ vạn vạn không nghĩ tới, hắn không đi tìm thú hoang lại dẫn đầu tìm tới hắn. Liên buổi chiều thời điểm, hắn với Đại Hoa trở về lại Hoa Tam Sơn, tiếp tục chỉ huy Thảo lực sĩ làm việc, chờ leo đến đỉnh núi thời điểm, trông về phía sát cạnh Hoa Quả Sơn, bất ngờ phát hiện một cái to béo heo rừng, ở Hoa Quả Sơn bên trên không kiêng nể gì cả đến cây ăn quả nhỏ. Tình huống gì? Heo rừng. Vương Diệu Võ cầm lên trên cổ treo ống nhỏm, đây là hắn vừa mua đến, dùng cho kiểm tra núi hoang tình hình. Quả thật là heo rừng. Hàng Sơn tựa như có lẽ đã có rất nhiều năm, chưa có báo cáo nhìn thấy tận mắt heo rừng. Hàng Sơn là Phục Nưu Sơn mạch, nhưng so với Phục Nưu Sơn mà nói, Hàng Sơn quá lùn, sinh vật tài nguyên tương đối thiếu thốn. Heo rừng, chó sói, kim tiền báo, con khỉ những thứ này đại gia hỏa, đều rất ít tới Hàng Sơn tìm ăn. Vạn bạn không nghĩ tới, Hoa Quả Sơn bên trên lại chạy vào tới một con heo rừng, nhìn hình thể này con heo rừng tuyệt đối là trưởng thành. Ít nhất phải nặng 200-300 cân, này tại Trung Nguyên cảnh nội, thuộc về rất lớn con heo rừng. Này heo rừng thế nào đi bảo, ta đều kéo lưới sắt. Lời còn chưa dứt, Vương Diệu Võ liền thấy, một nơi lưới sắt bị phá cái lô lớn, liên đối bên cạnh giàn nho cũng sụp đổ một mảnh, động thổ trên đầu Thái Tuệ A, dám đến ta Hoa Quả Sơn dương oai, các con, theo ta tiến lên. Các con chỉ có Đại Hoa một cái, nhưng Đại Hoa có 18 cái Thảo lực sĩ. Ba, có heo rừng sao? Ừ, Đại Hoa, ngươi Thảo lực sĩ có thể đánh được heo rừng ấy ừ, nếu không thể mà nói, ta đi trở về tìm súng săn. Vương Diệu Võ biết, trong thôn có mấy gia đình là có cất giấu súng săn, nhất là ở nông nhàn thời điểm, thích đi trong núi săn thỏ hoang, gà rừng cái gì. Heo rừng rất hung mãnh, sơn dân đều biết, trong núi gia thú, sức chiến đấu xếp hạng là một là gấu, hai hổ, ba heo rừng. Trong núi, heo rừng là theo lão hổ cùng gấu cùng nổi danh, ngay cả chó sói, báo những thứ này, cũng không dám với heo rừng so tài. Mà nếu bàn về đối với người uy hiếp, càng là một heo hai gấu ba lão hổ. Không có sai, heo rừng nhiều, hơn nữa tính khí nóng nảy dễ giận. Đại Ba lại một chút không quan tâm, ta Thảo lực sĩ có thể lợi hại, khẳng định có thể đánh được heo rừng. Ba, chúng ta nhanh lên một chút đi săn heo rừng đi. Được, đi. Thảo lực sĩ cái này đầu cùng thân thể, tay không có thể đánh chết heo rừng, Vương Diệu Võ tin tưởng. Một nhóm tốc độ rất nhanh, hướng Hoa Quả Sơn leo đi, đại khái đi hơn 10 phút, rốt cuộc đến gần đang ở đảo đất heo rừng. Trên thực tế Hoa Quả Sơn trừ cây ăn quả, không có gì hay ăn, cũng không biết này con lợn rừng tìm ăn cái gì. Lúc này Thảo lực sĩ đã bắt đầu bao vây heo rừng, trong tay mỗi người cũng nắm lấy một thanh thẳng cạnh dao phay, cùng một cái dao găm, quân đội. Những trang bị này đều là Vương Diệu Võ thông qua bằng hữu quan hệ làm tới. Vốn là vì vũ trang Thảo lực sĩ phối hợp hắn vào núi săn thú, làm một núi chi chủ, không hiểu được săn thú còn ra thể thống gì, cũng chính là hắn làm không đến súng săn nỏ, bằng không khẳng định dùng súng săn trang bị cho Thảo lực sĩ. Có súng săn, hắn có thể ở núi hoang làm giữ, không sợ bất kỳ dã thú. Ngay tại Vương Diệu Võ còn không chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm, trận chiến đã bắt đầu, nhưng thấy một tên Thảo lực sĩ xuất ra chân chạy như điên, xông về heo rừng. Heo rừng vô cùng lanh lợi, thấy Thảo lực sĩ không chọn lui bước mà là nhe ra răng nanh, hướng Thảo lực sĩ xông lên. Thảo lực sĩ thân thể chuyển một cái, liền né tránh ra, cùng lúc đó hai gã khác Thảo lực sĩ cũng đã nhào tới, thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, liền đem một cái dao găm cắm ở heo rừng nơi cổ. Ngang cật. Heo rừng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người, hướng Thảo lực sĩ đâm nó nhào tới. Dao găm tạo thành vết thương còn chưa đủ để làm nó thương nặng, nhưng nó không có Thảo lực sĩ linh hoạt, mới vừa muốn đuổi kịp, bên kia Thảo lực sĩ lại cắm trúng một cái dao găm ở trên lưng nó. Mấy lần lặp đi lặp lại, trên người xen vào 5 cây dao găm heo rừng mất máu quá nhiều, ùm một tiếng té xuống đất. Gào thét rên rỉ không bò dậy nổi. Mắt thấy liền mất máu quá nhiều mà chết. Chết sao? Không biết đây. Lại để cho Thảo lực sĩ đạp hai chân, do xét heo rừng có phải hay không giả chết. Vương Diệu Võ cẩn thận nói, trong núi giã thú rất giàu hoạt, biết giả chết. Thảo lực sĩ đi qua hung hăng đạp mấy đạp, heo rừng không phản ứng, chờ đem dao găm rút ra, heo rừng như thế không phản ứng, là thực sự chết. Vương Diệu Võ lúc này mới dám đến gần, nhìn trên mặt đất nằm đại gia hỏa. Lông màu đen xám, có chút tỏa sáng, bất quá giờ phút này đã nhuộm thành màu đỏ, mũi heo hai bên, mọc hai viên cong nhọn răng nanh. So với nó to con thân thể, nó răng nanh thật ra thì cũng không coi là quá lớn, so với Vương Diệu Võ xem thế giới động vật bên trong châu Phi heo rừng răng nanh, nhỏ hơn nhiều. Nhưng hắn rất hài lòng. Không tệ không tệ, thảo lực sĩ sức chiến đấu rất mạnh, sau này vào núi săn thú, coi như là gặp đến lao hổ cùng gấu, phòng trừng cũng không quá phí công là có thể giết chết. Đại Hoa, để cho thảo lực sĩ đem heo rừng kia lên, chúng ta xuống núi, mang về cho ngươi ông nội bà nội đem heo rừng làm thịt, vừa có thể thêm đồ ăn. Vui thích. Chương 26, không có gì mà tiền không giải quyết được người đăng, hai chai một dĩa heo rừng dù sao là tam hữu động vật, rất nhiều nơi heo rừng tràn lan, chính phủ sẽ còn tổ chức người đi săn giết heo rừng, cho nên giết chết một cái xâm phạm hoa quả sơn, tạo thành to lớn tổn thất kinh tế heo rừng, Vương Diệu Võ không có chút nào gánh nặng. Bất quá tốt nhất vẫn là đừng cho người khác biết, nói ra chung quy là có chút không được, ở Nam Vân huyện, tam hữu động vật bảo vệ vẫn là rất nghiêm khắc. Kéo về nhà, dùng cân bàn kiểm tra một chút, chừng 215 cân, 10 phần đại gia hỏa. Bất quá Vương Vĩnh Quân lại có điểm tiếc, quá lớn, heo rừng quá lớn không thể ăn, hơn 100 cân thịt heo rừng mùi vị là tốt nhất. Này con heo rừng quá lớn, không biết sống bao nhiêu năm phần, thì khẳng định dai cứng. Heo rừng không phải là càng lớn càng tốt ăn, quá lớn heo rừng trên người bắp thịt căng chắc, nói dễ nghe một chút đều có so tài, khó mà nói nghe chính là phát cứng. Bất quá lại không thể ăn, cũng so với heo nhà thịt khẩu vị tốt hơn, thuần khiết hoang dại heo rừng, trong núi chạy, ăn đều là thiên nhiên thức ăn. Hơn nữa heo rừng sẽ còn ăn dược liệu, thì bản thân liền có bảo kiện tác dụng, nhất là heo rừng dạ dày, có thể làm thuốc. Hiếm thấy săn được lớn như vậy một con heo rừng, người một nhà vẫn là rất cao hứng, thoải mái bắt đầu dọn dẹp heo rừng. Đại Hắc mang theo cẩu lục, cẩu thất, cẩu bát, càng là vòng quanh heo rừng thi thể chuyển không ngừng, muốn ăn trộm một chút. Ngay quá nóng, thịt heo rừng khô, nhiều thịt như vậy khẳng định ăn không hết, tủ lạnh cũng không bỏ được. Tiểu Võ, ta đem thịt heo rừng chia ra, cho ngươi ông ngoại, tiểu thúc, nhà cậu, di nương cũng đưa đi một chút. Từ Bình một bên băm xương, một bên chỉ huy Vương Diệu Võ cầm túi phân lấy cắt gọn thịt heo rừng. Vương Diệu Võ ông nội, bà ngoại rất sớm đã mất, bà nội ông ngoại còn sống. Thúc thúc có ba cái, nhị thúc Vương Vĩnh Quý, nhà ở hàng sân thôn, nhưng người một nhà đều đi tỉnh Lỵ Long Thành đi làm, tam thúc ở đại phô đầu trấn, dựa vào bên bờ bạch hà, đặc biệt thu mua buôn bán một ít ốc gạo, tôm sông, tiểu thúc cũng ở đây đại phô đầu trấn, bất quá ở tại tiểu thẩm nương nhà bên kia, nghề nông. Cậu có bốn cái, di nương có một cái, đều tại cách vách bàn khê trấn. Chờ đem thịt heo rừng chia xong, hắn liền khởi động bộ xoa ẩn ti vụ án, lái xe từng cái đưa qua. Cũng không nói là mình săn thịt heo rừng, liền nói lấy không ít thịt heo rừng, đưa cho bọn hắn nếm mùi. Đến nhà cậu lúc, cậu kéo hắn, nói chút chuyện, tiểu võ, ngươi Thúy Thúy tỷ không phải là để cho người giới thiệu một cái ấy ư, qua mấy ngày thì đi khán môn đầu, giữ cửa đầu. Ngươi xem một chút dành thời gian tới một chuyến, cùng ngươi tiểu di nương cùng đi khán môn đầu, giúp ngươi Thúy Thúy tỷ thật tốt. Khán môn đầu là Nam Vân huyện tập tụ, nam nữ lui tới sau, thường thường đàn gái trong nhà phải phái người đi nhà đàn trai nhìn một chút tình huống, nếu như hài lòng, liền chuẩn bị đính hôn. Bình thường đi đều là đàn gái trong nhà trí thân, hoặc là có địa vị, thân phận tương đối cao người. Vương Diệu Võ tiểu di nương là bản khê trấn chủ tịch liên hiệp phụ nữ, có địa vị, là thích hợp giữ cửa đầu mục. Đặt ở nửa năm trước, loại sự tình này không có Vương Diệu Võ cái này bao đầu tiểu tử chuyện gì, nhưng bây giờ bất đồng, xa gần đều biết Vương Diệu Võ bản lĩnh, hoa quả sơn rau cải đã danh chấn đại phô đầu chấn cùng chung quanh mấy cái hương chấn, thậm chí huyện thành đều đã có danh tiếng, là có thân phận có địa vị người. Được, cậu, khi nào đi, trước thời hạn cho ta biết. Hai ngày kế tiếp, trong nhà ngày ngày ăn thịt heo rừng. Ngay từ đầu Vương Diệu Võ ăn nồng nhiệt, thịt heo rừng dùng phối liệu loại trừ tao khí sau khi, có thơm tho mùi thơm, khẩu vị so với heo nhà muốn tốt rất nhiều, đặc biệt có dai, nhất là da lợn rừng, rán một chút. Vừa thơm vừa giòn, nhưng ngày ngày ăn ai cũng sẽ chán. Duy chỉ có mấy cái con chó nhỏ ăn không ngán, lòng lợn để cho những thứ này đang lớn lên chó nhỏ ăn rất hưng phấn. Đại Hắc giống vậy ăn hưng phấn, hiếm thấy ăn giá vị. Thật ra thì này mấy cái chó cơm nước không kém, bây giờ Vương gia có tiền, đống nhiên gà thịt cá trứng không thiếu, cũng chịu cho bọn chó ăn ngon. Ta bây giờ phát hiện món ăn mặn ăn nhiều vẫn phải là rau cải tới hóa giải. Một bên kẹp nhà mình rau cải, Vương Diệu Võ một bên cảm khái. Hắn cái này không thích ăn rau cải người, ở liên tục hai ngày thịt heo rừng sau khi, đống nhiên trở nên thích ăn rau cải. Người không ăn rau cải sao được, thịt cá ăn nhiều đều không tốt, thật là nhiều người cũng chính là ăn quá tốt, đem thân thể cho ăn xấu. Từ Bình nói, Vương Vĩnh Quân là nghĩ đến đi, lúc trước chúng ta lúc còn trẻ, lớn nhất mơ mộng chính là ngày ngày có thể được ăn thịt, nào giống bây giờ, một ngày không cho ăn rau cải, liền cả người không dễ chịu. Đại Hoa bỏ vào trong miệng tràn đầy rau cải, mơ hồ không do nói, ra ra, rau cải ăn ngon nhất, thịt thức ăn không thể ăn đây. Vương Diệu Võ nhìn Đại Hoa, rất muốn nói, Đại Hoa, thật ra thì ngươi cũng là rau cải một loại a, trên thị trường có bán hồ lô làm canh mùi vị rất tốt. Cơm ăn đến ăn, đề tài liền hàn huyên tới gần sắp đến tiểu trường cuối kỳ. Lập tức tháng 8 liền muốn kết thúc, tháng 9 chính là trường học tiểu trường, ra trường một năm Vương Diệu Võ, vốn là không cần chú ý tin tức này, nhưng bây giờ lại phải chú ý bởi vì Đại Hoa. Lập tức tiểu trường, Đại Hoa có muốn hay không đi học cả? Từ Bình quan tâm hỏi. Vương Vĩnh Quân đem vấn đề ném cho Vương Diệu Võ, "Tiểu Võ, theo ngươi thì sao?" Vương Diệu Võ trước chưa từng nghĩ, bây giờ không thể không cẩn thận suy nghĩ, Đại Hoa từ hình dáng ngoài mà nói, đại khái chính là 3-4 tuổi tiểu Đại Hoa. Lúc trước nhỏ như vậy Đại Hoa đi học còn sớm, nhưng là bây giờ tuổi này tiểu hài tử bình thường cũng phải đưa đi nhà trẻ. Không đợi Vương Diệu Võ mở miệng, Đại Ba liền cất lời: "Ba, ông nội bà nội, ta mới không cần đi nhà trẻ, ta không muốn đi học, ta sẽ làm ruộng, mới không cần đi học." "Không học, ngươi lớn lên làm mụ chữ." "Ta cũng không cần lớn lên." "Ngươi cũng phải lớn lên." Vương Vĩnh Quân sờ một cái Đại Ba đầu. Đại Ba đầu ngay ngắn một phát, nghiêm trang nói: "Nhưng ta là Hồ Lô Ba nhà, ta chính là không muốn lớn lên." "Hồ Lô Ba sẽ lớn lên đấy ư?" Nói thật, Vương Diệu Võ với cha mẹ thảo luận qua, nghiêm trọng hoài nghi một điểm này. Nếu như Hồ Lô Hoa có thể lớn lên, như vậy Vương Diệu Võ nhất định phải để cho Hồ Lô Hoa dựa theo người bình thường quy tích, đi sinh hoạt, dung nhập vào xã hội này. Nếu như Hồ Lô Hoa không sẽ lớn lên, như vậy hắn cũng chỉ có thể phải bảo hộ đến, khỏi bị ngoại giới quấy rầy. Phong ngừa đưa tới phiền phải gì? Năm nay trước không đi nhà trẻ, chờ sang năm lại nói. Vương Diệu Võ cuối cùng lựa chọn chậm một chút. Chờ sang năm nhìn một chút Đại Hoa là thực sự không trưởng thành, hay là sẽ lớn lên, bất quá, này thời gian nửa năm, Đại Hoa là thực sự một chút không lớn. Vậy có muốn hay không cho hắn trước hộ khẩu? Cũng đợi chút đi, lên hộ khẩu không tốt giải thích à, ba mẹ các ngươi chớ quên, Đại Hoa còn có 6 đứa em không đi ra đây. Đến lúc đó 7 cái Hồ Lô Hoa, thế nào lên hộ khẩu a? Hộ khẩu khẳng định phải treo ở Vương Diệu Võ danh nghĩa, nhưng vấn đề là, một cái Đại Hoa, tạm thời là con tư sinh, giao điểm tiền phạt cũng liền đi qua, 7 cái Hồ Lô Hoa, chuyện này nghiêm trọng à, quốc gia hạn chế 2 con, cũng không có khai phóng 3 4 5 6 7 con. Đột nhiên dừng lại, Vương Diệu Võ cho Đại Hoa kẹp một cây cải trắng lá cây, chính trọng nói, xe tới trước núi tất có đường, chúng ta kiếm tiền trước, đem tiền kiếm đủ. Ta tin tưởng, xã hội này không có vấn đề gì là tiền giải quyết không được, đó chính là tiền còn chưa đủ nhiều. Chương 27, trong mưa gió phiêu diêu tiểu nữ hoa người đăng, hai chai một dĩa thịt heo rừng khô, ăn nhiều miệng khác, phải không ngừng uống nước. Vương Diệu Võ trên bàn để một lon trà lạnh, một bên uống trà lạnh, một bên luyện tập bút lông chữ. Trừ Toại Lương nhạn tháp thánh giáo tự, âm phủ kinh, nghe khoan tán hắn cũng đã bắt đầu viết phòng theo. Trừ Toại Lương được xưng là đời đầu đường tứ đại gia, thư pháp thành tựu tương đối cao. Hắn khải thư cùng Nhàn Chân Khanh khải thư có chút khác nhau, càng xu hướng với khải thư cùng hành thư ở giữa, dù sao hắn thư pháp là học Vương Hy Chi. Chỉ cần học tốt Trừ Toại Lương khải thư, rất dễ dàng liền hướng hai Vương Hy Chi, Vương Hiên Chi đi học tập. Chu Thượng Trang đề cử này ba quyển tự tiếp, Vương Diệu Võ thích nhất là Đại Tự Âm Phủ Kinh. Trừ Toại Lương truyền thế âm phủ kinh có ba loại, thảo thư, chữ nhỏ cùng chữ in, hắn luyện tập chính là chữ in, cũng chính là Đại Tự Âm Phủ Kinh. Thiết bên trong chữ thật xinh đẹp, khải thư bên trong có hành thư bút ý luyện cũng thoải mái, dù sao khải thư quá khô khan, hành thư thảo thư mới là Vương Diệu Võ cuối cùng mục tiêu. Có người nói âm phủ kinh là hậu nhân bắt trước, nhưng bất kể bắt trước hay không bắt trước, đều không thể ngăn Vương Diệu Võ khổ luyện. Người theo đuổi là sẽ biến đổi biến hóa, lúc không có tiền, hắn một lòng muốn phát tài, bây giờ sắp phát tài, lại theo đuổi cao hơn thưởng thức, muốn đem mình tăng lên một cấp bậc. Trình độ học vấn không cao, đại chuyên, cũng không có ý định lại đi đào tạo chuyên sâu. Nhưng có thể từ thư pháp phương diện để thăng chính mình phong độ, làm cho mình trở nên còn có tu dưỡng cùng hàm dưỡng. Ba, ta lên cấp cuộc so tài thắng, ha 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 ha, ta bây giờ là tôn quý bạch kim đẳng cấp, mấy ngày nữa ta là có thể vọt tới kim cương đẳng cấp, với ba cùng đẳng cấp. Ha ha. Đại Ba chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt tiếng cười, đem điện thoại di động của mình đưa đến Vương Diệu Võ trước mặt. Thuốc độc, thay cho thuốc trừ sâu nhé, đã sửa các chương trước, có 7 cái đẳng cấp, quật cường thanh đồng, trật tự bạch ngân, bạc, vinh dự vàng, tôn quý bạch kim, vĩnh hằng kim cương, chí tôn tinh diệu, mạnh nhất vương giả. Có thể nói Vương Diệu Võ chẳng qua là ở trung thượng tầng quân quần, Đại Ba trước mắt mới từ tầng dưới đi tới trung tầng. Vương Diệu Võ nhàn nhạt gật đầu, độc cô cầu bại phong độ 10 phần, Đại Ba, không muốn nghĩ quá xa vời. Lấy ngươi kỹ thuật muốn đạt đến 33 đẳng cấp còn đoạn đường rất dài phải đi. Học thêm luyện nhiều, nhìn nhiều một chút công lực, tranh thủ tới sớm một chút đến kim cương đẳng cấp, lãnh hội cao cấp trận đấu mị lực. Đại Ba nắm quả đấm nhỏ, ta nhưng là phải thành là tối cường vương giả Hồ Lô Ba. Được, có chí khí. Ba, chờ ta lên vương giả, ta kéo ngươi lên hạng. Chờ ngươi lên vương giả, ta còn là kim cương, chúng ta lại không thể đồng thời xếp trận đánh xếp hạng. Vương Diệu Võ thuận miệng nói. Kia ba chúng ta cùng tiến lên vương giả, ta bây giờ là bạch kim, ba là kim cương, chúng ta có thể đồng thời xếp trận. Ta muốn trở thành cả nước mạnh nhất Triệu Vân, ba người liền trở thành. Ừ, liền trở thành cả nước mạnh nhất ai? Vương Diệu Vũ anh hùng thay, không phải cay, đã sửa, trước mắt thứ hạng là Nam Vân huyện thứ 5, huyện thành thành phố thứ 79, coi như là rất châu bò tồn tại. Hắn mỗi lần đánh xếp hạng, sau khi tiến vào cũng là người ta giúp hắn cấp hai, cấp được, như vậy hắn liền có thể trở thành bắt đùi, không giành được lời nói, chơi cái khác anh hùng, trên căn bản chính là hố đen. Hắn tương đối thích hợp cục xúc chặt chém cái loại này bạo lực lưu, mà không phải phức tạp thao tác kỹ thuật lưu. Cùng Đại Ba đánh phối hợp thời điểm, hắn hai chính là như thần tồn tại, một đao hạ một cái mạng. Bây giờ Đại Hoa đã hoàn toàn mê mệ thuốc độc, Vương Diệu Võ cảm thấy một điểm này không phải rất tốt. Đại Hoa, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng không phải cả ngày chơi game, nhân sinh còn có càng nhiều có ý nghĩa sự tình, thí dụ như thư pháp. Bằng không ta trước dạy ngươi học chữ đi, chờ ngươi biết, sẽ dạy ngươi thư pháp. Đại Hoa lập tức dùng sức lắc đầu, ba, ta không cần lên học, ta muốn làm ruộng. Sắp đến tháng 9 thời điểm, khí trời thay đổi thật không tốt, trời u ám sau, rất nhanh thì đột nhiên rơi xuống mưa to. Ao ào ào nước mưa phảng phất tiếp thiên màn che, còn kèm theo cuồn phong, gào thét mưa gió đem vườn rau xanh qua lại cỏ rửa. Từ Bình ngồi xổm ở cửa, bóc hạt đậu tương. Vừa bóc vừa than thở, thời tiết này, đột nhiên nói lạnh liền lạnh, ngày hôm qua còn vừa oi vừa nóng, hôm nay mặc áo dài tay đều cảm giác được lạnh. Nhiệt độ ít nhất hạ thấp trên dưới 10 độ, phản phất nóng bức mùa hè bị trận này mưa to đột nhiên cắt ngang. Lạnh tốt, quá nóng mà nói, đi đâu đều là một thân mồ hôi, không thoải mái. Vương Diệu Võ cũng đang giúp đỡ bóc đậu tương, hắn ngược lại thật thích trận mưa này. Hoa Quả Sơn nước không đủ nhiều, bởi vì còn không có điện, cũng không thể bơm nước, mỗi ngày Thảo Lực Sĩ đều phải từ hai cái sông nhỏ xách nước đi tới cây ăn quả. Mặc dù sẽ không mệt mỏi Vương Diệu Võ, nhưng lãng phí Thảo Lực Sĩ thời gian. Trận mưa này, ít nhất hóa giải Hoa Quả Sơn một tuần lễ dùng nước, có thể để cho Thảo Lực Sĩ rút ra chút thời gian, đi khắc đỉnh núi làm lụng. Này sáu ngọn núi Vương Diệu Võ còn chưa nghĩ ra muốn trồng cái gì, đại khái cũng là trồng cây ăn quả, hoặc là trồng ít dược tài, lá trà. Cũng không biết hồ lô hoa ở trên núi thế nào, vạn nhất nhị hoa chọn vào hôm nay xuất thế, vậy cũng xui xẻo. Từ Bình lẩm bẩm. Vương Diệu Võ nghe qua đại hoa phân tích, cười nói, sẽ không ngu như vậy. Lúc này, chơi đùa điện thoại di động đại hoa, đột nhiên ngẩng đầu lên, ba, chỉ có ngu ngốc mới có thể hôm nay đi ra, ta dù sao cũng sẽ không, bất quá cũng không thể loại trừ, thì có thằng ngốc lựa chọn hôm nay đi ra đây. Ha 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 ha, không phải là từng cái hồ lô hoa đều có ta thông minh như vậy. Ngay tại đại hoa nói lời này đồng thời, Hoa Quả Sơn bên trên, tranh sát hồ lô ở mưa gió diễn tấu bên trong, lung la lung lay, tựa hồ rất vui sướng, muốn cùng nước mưa chơi đùa như thế. Nhưng đong đưa quá kịch liệt, hồ lô với dây leo liên hệ bỗng nhiên bị cắt ra, tranh sát hồ lô cứ như vậy lăn xuống trên đất. Sau đó càng ngày càng lớn, lại bỗng nhiên nứt ra. Từ bên trong văng ra một cái trắng mập mập tiểu nữ hoa, kỳ quái là, bên hông lại còn cuốn hai mảnh lá non, tốt giống một cái váy, đỉnh đầu một quả rất nhỏ màu cam tiểu hồ lô. Gió thổi mưa rơi, tiểu nữ hoa nhìn chung quanh mờ mịt, sau đó hoa một tiếng khóc, khóc đến thảm, ba ba. Ta muốn ba ba, ta muốn ba ba. Không biết là đại hoa lời nói, để cho Vương Diệu Võ dùng sức giật mình một cái, hay lại là trong chỗ U Minh có cảm ứng. Vương Diệu Võ chỉ cảm thấy, loại khí trời này, vạn nhất nhị hoa thật đần độn chạy đến, vậy thì không phải là rất ổn. Suy nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài cuồng phong gào thét mưa to, móc ra một món áo mưa đi ra, mẹ, ta đi Hoa Quả Sơn một chuyến, nhìn một chút, lo lắng nhị hoa thật đi ra. Đường núi đều là bùn, có thể lái xe sao? Lái xe khẳng định không được, ta đi bộ. Cẩn thận một chút, đường trơn trượt, leo núi nhất định phải cẩn thận, ngươi không phải là có ống nhòm ấy ư, tránh xa một chút xem thử, nếu là hồ lô vẫn còn treo, cũng không cần lên núi. Từ Bình quan tâm nói, không việc gì, hàng sơn đều là núi thấp, vừa không có đất đá trôi xuống cùng sườn dốc. Đánh lại cây rủ, đừng bị ướt, cẩn thận cảm mạo. Được. Ngay sau đó, Vương Diệu Võ mặc giày cao su cùng áo mưa, chống giữ cây rủ đi mưa, mạo hiểm mưa rông gió giật, bắt đầu hướng Hoa Quả Sơn lên đường. Chương 28, hai nha là một cái đồ ngốc người đăng, hai trai một dĩa vừa ra khỏi cửa Vương Diệu Võ liền hối hận. Thời tiết này ra ngoài nhất định chính là tự giày vào mình, rời đi đường thông thôn sau khi đi vào núi đường đất, có thể một cước đem giày cao su cũng cho lún vào đi. Cũng còn khá, có cỏ địa phương tương đối nhiều, mới có thể miễn cưỡng đi về phía trước, cứ như vậy đi ước chừng một giờ mới đến dưới Hoa Quả Sơn. Phía trước mặt đường đã trải lên cát đá, cuối cùng có thể thật tốt đi bộ. Vào đại môn, đứng ở một cái tương đối rộng rãi vị trí, cầm lên ống nhỏm, nhìn một chút đỉnh núi. Núi rất thấp, cây cũng rất thấp, cho nên dễ dàng thấy tảng đá, hắn vị trí này, vừa khéo dễ nhìn thấy tranh sắc hồ lô. Chẳng qua là lần này, tranh sắc hồ lô không thấy. Không thể nào, nhị hoa thật hôm nay xuất thế. Vương Diệu Võ lao trên mặt nước mưa, để ống dòng xuống, vội vàng hướng trên núi chạy băng băng. Đại khái 10 phút sau, hắn rốt cuộc thở hồng hộc leo đến trên đỉnh Hoa Quả Sơn, đánh mắt liền thấy một cái béo trắng tiểu hoa, co giúp ở hồ lô đằng lá cây phía dưới, không ngừng có nước mưa theo lá cây khe hở rơi ở trên người nó. Nhị hoa. Vương Diệu Võ hô to một tiếng, hắn cũng không có thấy rõ ràng này là tiểu nữ hoa. Tiểu nữ hoa ngẩng đầu lên, nhất thời thấy Vương Diệu Võ, vốn là trong đôi mắt to đeo đầy nước mắt nhất thời sáng lên, ba ba, ngươi là ta ba ba, ta thật sợ hãi. Tiểu nữ hoa đứng lên, chân trần, đi lên bùn, xông về Vương Diệu Võ, thoăn cái liền chui vào Vương Diệu Võ trong ngực. Vương Diệu Võ lúc này mới phát hiện, nhị hoa lại không phải là một nam hải tử, là một cô gái. Cái này làm cho hắn thiếu chút nữa ngậm xuống, hồ lô hoa lại cũng có thể có cô gái sao? Cũng may nhị hoa đúng là hồ lô hoa hình dáng, lộn xộn đuôi xăm nhỏ kiểu tóc, phía trên mang một cái màu cam tiểu hồ lô, bên hông còn có hai mảnh hồ lô lá cây. Cái này hình dáng, hắn liếc mắt một cái liền thấy đúng là hồ lô hoa điểm riêng, cho nên sẽ không nhận sai. Tiểu nữ hoa khóc nước mắt như mưa, đem nhị hoa ôm. Vỗ vỗ nhị hoa cái lưng, Vương Diệu Võ thương tiếc an ủi, đừng sợ, cha đã tới. Ba ba, ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta. Làm sao có thể, chẳng qua là cha nghĩ đến ngươi sẽ không hôm nay đi ra. Vương Diệu Võ lòng nói, ai biết ngươi sẽ như vậy ngốc bù bù, trời mưa như thác đổ chạy ra ngoài. Tiểu nữ hoa thút thít nói, ta nhảy dây không cẩn thận rớt xuống, ba ba. Ngạch, này ngạch giải thích. Vương Diệu Võ không lời nào để nói. Không sao, trước với cha về nhà, đến, ngươi cầm cây rủ, cha ôm ngươi. Vương Diệu Võ đem tiểu nữ hoa ôm, do hỏi, có lạnh hay không? Không lạnh đây ba ba. Tiểu nữ hoa đã không khóc, ôm Vương Diệu Võ cổ, lộ ra một tia khả ái nụ cười. Ba ba, đây chính là chúng ta Hoa Quả Sơn ấy ư, ta lần đầu tiên thấy đây. Đúng, đẹp không? Thật là đẹp đây. Chờ sau cơn mưa, cha lại mang ngươi hảo hảo vui đùa một chút Hoa Quả Sơn, nhà chúng ta ở chỗ này có 7 ngọn núi. Bây giờ về nhà trước, đi gặp một chút ông nội bà nội, còn ngươi nữa ca ca đại ba. Hả, đi gặp ông nội bà nội rồi. Tiểu nữ hoa thật cao hứng, đã quên lúc trước khóc thảm, lại đột nhiên hỏi, ba ba, ca ca kêu đại ba ấy ư, ta đây tên gì nhỉ? Ngươi gọi nhị. Vương Diệu Võ đông nhiên nghĩ đến, nam hải tử có thể kêu hoa, cô gái kêu hoa tựa hồ rất là khó nghe, vì vậy sửa lời nói, ngươi gọi nhị nha như thế nào đây? Ân ân, ta gọi là nhị nha, hì hì, ba ba ta thích danh tự này, nhị nha thích. Mặc dù có gió to mưa lớn, nhưng xuống núi so với lên núi dễ dàng hơn rất nhiều. Vương Diệu Võ quan sát tỉ mỉ chốc lát Nhị Nha. Nhị Nha dáng dấp vô cùng xinh đẹp, cho dù trên mặt còn có nước mưa, nhưng vẫn tinh xảo giống như búp bê. Hơi có chút mập mạp búp bê, tựa hồ lô hoa đều có chút mập. Một cái hàm răng nhỏ, đặc biệt trắng, mắt to đặc biệt lớn, phản phất bên trong ẩn tàng ngôi sao như thế sáng ngời. Nhỏ như vậy nữ hoa, đừng nói nữ nhân nhìn muốn yêu thương, hắn cái này không thế nào thích trẻ nít đại lao ra, tâm cũng sẽ hòa tan. Chỉ cảm thấy có như vậy một đứa con gái, thật vô cùng tốt. Nhị Nha, đại hoa tiểu hồng hồ lô chứa thảo mộc chi linh, ngươi trong tiểu tranh hồ lô chứa cái gì? Vương Diệu Võ đưa tay gẩy gẩy trên đầu Nhị Nha màu cam tiểu hồ lô cũng có thể lấy xuống. Nhị Nha nói, Nhị Nha trong hồ lô chứa ngũ cốc chi tinh đây, ba ba. Hả, ngũ cốc chi tinh có thể làm gì? Có thể nuôi chim, ca ca có thể trồng cây trồng hoa trồng thảo, Nhị Nha có thể nuôi gà nuôi vịt nuôi ngỗng, còn có thể nuôi anh ngũ, bắt ca cùng đại khổng tức đây, rất nhiều chim Nhị Nha cũng sẽ biết nuôi. Nhị Nha nuôi chim đều nghe Nhị Nha lời nói, Nhị Nha còn có 16 viên hồ lô tử, có thể biến thành 16 cái điều lực sĩ đây. Nhị Nha khoe khoang nói một đống lớn chính mình bản lĩnh. Bản lĩnh này Vương Diệu Võ là chặt chặt thán phục. Đại hoa bản lĩnh không tầm thường, thảo mộc chi linh có thể trồng trọt thực vật, còn có thảo lực sĩ làm sức lao động. Không nghĩ tới Nhị Nha ngũ cốc chi tinh lại có thể chăn nuôi cầm điểu, cũng có điều lực sĩ làm sức lao động. Đây là muốn ta đem Vương Tha nuôi dưỡng nghiệp, lại lần nữa nhặt lên ý tứ sao? Trong lòng của hắn suy tư. Không có đạt được hồ lô hoa trước, hắn dự định hoa quả sơn trồng cây thêm nuôi dưỡng, làm một cái sinh thái nông trường. Sau đó trồng cây trồng rau thu nhập quá cao, liền đem nuôi dưỡng nghiệp Vương Tha, không nghĩ tới Nhị Nha năng lực nhưng là ở trên nuôi dưỡng nghiệp. Không có quá cuốn quýt một điểm này, Nhị Nha bản lĩnh còn phải từ từ đi mệt mỏ. Hắn phụng bồi tiểu nữ hoa, dọc theo đường đi cười cười nói nói, trong mưa gió đi trở về nhà mình. Vừa vào cửa, đang ở thu thập thức ăn từ bình liền thấy Vương Diệu Võ trong ngực tiểu nữ hoa. Nhất thời cả kinh, tiểu võ, đây là mẹ, hồ lô hoa Nhị Nha, đại hoa muội muội. Vương Diệu Võ đem Nhị Nha để xuống, chỉ từ bình, Nhị Nha, đây là nãi nãi. Bà nội khỏe, ta là Nhị Nha đây. Nhị Nha ngọt ngào kêu một tiếng. Ai, tốt tốt tốt, Nhị Nha cũng tốt, nhanh lên một chút để cho nãi nãi nhìn một chút, ta Nhị Nha thật xinh đẹp. Từ bình trên dưới quan sát Nhị Nha, lại quay vào trong phòng thê, ba hắn, nhanh lên một chút đi ra, Nhị Nha, hồ lô hoa, đại hoa muội muội xuất thế, tiểu võ mang về, thật là đẹp tiểu nữ hoa. Vương Vĩnh Quân thật nhanh đi ra, hướng về phía Nhị Nha cười. Nhị Nha ngọt ngào hô, ra ra tốt, Nhị Nha tốt. Từ bình lúc này mới nhớ, nha, Nhị Nha cả người đều ướt nhẹp, nhanh lên một chút, mãi mãi dẫn ngươi đi tắm, tắm xong người mặc quần áo mới. Đúng, thật giống như không có mua bé gái quần áo, trước mặc cái khác, cơm nước xong mãi mãi phải đi trên trấn mua cho Nhị Nha quần áo mới. Trước đây bị phim hoạt hình ảnh hưởng, người một nhà cũng cho là hồ lô hoa đều là nam hải tử, chuẩn bị đều là nam hải tử quần áo. Vương Diệu Võ hiếu kỳ nói, đại hoa đâu rồi, muội muội của hắn đến, hắn chạy đi đâu? Đại hoa ở phía sau trong sân cho chó nhỏ ăn. Đang khi nói chuyện, đại hoa đã mang theo mấy cái chó nhỏ từ trong sân chạy tới, nhìn thấy Nhị Nha sau, đại hoa nhất thời ngước đầu lên, hoa, Nhị Nha ngươi thật là một cái đồ ngốc bù bù, trời mưa chạy ra ngoài. Nhị Nha nghe mất hứng, ca ca mới là thằng đốc, Nhị Nha là không cẩn thận rất xuống. Vừa nói, lại dầu lên miệng, ủy khuất nhìn từ mình, mãi mãi, ca ca khi dễ Nhị Nha, mắng Nhị Nha là đồ ngốc. Chương 29, ta cũng muốn điện thoại di động người đăng, hai trai một dĩa tắm xong, mặc vào quần áo mới, Nhị Nha khôi phục toàn cảnh, quả nhiên là một cái tinh xảo giống như bút bê khả ái tiểu nữ hoa. Vóc dáng nếu so với đại hoa hơi chút lùn một ly, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, đáng yêu độ vượt xa đại hoa cái này thô hán tử, này hoặc là chính là cô gái ưu thế. Hơn nữa nhìn đi lên, Nhị Nha rõ ràng so với đại hoa càng nhu thuận hiểu chuyện, miệng cũng càng ngọt một ít. Mãi mãi làm rau cải ăn thật ngon, Nhị Nha thích ăn. Lúc ăn cơm, Nhị Nha phồng mà nói, nàng khẩu vị cùng đại hoa không sai biệt lắm, đều rất có thể ăn, hơn nữa chỉ ăn rau cải, dầu mỡ đều không ăn. Đại hoa trong lỗ mũi xuất khí, rau cải là ta trồng, ta làm ra rau cải ăn mới ngon. Không đúng, là mãi mãi làm đồ ăn ăn mới ngon. Ta trồng rau cải ăn ngon, mãi mãi làm đồ ăn ngon. Hai cái tiểu nãi hoa vừa dùng sức ăn rau cải, vừa không ngừng cãi vã. Vương Diệu Võ mắng, được, tất cả không nên tranh cãi. Ăn ngon có hai nguyên nhân, một là đại hoa trồng rau ăn ngon. Đại hoa nghe xong, lỗ mũi đắc ý gửi ra âm thanh. Vương Diệu Võ nói tiếp, một cái nữa chính là mãi mãi làm đồ ăn tay nghề tốt. Nhị Nha nghe, cũng lộ ra đắc ý tiếng gừ gừ. Lúc này an tĩnh, hai cái tiểu nãi hoa cũng tự cho là mình đã thắng, bắt đầu yên lặng ăn cơm. Cơm liền rau cải, một người hai bát lớn, còn phải hai ba bàn rau cải. Như vậy mới có thể thỏa mãn bọn họ khẩu vị, so với người trưởng thành ăn cơm còn phải dùng sức. Thật may bây giờ rau cải nhà mình trồng không cần tiền, nếu không có thể ăn chết Vương Diệu Võ. Suy nghĩ một chút, bảy cái hồ lô hoa tất cả đi ra, mỗi ngày phải ăn bao nhiêu cơm cùng rau cải. Bên ngoài trời còn đang mưa, gió tựa hồ rừng, nhưng mưa vẫn như cũ rất lớn, năm nay mùa hè nước mưa về nhiều, Nam Phương Trường Giang lưu vực, rất nhiều nơi đều đã bị nước ngập. Cả thành xe hơi ngâm dưới nước, công ty bảo hiểm các lão bản, phòng trường mặt cũng xanh. Nam Vân huyện cũng còn khá, không có phát sinh cái gì ngập lụt. Không ra được bên ngoài, người một nhà cũng ở nhà, Từ Bình cùng Vương Vĩnh Quân ở gian nhà chính xem TV. Vương Diệu Võ tiếp tục luyện tập thư pháp, Đại Hoa còn đang vì cả nước mạnh nhất Triệu Vân phân đấu, Nhị Nha cũng tìm tới chính mình món đồ chơi, nàng đi treo chọc Đại Hắc cùng 8 con chó nhỏ, 5 con trên núi đã dắt về nhà. Đại Hắc là thấy người liền thân thiết, đuôi chó lắc vui sướng. Đây cũng là Vương Diệu Võ không thích, nhát gan coi như thôi, thấy người liền liếm, có còn hay không một chút chó giữ cửa tính tự giác. Chó nhỏ biểu hiện cũng không tệ, rất cẩn thận, không cho nhị nha đụng bọn họ. Nhất là cậu nhất con này có tiềm lực trở thành thủ sơn quyển, mắt lom lom nhìn chằm chằm nhị nha, tùy thời làm xong đi lên cắn một cái dự định. Dĩ nhiên, mới vừa rồi nó bị Vương Diệu Võ đã cảnh cáo, không cho phép cắn nhị nha, cũng không hướng nhị nha lớn tiếng kêu. Thật ra thì không cảnh cáo cũng không có gì, đừng xem nhị nha là một tiểu nữ hoa, sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường, giống như đại hoa, nhảy một cái có thể rất cao, tay không có thể leo tường. Tựa hồ nghe hiểu chủ nhân lời nói, cậu nhất cứ như vậy giữ một cái khoảng cách, nhìn chằm chằm nhị nha, âm thầm. Ánh mắt rất hung ác, tản mát ra địch ý, nhị nha dừng dưng đuổi theo bọn chó nhỏ, còn phóng ra ngũ cốc chi tinh, muốn hối lộ bọn họ, nhanh là chiêu này lại vô dụng. Vương Diệu Võ gần đây đều tại huấn luyện chó nhỏ, không cho phép ăn người khác cho đồ vật. Nông thôn rất nhiều chó bị trộm đánh bà chết, chính là loạn ăn đồ ăn kết cục. Trêu chọc một hồi chó nhỏ, nhị nha thấy đến phát chán, liền đứng dậy trở lại Vương Diệu Võ căn phòng, rời một cái ghế, đứng ở trên nhìn Vương Diệu Võ luyện tập thư pháp. Ba, ngươi đang làm gì nhỉ? Ba đang luyện tập thư pháp. Thư pháp là cái gì? Thư pháp là được viết chữ nghệ thuật, biểu thị ba là một cái người có ăn học. Vương Diệu Võ cho trên mặt mình rất vàng. Nhị nha hì hì cười một tiếng, ba, nhị nha có thể luyện tập thư pháp ấy ư? Nhị nha cũng muốn làm một người có ăn học. Dĩ nhiên có thể, bất quá trước khi luyện tập thư pháp phải biết chữ, nhị nha ngươi biết chữ sao? Nhị nha không biết chữ, ba dạy ta. Hiển nhiên, nhị nha so với đại ba hiếu học, đại ba ngày ngày nhìn Vương Diệu Võ luyện thư pháp, một lần cũng không nói qua hắn phải học. Vương Diệu Võ gật đầu một cái, được, ngươi trước đi chơi, ba đem cái này tự thiếp viết xong lại dạy ngươi học chữ. Ừm. Nhị nha chạy ra ngoài, chơi đùa một hồi, lại chạy vào. Lần này đi tới đại ba sau lưng, nghèo đầu nhìn đại ba chơi điện thoại di động. Nhìn một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, ca, ngươi đang ở đây chơi đùa cái gì nhỉ? Vương Giả Vinh Diệu, nhị nha ngươi xem ta Triệu Vân Châu bỏ hay không, giết 7 mạng, trợ công 13, mới chết 4 lần. Đại hoa đắc ý khoe khoang. Ca rất lợi hại. Nhị nha qua loa lấy lệ khen một câu, lại hỏi, ca đây là ngươi điện thoại di động sao? Đương nhiên là ta, vì bộ ít 9 plus, Vương Giả Vinh Diệu nhà tài trợ đây. Đại hoa vừa nói, lại tăng thêm một câu, là ba mua cho ta. Nhị nha liền con ngươi quay vòng, đi tới Vương Diệu Võ bên cạnh, ba, ca có điện thoại di động, nhị nha cũng phải có chứ. Bây giờ nhiều tiền lắm của Vương Diệu Võ, rất tùy ý nói, điện thoại di động đơn giản. Đi, cha dẫn ngươi đi mua điện thoại di động, thích dáng vẻ nào điện thoại di động, chính mình chọn. Khởi động bộ xóa ẩn tỷ vụ án, chạy thẳng tới trên trấn điện thoại di động cửa tiệm, để cho nhị nha chính mình chọn, chọn một bộ màu hồng Oppo R11, 2.500 đồng tiền. Sau đó lại cho nàng làm một tấm thẻ phụ, Vương Diệu Võ số điện thoại di động là điện tín, có thể làm hai cái thẻ phụ. Nhị nha, cho ngươi tải một cái Vương Giả Vinh Diệu chơi bừa. Không muốn, ta xem ca chơi, không dễ chơi, nhị nha không thích trò chơi giết người. Kia cho ngươi ghi danh một cái cờ tài khoản, sau đó ngươi đi chơi tiêu nhạc đi. Vương Diệu Võ cảm thấy cái trò chơi này nữ sinh hẳn thích chơi, ít nhất bên cạnh hắn bạn nữ giới đều thích chơi. Ngay cả cha mẹ của hắn cũng bắt đầu chơi tiêu nhạc, không việc gì liền ôm điện thoại di động tới chơi hai thanh. Nhị nha gật đầu, ừm. Buổi tối, dỗ ngủ đại hoa cùng nhị nha sau, Vương Diệu Võ tổ chức gia đình hội nghị, dự hội nghị thành viên là Vương Vĩnh Quân cùng Từ Bình. Ba mẹ, người nhà càng ngày càng nhiều, hồ lô hoa có 7 cái, rõ ràng không đủ chỗ ở, ta dự định xây biệt thự nhỏ, chính phủ bên kia đã cho ta biết, sửa đường không thành vấn đề, đợi thêm mấy ngày thì sẽ chính thức lập hạng mục. Sau đó bắt đầu đo vẽ bản đồ sửa đường, vừa vận thuận tiện đem biệt thự nhỏ xây lên. Xây cái biệt thự nhỏ không tốn quá nhiều tiền đi. Nhìn thế nào xây, ta ý là xây cái 3 tầng biệt thự nhỏ, chiếm diện tích 160-170 mét vuông, sau này công trình diện tích sẽ khoảng 400-500 mét vuông cái loại này. Ta hỏi ý kiến qua, bằng vào chúng ta Nam Vân huyện vật giá mà nói, đoán chừng 60-70 vạn trở lên, nếu là sửa sang khá hơn một chút nữa, phải trên dưới 1 triệu đi. Liên tính hơn 1 triệu, trong lúc nhất thời không cầm ra nhiều tiền như vậy chứ. Lại không đội đưa tiền, xây biệt thự ít nhất phải nửa năm sau đi. Nhà ta hiện tại một tháng kiếm 500 ngàn, hai tháng liền kiếm đủ. Từ Bình nói, ta phải nói, bây giờ trước chen một chút, gom tiền trước đi vào thành phố mặt mua phòng ốc. Bây giờ giá phòng quá cao, hơn nữa từ hiện tại giai đoạn đi đến xem, không quá có khả năng tăng giá, dù tăng cũng không bao nhiêu, lúc nào mua đều giống nhau. Lại nói, bằng vào nhà chúng ta bây giờ thu nhập, còn sợ không mua nổi nhà ở Hà Hoa Quả Sơn là ta tương lai sự nghiệp, nhất định phải lâu dài ở lại bên này, trước xây biệt thự. Vương Vĩnh Quân gật đầu một cái, chính ngươi quyết định.